là bách hợp, là lợi lạ. Những thứ này cũng không sai. Nhưng nàng cuối cùng trả lại là một phụ nữ. Nếu là nữ nhân, đó chính là cần dụ dỗ đấy. Chỉ sợ ngoài mặt không thèm để ý, nhưng đấy lòng để ý. Hắc Văn là ai? Ách, là cái gì mũi? Thông minh mũi. Thông minh mũi biết lúc nào nên làm chuyện gì. Hiện tại hắn khẩn cấp phải cần là vội vàng dụ dỗ tốt Cao Hân. Cho nên, biết Cao Hân có chút sinh hoạt tập quán, Hắc Văn làm hạ một cái lắc mình đi tới tham tiền cô bé nhà phòng 8, cũng chính là phòng vệ sinh. Tới để làm chi? Đến tìm kiếm một thứ gì đó. Hướng khác tiểu buồn bên trong một miểu, Hắc Văn phát hiện một cái màu tím chữ T tiểu nội bên trong, cũng chính là bị hí xưng là đẩy ra cái mông nhìn bên trong cái chủng loại kia. A, mọi người không nên hiểu sai. Mũi đẹp trai là chỉ thuần khiết mũi. Hắn không có tính toán hướng về phía có chút món đồ triệt quản, cũng không phải là hôm nay thân thể cực hạn tính. Mỗi người cũng sẽ có sinh hoạt tập quán, ví dụ như ăn cơm nhất định phải dùng chiếc đũa hoặc là thìa, hoặc là san san được có thịt, vô thịt không vui. Tham tiền cô bé cũng không ngoại lệ, nàng tự nhiên có cuộc sống của nàng thói quen. Mỗi đẹp trai sở dĩ tới phòng tắm tìm kiếm một thứ gì đó, là bởi vì hắn biết tham tiền cô bé có chút sinh hoạt tập quán. Từng có một lần, tham tiền cô bé nóng dần lên kiêm lại bị cảm, nằm ở trên giường cho mỗi đẹp trai treo cái điện thoại hướng kia cầu cứu. Mỗi đẹp trai cấp hừng hực địa mua thuốc chạy tới, phát hiện cô nàng này muốn chết không sống bộ dạng, hơn phân nửa là trả lại đói bụng. Cô nàng này trong ngày thường hơn phân nửa không làm cơm lựa chọn ở bên ngoài quán ăn giải quyết, bất quá trong nhà cũng là bị gạo dầu tương giấm đợi cuộc sống đồ dùng, cho nên phải đi phòng bếp cho nấu chút ít cháo trắng. Kế tiếp xem không xem qua nàng cái này vệ sinh, hỗ trợ thu thập một trận, ở phòng vệ sinh phát hiện cô nàng này quần áo bẩn đống vẻ mặt buồn, sửng sốt không có bỏ vào máy giặt quần áo đi rửa, hỏi kia chuyện gì xảy ra, kia đáp viết thói quen, tắm rửa xong quần áo bẩn trước hết ném chậu nước rửa mặt, nhớ được thì lấy đi máy giặt quần áo giặt, không nhớ rõ tiểu ở lại kia, môi đẹp trai lúc ấy hoa lệ địa bại ngã. Người này nha, chính là như vậy. Một khi tạo thành sinh hoạt tập quán về sau, không chỉ toan tính cưỡng chế tính yêu cầu mình đi đổi, bình thường thói quen cũng sẽ vẫn kéo dài đi xuống. Cho nên mỗi đẹp trai không chút do dự tới phòng tắm. Từ phòng tắm đi ra ngoài, Hắc Văn bay đến tham tiền cô bé nhà thùng rác thượng liếc một cái, sau đó trở về tham tiền cô bé bên cạnh. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng thời gian thật ra thì cũng đã trôi qua rồi 2-3 giây mà thôi. Ai? Hắc Văn thật sâu thở dài một hơi, thanh âm nói không ra lời ai oán réo rất thảm thiết, nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ. Nhé, trả lại than thở a. Đừng thở dài a. Thán tức giận cái gì? Không người biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi rồi đâu. Bị ngươi những thứ kia tín đồ biết, đoán chừng muốn ăn sống rồi ta, kia tỷ tỷ ta nhiều hơn à. Cao Hân bị môi nói. Ai? Hắc Văn lại là một tiếng thở dài, so sánh với trước một lần càng thêm bi thiết. Tham tiền, ca không nghĩ tới ngươi lại có thể biết nghĩ như vậy. Thì ra là ca ở trong lòng của ngươi là như vậy người. Ai? Ngươi chỉ biết ca gần đoạn cuộc sống tới nay không có đã tới tìm ngươi, nhưng ngươi có biết ca một mực âm thầm yên lặng chú ý ngươi, thủ hộ ngươi. Đừng đánh gãy. Cũng tỉ như nói ngày hôm qua à. Ngày hôm qua ngươi lại không đúng hạn ăn cơm, ngươi là thật sự quá đói rồi, cho nên tiểu đánh khu dân cư phụ cận nhà kia hoàng ký thức ăn nhanh điện thoại điểm cái ngoài bán, ca nói xong đúng không? Mới vừa rồi từ trong thùng rác nhìn thấy cái kia ấn có hoàng ký thức ăn nhanh chữa thức ăn nhanh hộp, Hắc Văn lập tức đem chuyện này lấy ra nói. Cao Hân nhất thời mặt liền biến sắc, nàng không nghĩ tới Hắc Văn cư nhiên biết rồi chuyện này. Hắc Văn tự nhiên chú ý tới tham tiền cô bé vẻ mặt, cho nên vừa tiếp tục nói, ngươi không cần phủ nhận, cũng không cần cảm thấy ca là đoán đấy. Ca rồi hay nói một chuyện à, ngày hôm qua, tối ngày hôm qua ngươi đi tắm thời điểm xuyên chính là một cái màu tím tiểu nội. Nói đến đây, Hắc Văn thật giống như đột nhiên nhớ tới tự lỡ miệng bình thường, lập tức dừng lại. Cao Hân sắc mặt lại là biến đổi, lông mày dựng lên, mắt phượng trừng, trách mắng, ni mã, chết con mỗi người nhà cư nhiên dám nhìn lén lao nương tắm. Mà mẹ nó. Mắt thấy tham tiền cô bé quả nhiên trúng kế, Hắc Văn bận rộn theo nội dung vở kịch đi xuống diễn, bổ túc nói, khụ khụ. Hiểu lầm, ca không phải cố ý. Thật, ngươi phải tin tưởng ca. Ca là người tốt. Cao Hân rất không nể mặt địa lạnh giọng cải chính, ngươi là một con muỗi. Hắc Văn nhất thời lúng túng ho hai tiếng, khụ khụ. Được rồi. Ngươi trần truồng bộ dạng ca cũng không phải là chưa từng thấy, về phần sau. Bị Hắc Văn như vậy đề tài nhất đái, Cao Hân vừa nghĩ cũng thế, chính mình không mặc quần áo bộ dạng người này cũng không phải là chưa từng thấy, nhìn lén tắm coi là cái gì. Mặc dù đáy lòng đã muốn tin Hắc Văn trải qua mấy ngày nay chưa từng hiện thân, nhưng vẫn đang âm thầm chú ý của mình thuyết pháp, bất quá Cao Hân ngoài miệng nhưng không muốn dễ dàng thừa nhận. Cao Hân cao quỳnh tị hừ nói, hừ. Kia tối đa cũng là chứng minh ngươi ngày hôm qua đã tới ta đây mà thôi. Ngày hôm qua lúc trước đâu này? Ngày hôm trước, hôm kia, đại hôm kia lúc trước đâu này? Hắc Văn nghe nhất thời đảng thương yêu không dứt, không nghĩ tới tham tiền cô bé trả lại đang dây dưa này cha, nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư như thế nào đem lời đi xuống đón. Lại dùng sinh hoạt tập quán tới lấp hố. Được, nhưng cũng không được. Nói được là bởi vì Hắc Văn quả thật biết tham tiền cô bé một ít sinh hoạt tập quán. Nói không được là bởi vì Hắc Văn không biết tham tiền cô bé những ngày qua cụ thể cuộc sống tình huống, vạn nhất tham tiền cô bé để cho hắn nói ra nàng hôm kia ăn cơm trưa lúc là vài điểm mấy phần, ăn cái gì món ăn, kia Hắc Văn liền trực tiếp ngủ. Suy nghĩ một chút, Hắc Văn cuối cùng quyết định vật lộn đọ sức một phen. Ai? Tham tiền, ngươi này là không tin ca a? Tính, ta chỉ nói một chút, nếu như ngươi còn không tin, ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Hắc Văn lập tức tỏ rõ lập trường, dừng một chút, lại nói, ca lần trước cho ngươi mở chính là cái kia nuôi dạ dày bí phương, cho ngươi đúng hạn ăn, ngươi mặc dù là đem thuốc mua trở lại, bất quá cũng là thường xuyên quên mất ăn, hoặc là không có đúng hạn ăn, ca nói đúng không? Cao Hân nhất thời sắc mặt trở nên lúng túng, vẫn chú ý quan sát nàng vẻ mặt, Hắc Văn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, biết mình lần này bác đúng rồi, cô nàng này ngay cả cơm cũng không có đúng hạn ăn, còn có thể đúng hạn uống thuốc hoặc là nhớ được uống thuốc. Đánh chết Hắc Văn cũng không tin. Ai? Ca vẫn không nói ra tới, chính là cảm thấy ngươi là người trưởng thành, ngươi biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ngươi không muốn ăn thuốc, hoặc là không đúng hạn uống thuốc, ca cũng không có biện pháp, ca có thể nhắc nhở ngươi một lần, nhưng ca luôn luôn không tại thời điểm, ca có thể nhắc nhở mấy lần? Có thể mỗi lần cũng nhắc nhở sao? Không thể. Uống thuốc là dựa vào tự giác đấy. Chương 138, 2 chọn 1. Không 1 chọn 1. Dừng lại đúng lúc, cái từ này nói cho chúng ta biết mọi việc không sai biệt lắm là được, tránh cho tốt quá hóa lốt. Mọi người đều biết, mỗi đẹp trai là một thần tượng phái kiêm thực lực phái diễn viên cùng đạo diễn, cho nên hắn biết rõ lúc nào nên kết thúc hoặc rời đi có chút đề tài. Tốt lắm, ta cũng không muốn nhắc tới ngươi. Nói đi, hôm nay tìm ca để làm chi? Hắc Văn hỏi. Cao Hân cũng biết Hắc Văn giúp nàng tìm bí phương là quan tâm thân thể của nàng khỏe mạnh, nàng lại không có thể đúng hạn uống thuốc điều dưỡng thân thể, cho nên cũng rất là ý không tốt. Hiện tại gặp Hắc Văn nói sang chuyện khác rồi, nhất thời theo đi xuống dưới. Là, vâng đúng, có một chút chuyện, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Cao Hân hỏi. Thật ra thì Hắc Văn rất muốn nói đồng thời nghe, bất quá nếu như hắn thật nói như vậy, tham tiền cô bé nhất định sẽ bạo tẩu. Biết tham tiền cô bé là ở cố ý đắn đo, để cho mình hỏi nàng, sau đó nàng ở đạt được cái loại lời khó nói lên lời trong lòng khoái cảm sau mới bất đắc dĩ nói ra. Hắc Văn nội tâm thầm than một tiếng, ca cũng không dễ dàng a. Tại là phi thường nể tình địa phối hợp nói, trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Ta tình nguyện tới trước địa ngục, lại đi thiên đường. Như vậy so sánh với tới trước thiên đường nữa rụng xuống địa ngục tới tốt. Rất hiển nhiên, dựa theo Cao Hân Cao đại tiểu thư ý nghĩ, Hắc Văn hẳn là lựa chọn trước hết nghe tin tức tốt nghe nữa tin tức xấu, bởi vì tin tức xấu hay là tại tin tức tốt trên cơ sở sẽ nảy sinh ra, không có tin tức tốt cũng chưa có tin tức xấu, hơn nữa chủ yếu nhất là bình thường người bình thường cũng sẽ thích trước hết nghe tin tức tốt. Vì thế nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tự lợi đến Hắc Văn tới trước thiên đường, sau đó rụng xuống địa ngục một khắc kia. Không có nghĩ rằng, nội dung vở kịch cư nhiên không là dựa theo nàng cao đại đạo diễn địa thiết tưởng ở diễn. Tại sao có thể như vậy? Cái này chết tiệt con muỗi tại sao có thể loạn đổi nội dung vở kịch không theo như bài để ý ra bài? Cao đại đạo diễn trong nháy mắt tiểu nổi giận, trách mắng, chết con muỗi, làm sao ngươi có thể trước hết nghe tin tức xấu? Hắc Văn đại ngạc, có ý gì? Không phải là để cho ta hai chọn một sao? Chẳng lẽ ta nghe sai đề mục? Hắc Văn gấp hướng tham tiền cô bé nhìn lại, thấy rõ trên mặt nàng vẻ giận dữ về sau, nhất thời hiểu được chính mình sai lầm rồi, ngay cả quần tam giác sái cũng sai rớt. Này kia là cái gì hai chọn một để ạ? Này rõ ràng chính là một chọn một. Hai chọn một chẳng qua là cái hình thức mà thôi. Chính mình quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ, quá thuần khiết. Được rồi, ta đây trước hết nghe tin tức tốt. Hắc Văn Đường, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Cao đại đạo diễn nhất thời hài lòng, này mới đúng mà. Đây mới là bình thường nội dung vở kịch đi về phía, tại sao có thể không theo như bài để ý ra bài? Đạo diễn lớn nhất, đạo diễn định đoạt. Ừ, như vậy mới đúng sao? Cao đại đạo diễn hài lòng gật gật đầu, lại nói tiếp, kia sẽ nói cho ngươi biết à, tin tức tốt là trải qua tỉ tỉ không ngừng cố gắng, cả ngày buôn đầu, rốt cục che xong cuối cùng một cái chương, đem quỹ từ thiện xin xuống. Dĩ nhiên, Lý Kiến Tùng bọn họ cũng vì chuyện này ra đi một tí lực, để cho thông qua xin cuộc sống thoáng nói trước chút. Hắc Văn nhất thời hoa lệ địa bại ngã. Hắn mặc dù không có vì thế chuyện giao ra qua một chút vất vả cực nhọc, cũng không còn chú ý qua chút nào, cái gì cũng là tham tiền cô bé cùng Lý Kiến Tùng bọn họ ra bận rộn, nhưng không có nghĩa là Hắc Văn cũng chưa có của mình phân biệt năng lực. Nhìn đến tham tiền cô bé kia bộ dáng đắc ý, Hắc Văn tiểu biết cô nàng này đang khoác lác, nói đúng ra là đem lời nói ngược. Ra khỏi đại lực nhất định là Lý Kiến Tùng đám người, phản chi hỗ trợ chuyện nhỏ mới là nàng cao đại tiểu thư. Giờ khắc này, Hắc Văn hiểu một sự thật, da mặt của mình không có tham tiền cô bé dậy. Đã như vậy, vậy thì đàng hoàng thừa nhận a. Ừ, đây đúng là cái tin tức tốt. Tham tiền, ta là không quen biểu đạt nam nhân, ta nói không ra lời cái gì cảm động tiên, cảm động toàn nhân loại buồn nôn lời nói. Ta chỉ muốn ngươi nói một câu chân tâm thật ý cảm ơn, cảm ơn. Nếu như không cần phải nói thêm nữa chút gì, ta chỉ muốn nói, có ngươi thật tốt. Ta không biết này có tính hay không biểu lộ, nhưng đây tuyệt đối là của ta lời thật lòng. Hắc Văn giọng nói vô cùng chân thành nói, chân thành đến làm cho người ta cảm giác mình nếu như không tin tựu là một loại lỗi. Rất hiển nhiên, Cao đại đạo diễn cũng bị cảm động. Nàng bị Hắc đại vua màn ảnh diễn kỹ cho chinh phục. Không, nói đúng ra, nàng là bị buồn nôn đến. Phía trước trả lại nói mình sẽ không nói buồn nôn lời nói, nhưng trải qua phía trước chăn đệm, phía sau nói ra được những lời đó trả lại không gọi buồn nôn, cái gì kia gọi buồn nôn. Cao đại đạo diễn nhất thời tay trái tay phải lẫn nhau ôm, không được địa vướt ve mấy cái, đẩy đi trên người nổi da gà, bĩu môi nói, được rồi, ít đến bộ này. Thật ra thì Cao đại đạo diễn không biết, Hắc đại vua màn ảnh trong lòng còn có câu không nói ra tới, hắn vốn là ở cuối cùng còn muốn bổ sung một câu, không, có ta và ngươi làm sao bây giờ? Bất quá nhìn đến Cao đại đạo diễn ở nhấn trên người nổi da gà, cho nên Hắc đại vua màn ảnh mới không đem lời này nói ra. Nếu không Cao đại đạo diễn có lẽ sẽ bị buồn nôn đến lựa chọn tại chỗ bạo tàu a. Mặc dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng kỳ thật Cao đại đạo diễn trong lòng đối Hắc đại vua màn ảnh bộ này vẫn là rất được dùng là. thật lòng chân ý. Thiên địa làm chứng, tuyệt không nói sai. Hắc Văn lập tức bổ thêm một câu. Cao Hân bĩu môi, nói sang chuyện khác, ngươi biết gần nhất phát sinh sự kiện kia sao? Hắc Văn kinh ngạc, hỏi, xảy ra chuyện gì? Cho có liên quan. Cao Hân lắc đầu, không liên quan, nhưng là có liên quan. Biết cô nàng này lại đang thừa nước đục thả câu rồi, Hắc Văn cho nên theo hỏi, động. Hết thảy còn muốn từ ngươi nói đến. Hắc Văn há hốc mồm, này vừa cùng mình nhắc lên quan hệ. Ca gần nhất dường như không có gì đại động làm a. Trừ tu luyện, chính là nghe khấn cầu, sau đó thuận tay làm hai kiện chuyện tốt, chẳng lẽ là quốc gia muốn đã tham dự. Như thế vừa nghĩ, Hắc Văn nhất thời đản thương yêu không dứt. Tình huống nào? Triển lãm chân phẩm lúc trước ngươi không phải là xử lý vài nhóm con chuột sao? Cao Hân hỏi. Đúng vậy. Chuyện này không phải là sớm đã trôi qua rồi sao? Thi thể từ từ bị phát hiện về sau, cảnh sát liền khắp thế giới tìm hung thủ. Cao Hân mới nói được này, đã bị Hắc Văn cắt đứt, ngươi sẽ không tưởng nói cho ta biết nói cảnh sát đã tìm được trên người của ta đi, điểm này đánh chết Hắc Văn cũng không tin. Bị cắt đứt lời nói, Cao Hân mã thượng liếc mắt, trách mắng, đừng đánh gãy, hãy nghe ta nói, lại nói tiếp, cảnh sát đánh toàn thành nghiêm đánh kỳ hào khắp thế giới địa tìm hung thủ, vốn là những thứ kia quán ăn đêm các loại chỗ ăn chơi tiểu tao ưng rồi, bọn họ là trọng điểm chú ý đối tượng. Bất kể là cái gì phòng trọ, ba ngày hai đầu thì có đại lượng cảnh sát quang chú ý, làm ăn nếu là còn có thể tốt vậy thì có quỷ. Bị cảnh sát làm thành như vậy, những thứ kia xã hội nhàn tản nhân viên bị chặt đứt tài lộ, không có tiền ăn cơm. Nhưng nghiêm đánh trong lúc, bọn họ nào dám có cái gì mờ ám. Vì cuộc sống, ngươi đoán bọn họ thế nào? Cũng không biết là người nào mới nghĩ ra chú ý, đem trên tay những thứ kia tiểu đệ tất cả đều phái đến sở khu vực quản lý bên trong kiến trúc công trường, để cho những thứ kia tiểu đệ toàn bộ đi chuyển gạch, kiếm tiền chút sinh hoạt phí. Kết quả là, những khác lao đại rối rít nói theo, cũng đem tiểu đệ của mình cho phái đi ra ngoài. Cái này tốt lắm, nhiều như vậy người, chẳng khác nào là nhiều hơn một tuyệt bút chi tiêu, có chút chủ thầu đầu gánh không được rồi, vừa đáp tội không được những thứ kia quần quận, cho nên bỏ chạy đường. Chủ thầu đầu chạy, công nhân lấy không được tiền công, cho nên tiểu náo đến ngành tương quan đi, chính. Phủ biết chân tướng về sau, lại bắt đầu tìm những thứ kia xã hội nhàn tản nhân viên phiền thoái, đồng thời còn phái người đi bắt những thứ kia chủ thầu đầu. Chương 139, 3 tháng. Ách. Hắc Văn hết trôi nói rồi, này liên tiếp chuyện tình thực sự quá máu chó. Hắn thật sự không nghĩ tới mình giết một số người sau cư nhiên có thể khiến cho phía sau như vậy liên tiếp tình huống phát sinh. Chuyển gạch. Chuyển gạch tốt. Lại có thu vào vừa không trái pháp luật. Chúng ta quỹ xin làm được rồi, như vậy xây tổng bộ đại lâu chuyện tình tiểu nâng lên nhật báo, mua đất chống cùng tìm nhà thiết kế chuyện tình vẫn còn dễ giải quyết, bất quá này xây lâu chuyện tình tiểu bi kịch. Bởi vì khá hơn chút chủ thầu đầu chạy, hiện tại vốn là khá hơn chút kiến trúc công trường cũng bị vây đình công trạng thái, đình công một ngày cũng là tổn thất thật lớn, cho nên chủ thầu đầu cùng thi công đội hiện tại cũng là chạm tay có thể bỏng chính là nhân vật. Cái nào công trường đều ở văn xin, chúng ta muốn mau sớm bắt đầu khởi công rất không cho phép dễ dàng. Đây chính là tin tức xấu. Bất quá tốt ở nhà thiết kế hoàn thành bản vẽ thiết kế còn cần một ít thời gian, cấp cũng gấp không đến. Cao Hân nói. Hắc Văn tỏ vẻ hiểu, như vậy đàn đau chuyện cũng có thể phát sinh, ai? Thật sự không được, đợi đất chống cùng bản vẽ thiết kế đều làm tốt rồi, lại đi hồ tương những thành thị khác tìm chủ thầu đầu cùng thi công đội A, cũng hoặc là đi tỉnh ngoài tìm. Ừ, dù sao chúng ta vừa bắt đầu cũng làm mướn họ phi xét, văn phòng, làm việc. Đúng rồi. Còn có chuyện gì khác chưa? Hắc Văn hỏi. Công nhân viên, chúng ta cần chiêu công. Ngươi có đề nghị gì hay chưa? Cao Hân hỏi. Đề nghị. Ách. Có chút không được chín ý nghĩ, chúng ta có thể thảo luận một chút. Hắc Văn nói. Tốt, vội vàng nói nghe một chút. Ngươi choáng nha cũng là làm phủi trưởng quỹ, lao nương cũng là bận rộn muốn chết, mỗi ngày loay hoay đầu say xe, vừa nghĩ sự tỉnh tiểu nhức đầu. Ngươi choáng nha nếu là đề nghị tốt, kia liền trực tiếp đánh nhịp định ra rồi, dè đặt lao nương còn muốn tốn tinh lực, lãng phí tế bào não suy nghĩ. Cao Hân căm giận bất bình địa tả và nói. Hắc Văn bị hề đến, tham tiền cô bé nói rất đúng thật tình, chính mình căn bản không có cách nào phản bác. Ta nghĩ qua rồi, chúng ta cần một nhóm điều tra thành viên. Hắc Văn nói. Ừ, điều tra thành viên chuyện tình đúng là để cho ta rất nhức đầu. Cao Hân gật đầu, sau đó hỏi, ngươi có đề nghị gì hay? Chúng ta giàn giáo muốn từ từ xây dựng, không thể nào một bước đúng chỗ. Chúng ta là làm từ thiện, chúng ta từ thiện đối tượng là những thứ kia yếu thế quần thể, tiền của chúng ta có hạn, mỗi phân cũng hẳn là hoa ở đây chút ít cần nhất trợ giúp trên thân người. Vì vậy chúng ta muốn cụ bị tuệ nhãn. Nếu có thể phân biệt những mới là cần nhất trợ giúp người, những là muốn đục nước béo cò chiếm tiện nghi đấy. Sự tình có rất nhiều, chúng ta không thể nào có nhân thủ nhiều như vậy đi chuyên nghiệp chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta cần tìm người hợp tác, hoặc là nói là hợp tác phương. Tùy hợp tác phương đi làm cặp kia tuệ nhãn, đi làm điều tra, chúng ta căn cứ điều tra có được kết quả quyết định cho cái dạng gì trợ giúp. Chúng ta xê thành phố đại học rất nhiều, ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được chúng ta có thể hợp tác với bọn họ. Tùy nhân viên nhà trường an bài học sinh đi giúp chúng ta làm điều tra, cùng trên xã hội người so sánh với. Trong trường học sinh tương đối mà nói đơn thuần chút ít, ừ, tương đối. Học sinh không có nhiều như vậy tâm tư không đứng đắn, cho nên bọn họ điều tra kết quả bao gồm dưỡng khí con nên không vượt qua 20%, thậm chí không cao hơn 10%, này rất tốt. Chúng ta là chân tâm thật ý làm từ thiện, không vì danh không vì lợi. Ừ, cũng là tương đối. Chúng ta quỹ mới vừa thành lập, cần làm ra một ít thành tích tới làm cho người tin phục, khai hỏa thanh danh của chúng ta, xã sẽ tin tưởng chúng ta đi tới con đường mới có thể đi được xa hơn. Ách, bây giờ nói những thứ này trả lại quá xa, nói trước mắt đấy. Chúng ta được rồi tên, làm cho chúng ta hợp tác phương, đồng dạng có thể được đến danh tiếng, bọn họ chẳng khác gì là không tốn một phân tiền, tiểu vì trường học đánh quảng cáo, cho nên chúng ta nghĩ những thứ kia đại học giáo lãnh đạo chỉ cần không phải náo heo, chắc là không biết cự tuyệt chuyện tốt như thế đấy. Ngay cả hợp tác danh tiếng ta cũng giúp bọn hắn nghĩ kỹ chưa, đã bảo xã hội thực tế, an bài thành đưa vào học phần ngành học, ừ, chính là chọn môn học khóa trong môn bắt buộc, không tu cũng phải tu, lấy không được học phần thì không thể tốt nghiệp. Thoạt nhìn đây là cưỡng chế tính, ừ, không sai, đây đúng là cưỡng chế tính đấy. Nhưng là, ta nghĩ rất nhiều hội học sinh cam tâm tình nguyện đấy. Bởi vì chỗ tốt rất nhiều. Một, đi làm điều tra thành viên, chẳng khác gì là một cái chân bước vào xã hội. Khá hơn chút học sinh thật ra thì học trung học thời điểm cũng là chết đi học, thậm chí kết nối với giảng đài nói chuyện cũng đỏ mặt, cũng hoặc là hồi lâu nghẹn không ra cái giám tới, ấp úng không biết nói gì. Tiếp tục như vậy, ngày sau cho dù thành công tốt nghiệp, tiến vào chỗ làm việc, tuyệt đối rất khó dung nhập vào đi vào, cũng hoặc là nói muốn lỗ lạ, bị người bắt nạt. Đi trên xã hội làm điều tra, chẳng khác gì là để cho bọn họ có rèn luyện can đảm, năng lực cơ hội. Dĩ nhiên, những điều này là do hư đấy. Một người muốn đạt được bao nhiêu thu hoạch, sẽ phải nhìn bỏ ra bao nhiêu. Có hay không có thu hoạch, hoặc là có bao nhiêu thu hoạch, quyết định bởi tại những học sinh kia có hay không trầm xuống tâm đi tích lũy. 2. Thế nhân có bần có phú, học sinh trong cũng có gia đình khó khăn, cũng hoặc là thân bằng hảo hữu gia đình khó khăn, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể báo lên, chỉ cần tình huống là thật, chúng ta tiểu sẽ dành cho trợ giúp. 3. Chỉ cần bọn họ năng lực xuất chúng, biểu hiện ưu tú, chúng ta hoàn toàn có thể đề nghị nhân viên nhà trường khi bọn hắn trên hồ sơ nhớ thượng một khoản. Đây đối với những thứ kia không có nhà đình bối cảnh, tốt nghiệp muốn dựa vào tự mình năng lực đi tìm chén cơm học sinh mà nói, có như vậy đi chép, đối với bọn họ sau này cầu chức hoặc nhiều hoặc ít có thể có một chút thêm phần. Học sinh vinh quang địa đi ra ngoài cũng chẳng khác gì là vì trường học làm vẻ vang đánh quảng cáo, ta nghĩ, thậm chí đều không cần chúng ta nói, nhân viên nhà trường đoán chừng cũng sẽ ở thượng như vậy viết. Ừ, đối với chúng ta mà nói, cũng là có chỗ tốt đấy. Chúng ta có thể ở trong đó đào móc những thứ kia có năng lực, có ý nghĩ, thật lòng muốn làm từ thiện, cũng hoặc là có đem từ thiện làm thành sự nghiệp để làm học sinh. Chúng ta có thể làm cho nhân viên nhà trường giúp chúng ta nói một chút, thậm chí là tự chúng ta nói ra, chỉ cần bọn họ khảo hạch thông qua, ngày sau có thể thành cho chúng ta quỹ chính thức công nhân viên. Ở nơi này bị hí xưng là tốt nghiệp tiểu thất nghiệp đích niên đại, còn không có tốt nghiệp hoặc là mới vừa tốt nghiệp là có thể nhận được một phần công việc, ta nghĩ tuyệt đại đa số học sinh cũng là rất thích gì đấy. Cái này hợp tác không phải là song doanh, là ba thắng. Chúng ta, nhân viên nhà trường, học sinh, tam phương cần thiết giao ra chỉ là thời gian mà thôi, không cần bọn họ hoa một phân tiền, ta nghĩ không ra bọn họ có lý do gì sẽ cự tuyệt. Hát văn lưu loát thuyết một đại đoạn. Cao Hân ngây người, kịp phản ứng sau lập tức 333 vỗ tay lên, đại khen, biện pháp tốt à. Chết con muội, ngươi được làm đấy. Tốt như vậy ý nghĩ ngươi nhà sớm một chút nói ra a. Lao nương cũng không cần nhức đầu rồi, vốn còn muốn vời bao nhiêu điều tra thành viên thích hợp đâu rồi, lãng phí đại lượng nhân lực tài lực vật lực cùng thời gian, có được kết quả trả lại không biết có bao nhiêu tính là chân thật. Hiện tại tốt lắm, nghiêm trọng nhất điểm này có thể giải quyết rồi, chúng ta chỉ cần ở nhân tài trên thị trường chiêu một ít át không thể thiếu công nhân viên là được. Ừ, ngươi đã cũng cảm thấy có thể được. Vậy ngươi cùng Lý Kiến Tùng bọn họ nói một chút, tận lực hoàn thiện tốt, sau đó lại đi tìm những thứ kia đại học nói. Hắc Văn nói. Chương 140, tìm người làm đại sứ. Ừ, Cao Hân gật đầu, sau đó nói, thiếu chút nữa quên mất đem quý tên nói cho ngươi biết rồi, Thần Ân, cái tên này không tệ à. Vẫn là đặc biệt vì ngươi lấy đây này. Thần Ân quý từ thiện. Ừ. Thần Ân điện. Không tệ. Hắc Văn khen, dừng một chút, lại hỏi, tên ai ngờ hay sao? Cao Hân bĩu môi, hay là ngươi những thứ kia trung thực tín đồ Lý Kiến Tùng bọn họ? Lên cái tên này, nghĩ kỹ có cái gì nói đầu chưa? Hắc Văn hỏi. Khẳng định nghĩ kỹ á. Nói là Lý Kiến Tùng có một lúc trời tối lúc ngủ làm một giấc ngộng, trong ngộng gặp được thổ thần, đột nhiên sau thổ thần giáo hóa hắn, để cho hắn nhiều hành thiện chuyện, người tốt sẽ có tốt báo. Lý Kiến Tùng chợt hiểu, cho nên tìm đi một tí bạn tốt, mọi người cùng nhau xuất tiền xuất lực thành lập một cái quỹ từ thiện, dùng để làm việc thiện. Gọi là Thần Ân, không chỉ là cảm ơn thổ thần đối với hắn làm phép, hơn cảm ơn thổ thần lòng mang thiên hạ vạn dân, thương cảm dân chúng khó khăn ân tử. Như thế nào đây? Nay lừa dối khá lớn. Có đủ trình độ a? Cao Hân bĩu môi nói, đúng là rất đủ trình độ. Ta là nằm mơ tới, cũng không thể nói ta nằm mơ tới thần tiên, sau đó dựa theo thần tiên thuyết pháp đi làm là được mê tín a. Muốn biết, này làm là từ thiện, là với đất nước tại dân cũng có chỗ tốt chuyện. Vừa cho quốc gia giảm bớt gánh nặng, vừa trợ giúp dân chúng, quốc gia cũng không thể hài hòa đi. Không dám. Tuyệt đối không dám. Người quốc gia không làm việc thiện, người khác chủ động đi ra ngoài làm, ngươi còn muốn chèn ép hài hòa. Đây là nghĩ dẫn tới người oán trách sao? Dân chúng không phun chết người mới là lạ. Nay đỉnh trùng mũ, quốc gia mang không dậy nổi. Nếu mang không dậy nổi, như vậy loại này biến tướng cho thổ địa thần đả quảng cáo chuyện tình chính là hợp pháp đấy. Nếu đánh quảng cáo cũng hợp pháp rồi, như vậy quốc dân tin tưởng quảng cáo nội dung cũng là hợp pháp, nếu không quốc gia tại sao muốn cho phép rộng như vậy kiện xuất hiện, các ngươi đã không hài hòa, chúng ta thì có quyền tin tưởng. Nếu hết thể cũng hợp pháp rồi, đợi thần ân quy từ thiện càng làm càng lớn, danh tiếng càng ngày càng vang thời điểm, được trợ giúp dân chúng tự phát thỉnh cầu dựng lên thổ địa miếu, cung thổ thần, tựu thành không thể tránh khỏi khuynh hướng. Đủ, quá đủ trình độ. Hắc Văn đại khen. Cao Hân lông mày cau, nói, trả lại có một việc cũng rất nghiêm trọng, chúng ta còn cần có năng lực kiêm có thể tin quản lý tài sản chuyên gia. Quỹ có thể hay không hài lòng vận chuyển hoặc là phát triển là thành lập ở tiền phía trên đấy. Chỉ điểm không vào lời mà nói, chúng ta căn bản đi không xa. Cho nên chúng ta được để ý tới tài chuyên gia tới tiến hành nhưng tăng giá trị tài sản đầu tư. Nếu không chỉ dựa vào xã hội quên tiền lời mà nói, chúng ta căn bản đi không xa, thậm chí không cách nào trưởng thành. Hơn nữa ở chúng ta không có đánh vang danh khí lúc trước, xã hội quên tiền kìm ta đoán chừng sẽ thấp đến đáng thương, thậm chí không có. Ngươi đoạn thời gian trước đoạt mấy tỷ, những số tiền kia cũng đủ tương đối dài thời gian, cho nên quản lý tài sản chuyên gia tạm thời tìm không được cũng không sao, bất quá khai hỏa danh khí chuyện tình nhưng là không thể kéo, chúng ta tất phải mau sớm làm ra hiện thực mới được. Có danh khí mới có thể có quên tiền kim. Hắc Văn đối với lần này cảm giác sâu sắc đồng ý, chỉ điểm không vào lời mà nói, tiền tổng có hoa hoàn một ngày. Dù không đông cũng phải thu chi cân bằng mới được. Cũng không thể một không có tiền liền mang theo cắt lô bọn họ đi cướp ngân hàng A. Này như lời sao? Bất quá, chém giết đoạt những thứ kia đen. Xã hội phân tử cũng là có thể đấy. Ừ, tốt nhất là đi ngoại quốc đoạt, sẽ không cho chính mình quốc gia gây phiền toái. Nói thí dụ như chém giết đoạt Nhật Bản tiểu rất không sai đấy. Ai nha? Lỗi lỗi, chính mình thuần khiết như thế mỗi tại sao có thể luôn có cướp bóc ý nghĩ? Ừ, không phải là cướp bóc, phải đi thu phí bảo hộ, đúng, thu phí bảo hộ. Suy nghĩ lung tung một phen về sau, Hắc Văn nói, đúng rồi. Không phải là có một tên gì Lý Ích Kiệt Minh Tinh cùng người cùng nhau thành lập một cái công mộ quỹ sao? Ngươi nói chúng ta có muốn hay không cũng đi tìm cái Minh Tinh để làm ái tâm đại sử cái gì hay sao? Hán, nàng, được gọi là, chúng ta cũng phải tên, coi như là song doanh. Cao Hân vừa nghe, nhất thời vỗ xuống bắp đùi nói, có đạo lý. Chúng ta C thành phố là tinh thành, cả nước hot nhất tống nghệ tiết mục đang ở chúng ta C thành phố, quốc nội Minh Tinh cũng tới nay C thành phố thượng tiết mục vẻ vang, chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm cái Minh Tinh hợp tác sao? Nhưng là chúng ta không nhận ra cái gì Minh Tinh a. Chuyện này tìm tiểu Minh Tinh, đoán chừng bọn họ là nguyện ý, cũng không có gì dùng, tìm đại Minh Tinh, nhân ra không nhất định nghĩ để ý chúng ta. Hắc Văn cũng là đản thương yêu không dứt, ý nghĩ thật là tốt, bất quá quý mới vừa thành lập, hoàn toàn không có danh tiếng có thể nói, đi tìm đại Minh Tinh hợp tác, nhân ra đoán chừng sẽ cảm thấy lỗ là rồi, là chúng ta mượn thanh danh của bọn hắn, nhưng đối với bọn họ cơ hồ không có trợ giúp. Dĩ nhiên, nghiêm khắc mà nói cũng không phải là một chút điểm trợ giúp cũng không có, ít nhất ở công chúng mì phở trước được rồi cái ái tâm đại sứ danh tiếng. Có thể lừa dối thiếu nào phấn. Xa sẽ như thế, người càng ngày càng thực tế, nói hám lợi cũng không khoa trường, không có thực tế chỗ tốt, người khác thật đúng là không nhất định sẽ quan tâm kia lừa dối fans danh tiếng. Ách, trước thử một chút ta. Có thể thành cố như tốt, không được cũng không cách nào. Chúng ta có thể thử cùng Hồ Tương Đài truyền hình hảo hảo học tập cái kia cả nước hot nhất tống nghệ người dẫn chương trình ông Hàn liên lạc một chút, mẫu thân hắn là chúng ta Hồ Tương người, bản thân của hắn hiện tại lại đang Hồ Tương công việc cùng ăn ra, hơn nữa còn là Hồ Tương phòng cháy chữa cháy hình tượng đại sứ, không có đền bù hiến máu hình tượng đại sứ. Cấm độc công lích đại sứ. Chúng ta tổng bộ đang ở C thành phố, chúng ta có thể đánh quê cha đất tổ tỉnh cả bài, mặc dù hắn đã muốn rất phát hỏa, nhưng loại này ở quê hương thậm chí cả nước kiếm tiền danh tiếng chuyện tình, ta nghĩ hắn có nên không cự tuyệt nữa làm một cái ái tâm hình tượng đại sứ đấy. Hắc Văn nói. Cao Hân lập tức hai mắt sáng ngời, nói, đúng vậy. Chúng ta có thể tìm hàng ca. Hắn tuyệt đối là tốt nhất cho người. Hắn là người chủ trì, biết rất nhiều minh tinh nghệ nhân, tùy hắn ở bằng hữu trong vòng nói nhắc tới, những minh tinh cao ít nhiều gì cấp cho hắn mặt mũi, hỗ trợ tuyên truyền, bọn họ hỗ trợ tự nhiên cũng là kéo fans. Muốn biết, fans là hơi thấp tại thành kính tín đồ tồn tại a. Lực chiến đấu của bọn hắn đó là thỏa thỏa đấy. Ừ, ngươi đem chuyện này cùng Lý Kiến Tùng bọn họ nâng nâng, bọn họ nói không chừng vừa vặn cùng Hàn ca biết, cho dù không nhận ra, bọn họ là trong thành phú hảo, ra mặt muốn mời lời mà nói, mới có thể thành. Thật sự không được, tự hỏi công ty của bọn họ có hay không cùng những minh tinh hợp tác qua, nếu như là gió bình luận không tệ, danh khí cũng chân, tự nghĩ biện pháp làm xong. Hắc Văn nói. Cao Hân gật đầu, ok. Đến lúc đó ta theo chân bọn họ nói một chút. Tốt nhất là có thể làm xong hàng ca, có hắn làm ái tâm đại sứ, có thể tỉnh chúng ta rất nhiều chuyện, nếu không đến lúc đó trả lại muốn an bài bảy tới làm tú. Hắc Văn nói. Làm tú. Cao Hân ngạc đường, một chút không có nghĩ hiểu được. Ừ. Lâu không lâu an bài một số người đi ra ngoài cao điệu quên tiền, biến tướng mà đánh quảng cáo. Lừa dối những người khác, kéo mọi người cũng quên tiền. Mặc dù như vậy rất không mà nói, bất quá chúng ta là chân tâm thật ý làm từ thiện, cũng sẽ không tham ô một phân tiền, cũng là không sao cả. Hắc Văn giải thích. Chương 141, ý sinh hạnh phúc lớn nhất. Cao Hân gật đầu, cũng là. Kế tiếp hai người vừa hàn huyên một ít chuyện, Hắc Văn mới vừa rời đi. Những ngày kế tiếp, Hắc Văn lại nhớ tới thì ra là cuộc sống, mỗi ngày trừ tu luyện chính là nghe một chút cầu nguyện, thích hợp tiểu giúp đỡ chút, đối với ngụy tín đồ thì không nhìn thẳng. Cao Hân cùng Lý Kiến Tùng đám người thì bận tối mày tối mặt, mua đất trống, mời nhà thiết kế, mượn họp phi xét, văn phòng, phỏng vấn chiêu công. Một đống lớn chuyện tình đợi của bọn hắn làm. Mặc dù bận rộn, bất quá tốt ở hết thảy đều ở hướng dự chủ phương hướng đi. Cao Hân cùng Lý Kiến Tùng bọn họ nói ra một lần muốn mời Minh Tinh làm ái tâm đại sứ chuyện, không có nghĩ rằng Phan Quý Diệu tên kia vừa vặn cùng ông Hàn biết, tại thật sự đem chuyện này thỏa đàm. Lý Kiến Tùng đám người vốn còn muốn hướng Hắc Văn xin chỉ thị cắt băng cuộc sống định ở đầu tiên, đối với Hắc Văn rất là hiểu rõ, Cao Hân trực tiếp ngăn lại, nàng rất rõ ràng Hắc Văn căn bản không thèm để ý điểm này, cho nên trực tiếp đã giúp bận rộn đánh nhịp định xuống. Bàng đại tài kia hàng thì cùng một ít trong thành phố lãnh đạo tương đối chín, cho nên tùy hắn chịu trách nhiệm một đám chạy quan hệ phát thiếp mời, muốn mời những lãnh đạo kia ở thành lập ngày đó qua tới tham gia cắt băng. Sau đó bọn họ trả lại cùng đi tương lớn, nam trong lớn, xê lý công đại đợi mấy sở danh bài đại học nói chuyện hợp tác xử nghi. Chút nào vô ý ngoài, này mấy sở đại học giáo lãnh đạo cũng toàn bộ phiếu thông qua được loại này không tốn một phân tiền là có thể đánh quảng cáo hợp tác. Bất quá suy nghĩ đến hiện tại đã là mùa hè, nghỉ hè sắp đến, ngày nghỉ lưu giáo học sinh không xác định có bao nhiêu, bọn họ không dám cam đoan có thể có bao nhiêu học sinh nguyện ý tham dự trong đó, hy vọng có thể cho bọn hắn nhiều một ít thời gian chuẩn bị, đợi đến tháng 9 nghỉ hè kết thúc, học sinh phản giáo thời điểm, mới chính thức đem hết thể định ra. Dĩ nhiên, bọn họ nhân viên nhà trường sẽ hết sức cùng những thứ kia ngày nghỉ lưu giáo học sinh câu thông tốt, để cho bọn họ tham dự vào. Suy nghĩ đến Thái Thương gấp rút hành động dễ dàng xuất hiện cả bấy, cho nên Lý Kiến Tùng bọn họ đều đồng ý tháng 9 tiểu trường mới đem hết thẻ chứng thực. Sau đó thuận thế đưa ra muốn mời những thứ này giáo lãnh đạo đi tham gia cắt băng. Chút nào vô ý ngoài, đối với cái này loại ló mặt chuyện, những thứ này giáo lãnh đạo đều đồng ý rồi, rối rít tỏ vẻ nhất định sẽ quá khứ. Ngày này, bận rộn trong chịu không Lý Kiến Tùng mang theo thê tử Liêu Tuyết Hoa đi tới C thành phố Giang Trường bệnh viện, thấy được gọi là phụ khoa thánh thủ không chữa khoa Đàm Á Quyên chủ nhiệm. Đàm Á Quyên chủ nhiệm từng đón trần qua Lý Kiến Tùng vợ chồng, cũng vì chuyện của bọn hắn đã thương thấu đầu óc, vẫn không có thể giải quyết vợ chồng bọn họ vấn đề, để cho bọn họ mang thai hài tử. Từ đó về sau, Đàm Á Quyên đối với phụ khoa thánh thủ cái này danh hiệu vẫn giữ kín như bưng, chị không hết người khác, còn dám gọi cái này danh hiệu sao? Mặc dù Lý Kiến Tùng vợ chồng là nàng duy nhất một lần thất bại, nhưng thất bại chính là thất bại, chỉ sợ phía trước thành công 9.999 lần, có một lần thất bại, đó chính là không hoàn mỹ đấy. 99.99% cùng 100% rất đến gần, nhưng vĩnh viễn tồn tại trên lệnh, một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua cùng đền bù lại trời. Vừa vặn đón Trần Hoàn một bệnh nhân, Đàm Á Quyên cầm lấy trên bàn làm việc giữ âm chén uống một hớp, đang chuẩn bị trước nghỉ khẩu khí. Không có nghĩ rằng lập tức vừa một cặp nam nữ đi đến, cho nên để xuống cái chén nhìn sang. Thấy rõ vậy đối với nam nữ diện mạo về sau, Đàm Á Quyên nhất thời kinh ngạc. Mặc dù song phương đã có mấy năm chưa từng gặp mặt rồi, nhưng nàng vẫn là một cái tựu nhận ra bọn họ, thật sự là ấn tượng quá sâu. Đàm chủ nhiệm tốt, đã lâu không gặp, hôm nay vừa tới quấy rầy. Lý Kiến Tùng mỉm cười gian đã ra động tác chào hỏi. Liêu Tuyết Hoa cũng là cười nói một câu, Đàm chủ nhiệm tốt, hôm nay vừa tới quấy rầy. Những lời này để cho Đàm Á Quyên kinh ngạc, sơ không rõ Lý Kiến Tùng vợ chồng lai ý. Chẳng lẽ nói vợ chồng bọn họ chưa từ bỏ ý định, cho nên vừa đến tìm mình. Đàm Á Quyên nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, lễ lại không thể mất, nàng là biết Lý Kiến Tùng vợ chồng ở C thành phố thân phận. Mặc dù nhiều khi là bệnh nhân van xin y sinh, nhưng luôn luôn ngoại lệ, hơn nữa đối với Lý Kiến Tùng vợ chồng loại này nàng duy nhất không có thể trị tốt bệnh nhân, người khác cười trên mặt cửa, nàng thật sự không có cách nào sĩ diện, cũng ý không tốt sĩ diện. Từ trên ghế đứng lên, Đàm Á Quyên chủ động đưa tay ra cùng Lý Kiến Tùng vợ chồng chia ra cầm, nói: "Lý tiên sinh tốt, Lý phu nhân tốt." Muốn mời hai người sau khi ngồi xuống, Đàm Á Quyên chủ động hỏi bọn hắn lai ý, Lý tiên sinh, Lý phu nhân, nhị vị hôm nay tới đây. Còn dư lại lời nói không cần phải nói xong, đang ngồi cũng hiểu. Lý Kiến Tùng tự nhiên hiểu được Đàm Á Quyên ý tứ, cho nên cười nói, Đàm chủ nhiệm, là như vậy, phu nhân ta Tuyết Hoa trước đó vài ngày dùng nghiệm chữa gậy kiểm tra đo lường đến nàng mang thai. Cái gì? Mang thai? Lý Kiến Tùng lời còn chưa nói hết, liền bị Đàm Á Quyên cắt đứt, nghe được Liêu Tuyết Hoa mang thai tin tức thật sự làm cho nàng quá mức kinh ngạc, cho nên khi chàng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Chú ý tới Lý Kiến Tùng hai vợ chồng vẻ mặt, Đàm Á Quyên hiểu được biểu hiện của mình thật sự có chút không ổn, vội nói, xin lỗi, thất lễ, sau khi nói xong, nhưng trong lòng thì đối Liêu Tuyết Hoa mang thai chuyện tình tò mò không dứt, xem chừng bọn họ là tìm nơi nào y sinh giúp bọn hắn, ở không chữa không dục này phương diện, quốc nội không ai so với mình mạnh, chẳng lẽ là nước ngoài y sinh. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra Lý Kiến Tùng vợ chồng gặp phải chính là Hắc Văn cái này giả y sinh. Lý Kiến Tùng hai người dĩ nhiên không sẽ để ý điểm này, bọn họ hai vợ chồng chuyện tình để cho Đàm Á Quyên không thể ra sức. Hôm nay nghe được bọn họ mang thai hải tử tin tức tự nhiên sẽ kinh ngạc. Trên thực tế, rất nhiều người cũng kinh ngạc, hắn ban đầu đem tin tức nói cho bằng hữu nghe thời điểm, bàng đại tài đám người cũng là kinh ngạc được không được. Không có chuyện gì. Vợ chồng ta hôm nay tới đây tựu là muốn mời Đàm chủ nhiệm hỗ trợ kiểm tra, xem một chút Tuyết Hoa có hay không thật mang thai. Lý Kiến Tùng cười nói. Đàm Á Quyên lập tức đáp ứng, nàng cũng rất nghĩ xác nhận Liêu Tuyết Hoa có hay không thật mang thai hải tử. Tốt, Lý tiên sinh ngồi tạm, ta mang tôn phu nhân đi kiểm tra. Tốt. 10 phút sau, BCO kết quả đi ra ngoài. Đàm Á Quyên nhất thời trừng lớn mắt, Liêu Tuyết Hoa quả nhiên là mang thai. Lý Kiến Tùng cùng Liêu Tuyết Hoa nhìn Đàm Á Quyên bộ dạng, đầu tiên là kinh ngạc, thoáng qua hiểu được nhất định là thật mang thai hài tử, nếu không Đàm Á Quyên không sẽ lộ ra loại này kinh ngạc vẻ mặt. Hít sâu một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lý Kiến Tùng hai người một cái, Đàm Á Quyên lộ ra nụ cười nói, "Lý tiên sinh, Lý phu nhân, chúc mừng các ngươi, thật mang thai hài tử." Mặc dù đã muốn từ Đàm Á Quyên vẻ mặt đoán được kết quả, nhưng nghe đến nàng chính miệng nói ra, Lý Kiến Tùng vợ chồng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thoáng qua vừa kích động được không được. Thật chặt mà ôm nhau ở chung một chỗ, lệ nóng doanh trọng, đối với cái kết quả này, bọn họ đã đợi được quá lâu, 30 năm, suốt 30 năm, nhân sinh có mấy người 30 năm. Cảnh tượng như vậy Đàm Á Quyên thấy được rất nhiều, trên căn bản mỗi đối không chữa không dục vợ chồng tìm tới cửa về sau, bị nàng trị lành, rốt cục mang thai hải tử, cũng là kích động được không được. Trước mắt đây đối với vợ chồng không phải là nàng chỉ tốt, cũng là làm cho nàng khó quên nhất đấy. Làm một gã y sinh, nàng tự đáy lòng địa chúc phúc các nàng, y sinh hạnh phúc lớn nhất không phải là người bệnh khỏi hẳn sao? Mặc dù đang trong đó nổi lên mấu chốt tác dụng cũng không phải là nàng, nhưng này trọng yếu sao? Chương 142, sống chết vô vọng mang thai. Ôm một hồi, Lý Kiến Tùng hai người mới vừa tách ra, nhất tề nói, Đàm chủ nhiệm, cảm ơn ngươi rồi. Đàm Á Quyên cười nói, nếu như cảm tạ của các ngươi là chỉ tiền sản kiểm tra, ta tiếp nhận. Những thứ khác, không dám nhận. Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, cũng là có một vấn đề muốn hỏi một chút Hiền Khang Lệ, không hỏi lên nói, ta nghĩ ta khuya hôm nay là ngủ không yên. Lý Kiến Tùng cùng Liêu Tuyết Hoa đầu tiên là kinh ngạc, chợt nhìn nhau cười một tiếng, đại khái đoán được Đàm Á Quyên muốn hỏi cái gì. Đàm chủ nhiệm là muốn hỏi vợ chồng chúng ta có hay không gặp được phương nào danh y liễu, sau đó mang thai hải tử a. Lý Kiến Tùng cười hỏi. Đàm Á Quyên gật đầu. Người chính là như vậy, làm một người ở khác lĩnh vực lấy được nhất định thành tựu, thậm chí trở thành cái kia lĩnh vực quyền uy về sau, nghe được có người tại hắn, nàng am hiểu bên trong lĩnh vực làm được hắn, nàng làm không được chuyện tình về sau, bất kể là hay không chất vấn, có hay không bất mãn, có hay không ghen tị với, tò mò thân phận của đối phương, đó là khẳng định đấy. Đàm Á Quyên quả thật rất muốn biết đối phương là người nào. Lý Kiến Tùng cùng Liêu Tuyết Hoa lại là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Nhìn đến bọn họ lắc đầu, Đàm Á Quyên phản ứng đầu tiên chính là bọn họ không muốn tự nói với mình, lập tức nhíu nhíu mày, chính mình ban đầu mặc dù không có thể cho các ngươi hai vợ chồng mang thai hài tử, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi hiện tại mang thai hài tử, ngay cả cái này chuyện nhỏ cũng không muốn trả lời. Nhìn đến Đàm Á Quyên cau mày, Lý Kiến Tùng biết nàng là hiểu lầm, cho nên nói, Đàm chủ nhiệm đừng hiểu lầm, cũng không phải là chúng ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là bởi vì chân tướng sự tình thật là làm cho người ta nan dĩ tương tín, chúng ta sợ ngươi không tin. Làm cho người ta nan dĩ tương tín? Có khoa trương như vậy sao? Khó có thể kêu y sinh còn có thể chống rỗng biến ra một thai nhi đặt ở lão bà của ngươi bụng bên trong. Nhìn đến Đàm Á Quyên vẫn cau mày, Lý Kiến Tùng hỏi, Đàm chủ nhiệm, ngươi tin tưởng cõi đời này có thần tiên tồn tại sao? Đàm Á Quyên kinh ngạc, thế nào đem thoại đề sẽ đến kia giả dối hư ảo thần tiên trên người? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho ta biết nói là các ngươi gặp được thần tiên, tiếp theo thần tiên cho là các ngươi một viên tiên đan, sau đó lao bà của ngươi ăn tựu mang thai? Loại này chỉ tồn tại ở chuyện thần thoại xưa, trong tình lễ Đàm Á Quyên mới sẽ không tin tưởng, mặc dù nàng không phải là khoa học gia, nhưng y học đồng dạng nghiêm cẩn, chịu không được nửa điểm giả dối, nàng vậy mới không tin loại này không có chút nào khoa học căn cứ chuyện tình. Không tin. Đàm Á Quyên quyết đoán lắc đầu. Lý Kiến Tùng vợ chồng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu cười khổ. Nhìn đến hai người vẻ mặt cùng động tác, Đàm Á Quyên nhất thời hiểu được chính mình đã đoán đúng, bọn họ quả nhiên là muốn cùng thần tiên có liên quan, phản ứng đầu tiên chính là điều này sao có thể? Lý tiên sinh, chẳng lẽ các ngươi nhị vị là muốn nói cho ta biết các ngươi gặp được thần tiên, sau đó thần tiên giúp là các ngươi, phu nhân của ngươi tựu mang thai? Đàm Á Quyên ánh mắt sáng quắc địa nhìn trước mắt hai người. Lý Kiến Tùng hai vợ chồng nhất thời vẻ mặt nghiêm túc nhất để gật đầu nói, không sai. Nhìn đến bọn họ kia nghiêm túc bộ dạng, căn bản không giống làm bộ, tiêu phảng phất thành kính nhất tín đồ tại triều thánh bình thường, trang nghiêm túc mục. Đàm Á Quyên nhất thời kéo ra khỏe miệng, rất là im lặng. Trầm mặc hồi lâu, Đàm Á Quyên lắc đầu, cười khổ nói, xin lỗi, ta là vô thần luận người. Lý Kiến Tùng gật đầu, nói, chúng ta hiểu, bất quá cõi đời này thần tiên thật sự tồn tại, chỉ là rất nhiều người không có gặp phải, hoặc là nói không có cách nào dùng khoa học để chứng minh, cho nên rất nhiều người tiểu cho là thần tiên chỉ tồn tại chuyện thần thoại xưa trong. Nhưng không biết không có nghĩa là tiểu không tồn tại. Tiểu giống với thời cổ hậu loài người không biết địa cầu là tròn, không biết trừ mặt trời cùng ánh trăng ở ngoài còn có những tinh cầu khác tồn tại. Ách, có chút xe xa, vợ chồng chúng ta lượng chỉ muốn nói, chúng ta đúng là gặp được trong truyền thuyết thần tiên, cho nên mới có thể hoàn thành tâm nguyện, mang bầu hải tử. Đàm Á Quyên lắc đầu, mỉm cười nói, bất kể thế nào nói, hay là muốn chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Cảm ơn. Không dám nhận. Đàm Á Quyên khoát tay áo, nói tiếp, Lý phu nhân, ta nhớ không lầm, ngươi năm nay hẳn là 50 trái phải đi. Liêu Tuyết Hoa gật đầu, là, vâng đúng, đấy. Đàm Á Quyên túc tiếng nói, các ngươi đã khó được mang thai hài tử, kia nhất định phải làm tốt an thai công việc, 35 tuổi trở lên lần đầu tiên mang thai coi như là tuổi sản phụ rồi, ngươi hôm nay niên kỷ kỷ càng thêm nguy hiểm, nhưng ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ hốt. Nếu không đừng nói hài tử giữ không được, ngay cả bản thân mình thân có thể cũng gặp nguy hiểm, không thể khinh thường. Liêu Tuyết Hoa vội vàng gật đầu, hiểu được, chúng ta nhất định sẽ vô cùng chú ý đấy. Ừ, về nhà về sau, mua chút ít an thai, dưỡng thai các loại bộ sách xem một chút, hiểu rõ hơn một ít, không có chỗ xấu. Còn có phải chú ý quân hành dinh dưỡng. Nhưng là khác đền bù đầu rồi, không nên nhận thức tại sao bổ tiểu ăn cái gì, loại quan niệm này là sai lầm đấy. Các ngươi nhị vị gia cảnh giàu có, đối tại này phương diện hoàn toàn có thể đánh thuê một cái cao cấp dinh dưỡng sư. Đàm Á Quyên nói. Lý Kiến Tùng hai vợ chồng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, thật sự của bọn hắn là đánh như vậy tính toán. Đàm Á Quyên bổ sung, còn có một nhất định phải dưỡng thành tốt đẹp chính là cuộc sống bắt đầu cuộc sống hàng ngày thói quen, bảo đảm đầy đủ giấc ngủ. Tận lực giữ vững một cái hảo tâm tình, khống chế tâm tình của mình, tuyệt đại đa số phái nữ trong ngực chữa thời điểm, tính tình luôn là trở nên tương đối táo bạo, dễ giận. Như vậy thật không tốt, cho nên ngươi nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình. Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cần bởi vì xấu thượng hài tử, tự đem toàn bộ cái nhà khiến cho khẩn trương hề hề, như vậy chỉ biết vô hình chung cho mình gia tăng lớn lao áp lực. Nhớ kỹ, là cẩn thận, nhưng không phải là khẩn trương. Muốn phân biệt rõ ràng. Sau đó không nên cả ngày đều ở nhà không ra khỏi cửa, trong ngày thường nhiều ra bên ngoài đi lại, phơi phơi mặt trời, hít thở mới mẻ không khí, như vậy mới đúng thân thể có chỗ tốt. Chỉ cần không phải tiến hành kịch liệt vận động, tự không sao, lúc ra cửa tốt nhất là có người làm bạn ở bên người dưới tình huống. Ở nhà thời điểm, tận lực rời xa có phóng xạ thiết bị điện, còn tủ tờ ít đụng, thậm chí không đụng. Nhìn TV, nhất định phải ngồi xa một chút. Một ít trong sinh hoạt chi tiết, chính mình nhiều chú ý là tốt rồi. Lý Kiến Tùng vợ chồng nội nói, tốt, chúng ta nhớ kỹ, đa tạ Đàm chủ nhiệm. Đàm Á Quyên cười cười, không có chuyện gì, chúng ta bệnh viện có lưu các ngươi phương thức liên lạc, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại báo cho các ngươi tới đây làm sinh kiểm, các ngươi đến lúc đó đúng lúc tới đây là tốt rồi. Nhất định, chúng ta sẽ đúng lúc tới được. Tốt, vậy các ngươi nhị vị đi thong thả, ta sẽ không tiễn các ngươi, trong ngày thường gặp phải cái gì không hiểu, có thể gọi điện thoại cho ta. Đàm Á Quyên cười nói, hảo hảo, kia Đàm chủ nhiệm ngươi trước bận rộn, đến lúc đó chúng ta lại đến phiền phái ngươi. Quấy rầy, không có chuyện gì, các ngươi đi thong thả. Ba người đều từ vị trí đứng lên, mặc dù ngoài miệng nói không tiễn, nhưng Đàm Á Quyên vẫn là đem Lý Kiến Tùng vợ chồng đưa ra cửa phòng làm việc. Nhìn của bọn hắn từ từ đi xa bóng lưng, Đàm Á Quyên lắc đầu cười khổ. Gặp được thần tiên, sau đó chiếm được thần tiên trợ giúp thành công mang bầu hải tử. Đối với cái này loại thuyết pháp, nàng thật sự không có cách nào tiếp nhận, nàng tình nguyện tin tưởng bọn họ là vận khí tốt, gặp được cái loại này đến gần vô hạn bằng không xác suất. Có lẽ thật là lao trời mở mắt rồi, thành toàn bọn họ vợ chồng a. Vừa vặn có một không chữa khoa nữ y sinh cùng Lý Kiến Tùng vợ chồng mặt hướng đi tới, thấy rõ mặt mũi của bọn họ về sau, nhất thời kinh ngạc, tiếp theo nhíu nhíu mày, lâm vào trong hồi ức, cảm thấy trước mắt hai người rất là quen mặt, cũng là một chút nghĩ không ra. Cùng bọn họ gặp thoáng qua về sau, phát hiện Đàm Á Quyên vừa vặn đứng ở nàng cửa phòng làm việc, nhìn bộ dáng hẳn là mới vừa đưa vậy đối với trung niên nam nữ đi ra ngoài. Nhất thời kinh ngạc không dứt, có thể làm cho Đàm chủ nhiệm ra cửa đưa tiễn, thân phận không nên đơn giản. Trong đầu nhớ lại một phen về sau, cuối cùng đang nhớ lại một đôi có thể chống lại hiệu vợ chồng, bận rộn quay đầu nhìn lại. Nhìn bóng lưng càng phát ra cảm thấy giống nhau. Nữa quay đầu trở lại lúc, phát hiện Đàm Á Quyên chuẩn bị xoay người trở về phòng làm việc, bận rộn bước nhanh đuổi theo. Chủ nhiệm, mới vừa rồi hai vị này nhìn rất quen mặt, nhưng là mấy năm trước đã tới cái kia đối kết hôn nhiều năm chưa từng mang thai hải tử họ Lý vợ chồng. Đàm Á Quyên quay đầu lại liếc nàng một cái, gật đầu. Kia nữ y sinh nhất thời trừng lớn mắt, thất thanh nói, "Ì a a a a, quả thật là bọn họ, bất quá bọn hắn hôm nay tại sao cũng tới?" "Để làm sinh kiểm." Đàm Á Quyên nói một câu, nhỏ dần trực tiếp xoay người trở về phòng làm việc. Kia nữ y sinh còn lại là bị nàng trả lời cái kia bốn chữ chấn thành không nhẹ. "Để làm sinh kiểm." "Này, bọn họ năm đó không phải là bị ngầm bình định vì thế sinh sôi tử vô vọng sao? Thế nào nhưng bây giờ mang thai hài tử? Chẳng lẽ nói là chủ nhiệm chữa hết bọn họ?" Nữ y sinh trong đầu nhất thời toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Bất quá thoáng qua cũng là nổi lên nghi ngờ, gần nhất dường như chưa từng thấy vậy đối với họ Lý vợ chồng có đã tới bệnh viện a. Ôm đầy trong đầu nghi vấn, nữ y sinh lập tức theo vào Đàm Á Quyên phòng làm việc. "Chủ nhiệm, bọn họ để làm sinh kiểm. Bọn họ mang thai hài tử." Ừ, Đàm Á Quyên nhẹ nhàng mà ứng một câu, nàng giờ phút này tâm tình thật sự không được tốt lắm. Nàng là một nhân viên kỹ thuật, nàng kỹ thuật tiểu là y thuật của nàng. Làm kỹ thuật nhiều người mấy, hoặc là nói ở có chút lúc cũng tương đối thuần túy. Nếu như nói Lý Kiến Tùng vợ chồng có thể mang thai hài tử, là khác nàng không nhận ra y sinh giúp chiếu cố, nàng có lẽ sẽ hâm mộ ghen tị với người khác làm được nàng sợ làm không được, nhưng ít ra nàng còn có cơ hội cùng đối phương biết, cùng đối phương tham thảo, thậm chí là hướng đối phương thỉnh giáo. Nhưng Lý Kiến Tùng vợ chồng cho đáp án dĩ nhiên là bọn họ gặp được thần tiên giúp bọn hắn, không nói trước kia trong truyền thuyết thần tiên có hay không thật tồn tại, cho dù thật tồn tại, nàng Đàm Á Quyên vừa đi đâu đi tìm thần tiên tới tham thảo y thuật. Từ Đàm Á Quyên kia chiếm được xác nhận, kia nữ y sinh nhất thời trừng lớn mắt, bị ngầm bình định mà sống tử vô vọng vợ chồng cư nhiên thật mang thai hài tử, điều này cũng quá thần kỳ a. Chẳng lẽ nói là chủ nhiệm chữa hết bọn họ? Như thế vừa nghĩ, này nữ y sinh nhất thời mặt tràn đầy bội phục địa nhìn về phía Đàm Á Quyên, trong lòng tự nhủ chủ nhiệm y thuật lại tăng trưởng rồi. Thật giống như đoán được cái này nữ y sinh tâm tư bình thường, Đàm Á Quyên liếc nàng một cái, nói, "Không phải là ta." Nữ y sinh đang chuẩn bị hỏi có phải hay không chủ nhiệm ngài chữa hết bọn họ, tiểu đợi đến Đàm Á Quyên thừa nhận, nàng khen tặng lời nói có thể hết bài này đến bài khác đưa lên rồi. Không có nghĩ rằng Đàm Á Quyên trực tiếp tới câu không phải là ta, nhất thời đem nàng muốn nói tất cả đều chẹn họng trở về. Khu khu. Nữ y sinh khó khăn ho mấy cái, mới vừa cảm giác thư thái một ít. Trong lòng không ngừng phỏng đoán Đàm Á Quyên lời mà nói, ở chị không chữa không dục này phương diện, quốc nội dường như không có so sánh với chủ nhiệm hơn quyền uy a. Chẳng lẽ nói vậy đối với vợ chồng phải đi nước ngoài tìm cái gì danh y liề? Không phải là ngài. Kia bọn họ là ai chị tốt? Nước ngoài y sinh sao? Không biết. Kia nữ y sinh nhất thời hết trôi nói rồi, lén lén nhìn một chút Đàm Á Quyên sắc mặt, rất thức thời mà kết thúc cái đề tài này. Chương 143, ca cũng không phải thời thượng chuyên gia. Thân ân quỹ từ thiện thành lập trước 3 ngày. Lý Kiến Tùng hẹn lên bảng đại tài đợi bạn tốt, mua đồ về sau, cùng đi đến thổ địa miếu. Mục đích rất đơn giản, đánh quảng cáo. Nếu phía trước đã muốn đánh qua một lần rồi, như vậy hiện tại nên tiếp tục đánh xuống. Rồi cùng Minh Tinh truyền chuyện xấu vật lộn đỏ sức tin tức trang báo là một cái đạo lý, lâu không lâu chuẩn bị chút gì chuyện đi ra ngoài, như vậy người xem mới sẽ biết người, nếu không thời gian dài không có ở người xem trước mắt ló mặt rồi, sẽ bị từ từ quên lãng. Lý Kiến Tùng ban đầu nếu đề cập tới một lần hắn muốn xin thành lập quỹ từ thiện chuyện, như vậy thì có cần thiết nhắc lại một lần. Một người là vì làm sâu sắc đã muốn người biết chi nhớ, trả lại một người là để cho không người biết biết. Lý Kiến Tùng mấy người chọn chính là 9h sáng nhiều đến gần thập chút thời gian tới đây, lúc này là thổ địa miếu người nhiều nhất, náo nhiệt nhất thời điểm. Mấy người đến thời điểm, thổ địa miếu quả nhiên không ngoài sở liệu tới khá hơn chút người. Bàng đại tài mấy người trả lại là lần đầu tiên tới đây, biết vậy nên có chút mới mẻ, nhìn thấy miếu tiểu nhân nhiều, không khỏi có chút cau mày. Lão Lý, miếu cũng quá nhỏ a. Ngươi ban đầu thế nào không làm lớn một chút? Lý Kiến Tùng không khỏi liếc mắt, không có tức giận nói, ngươi cho ta không muốn à, hướng về phía trước mặt xin rồi, không nhóm, chỉ cho phép địa chỉ ban đầu gầy dựng lại, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người lại gần đi tới. Rất nhanh liền có người nhận ra Lý Kiến Tùng, nhất thời rối rít cùng hắn chào hỏi. Lý tiên sinh tới à? Đều tốt lâu không gặp ngươi đã tới.
Đúng vậy.
Lý Kiến Tùng cười nói, gần nhất một mực bận rộn, không rảnh tới đây.
Nay không, hôm nay rốt cục rảnh rỗi, liền mang theo mấy cái hợp tác cùng nhau đã tới.
Nếu như Lý Kiến Tùng nói rất đúng mấy người bằng hữu, người chung quanh không sẽ cảm thấy bất ngờ, này người nào không có mấy người bằng hữu à? Nhưng nghe được Lý Kiến Tùng trong miệng toát ra hợp tác cái từ này, người xung quanh không khỏi kinh ngạc, cái gì hợp tác còn muốn mang đến thổ địa miếu này? Nơi này dường như không phải là nói chỗ làm việc a. Lý Kiến Tùng tự nhiên là cố ý nói như vậy, mục đích tự nhiên là vì khiến cho người chung quanh đối bảng đại tài đám người rất hiếu kỳ tâm, sau đó hắn tốt thuận thế làm địa giới thiệu bọn họ. Cái kia, mọi người có từng nhớ được lần trước Lý Mộ đã nói xin thành lập quỹ từ thiện chuyện? Lý Kiến Tùng hỏi.
Nhớ được lập tức có người đáp.
Lý Kiến Tùng lập tức cười cười, tiếp tục nói, mọi người nhất định đang suy nghĩ nơi này cũng không phải là nói công việc địa phương, Lý Mộ thế nào đem hợp tác mang tới chỗ này. Thật ra thì bọn họ mấy vị cùng Lý Mộ đồng dạng, cũng là thổ thần sắc phong người đại lý, gần nhất cùng Lý Mộ một mực bận rộn quỹ từ thiện chuyện, tốt ở làm phiền có điều được, cuối cùng đem chuyện này làm thành. Cho nên hôm nay Lý Mộ tiểu đem những này hợp tác mang đi qua, một người là hướng thổ thần bẩm báo, trả lại một người là đem cái này chuyện vui nói cho mọi người, thần ân quỹ từ thiện ở 3 ngày sau chính thức thành lập. Hy vọng mọi người ở buổi sáng hôm đó có thể hiện trường đi thổi phồng phùng tràng. Tiếp theo Lý Kiến Tùng đem thời gian cùng địa điểm nói cho mọi NG.
Ơi!
Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi tiếng.
Tốt, đến lúc đó ta nhất định đi qua.
Đúng!
Ta cũng đi.
Ha ha, cảm ơn mọi người. Lý Kiến Tùng cười nói, tiếp theo bắt đầu hướng người xung quanh giới thiệu bảng đại tài đám người. Vị này là bảng đại tài bảng tiên sinh, vị này là... Đợi Lý Kiến Tùng giới thiệu xong, người chung quanh nhất thời rối rít hướng bảng đại tài đám người chào hỏi vân an. Bọn họ tất cả cũng rối rít khuôn mặt tươi cười đáp lại. Ở chung quanh người nhường cho, Lý Kiến Tùng đám người vào trước thổ địa miếu, đem mua được cống phẩm tất cả mang lên. Mọi người nhân thủ cầm 3 chi hương, đặt ở nến đỏ phía trên một chút đốt về sau, phân hai hoành sắp xếp quỳ xuống. Thổ địa ra ra ở trên cao, phàm trần người đại lý Lý Kiến Tùng hôm nay mang theo mấy vị khác người đại lý đến đây miếu thờ bái kiến ngài lão. Ta mấy người này không chịu ngài lão sở mạng, đã đem ngài lão khai báo xin thành lập quỹ từ thiện chuyện tình làm thỏa đáng, quỹ đem ở 3 ngày sau chính thức thành lập. Dứt lời, mấy người bắt đầu dập đầu. Lý Kiến Tùng không là lần đầu tiên tới đây, cho nên hắn dập đầu hoàn đầu trước hết được đứng dậy đưa trong tay hương cắm vào lư hương, sau đó lui tới một bên, lưu lại bàng đại tài đám người tiếp tục hướng thổ thần vừa nói đạo tử. Mấy phút đồng hồ sau, chờ bọn hắn lục tục đứng dậy, đem hương cắm vào lư hương, mọi người mới vừa cùng đi ra khỏi thổ địa miếu. Sau khi ra ngoài, lại cùng phía ngoài mọi người hàn huyên một hồi, Lý Kiến Tùng mấy người phương mới rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, lập tức có người lấy điện thoại di động ra nói, ta muốn đem quỹ từ thiện 3 ngày sau thành lập tin tức nói cho ta biết biểu ca. Nhà hắn trước đó vài ngày còn phải thổ thần ân huệ, như vậy đại sự nhất định không thể bỏ qua, đến lúc đó cùng đi phụng chẳng đi. Nói thế nhất thời nhắc nhở bên cạnh mọi người, có điện thoại di động nhất thời lấy ra điện thoại di động, đem quỹ từ thiện thành lập tin tức nói cho bọn họ thân bằng hảo hữu.
Đúng rồi, đoàn người, phía trước Lý tiên sinh nói quỹ từ thiện tên gọi là gì tới?
Ta một chút đã quên. Đây là khác đang gõ điện thoại nam tử lớn tiếng hỏi, hiển nhiên là bởi vì nghe điện thoại người hỏi chuyện này mà hắn đáp không được. Bên cạnh lập tức có người sau khi nghe nhìn đi qua, sau đó nhìn chung quanh nhìn hướng bốn phía. Hiện nhiên cũng là không có nghe thanh hoặc là một chút đã quên. Rất giống gọi là thần ân A, một người không xác định nói.
Thần ân.
Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chính là chỗ này cái. Kế tiếp, mọi người lại nhớ tới riêng của mình điện thoại trao đổi ở bên trong, rất là hiếm thấy địa không ai vào thổ địa miếu lệ thần cầu nguyện rồi. Thần ân quỹ từ thiện thành lập cuộc sống vừa vận định ở thứ bảy, 2 ngày nghỉ, đa số người cũng bị vây phóng giả thời gian. Kể từ đó, tới đây vây xem tham gia náo nhiệt người tự nhiên sẽ tăng nhiều. Hơn nữa lãnh đạo tới đây cắt băng hoàn về sau, có thể trực tiếp mời lãnh đạo đi ăn cơm. Uống rượu say cũng không còn chuyện, dù sao không cần đi làm. Thứ 6 thời điểm, Hắc Văn đột nhiên nhận được Cao Hân triệu hoán, nhất thời lắc mình đi tới kia bên cạnh.
Động.
Tới a.
Mau.
Giúp tỷ tỷ ra nghĩ kế, ngày mai quỹ thành lập, ngươi nói ta xuyên cái gì y phục tốt?
Cao Hân hỏi.
Hắc Văn nhất thời im lặng, ca vừa không phải là cái gì thời thượng chuyên gia, quỷ biết ngươi mặc cái gì tốt. Thật ra thì Hắc Văn rất muốn nói, ngươi không mặc tốt nhất, bất quá thoáng qua thử nghĩ xem, vẫn là tính, tham tiền cô bé mặc dù không phải là của mình nữ nhân, nhưng cũng là bằng hữu. Bị chính mình nhìn cạn sạch còn chưa tính, bị người khác nhìn, luôn là có loại lỗ lạ cảm giác.
Ngươi hỏi ta, ta kia biết.
Ta cũng không phải là mặc quần áo trang phục phương diện hành ra.
Hắc Văn tức giận đáp.
Cao Hân nhất thời gật đầu đồng ý, đúng nga. Sớm biết cũng không tìm ngươi. Hắc Văn cười ngất, nghĩ chụp chết cô nàng này tâm đều đã có. Đã như vậy, ngươi tìm ca tới đây làm ra cái giám a. Đang ở Hắc Văn tính toán lắc mình đi mỗi thời điểm, Cao Hân bàn tay trắng nó ngăn, nói, được rồi, cho dù không có đồ tể, cũng không có thể ăn mang mao heo không phải là. Ngươi đã tới cũng tới, vậy thì cố mà làm dùng một chút ta. Dứt lời, đem tay hướng trên giường một ngón tay, hướng về phía mở ở phía trên cái kia chút ít y phục nói, mau nhìn xem, nơi này tỉ tỉ xuyên kia vật tốt. Chương 144, muốn ăn rau chân vịt nữ nhân viên bán hàng. Hắc Văn cái kia khí a. Tình cảm chính mình vẫn là lần đó phẩm trong lựa đi ra ưu hạng phẩm, không có tốt nhất, tiểu miễn cưỡng lấy ra trước thích hợp dùng. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cô nàng này nhìn, kết quả Cao Hân phảng phất tựa như biết rồi Hắc Văn phản ứng bình thường, thế nào cũng không quay đầu, cứ như vậy đánh giá trên giường cái kia chút ít y phục, một bộ không lựa ra tốt nhất không bỏ qua giá thế. Bất đắc dĩ, Hắc Văn nhìn về phía này chút ít y phục, liên thể đủ nông quân cụt, quá ngắn, quá tao, chàng có thích hợp hay không? Sâu vê lộ lưng còn dài, dường như có thể, bất quá lộ thịt nhiều lắm, cũng không phải là chiến lắm xe, quá mức tính. Cảm, mặc đồng phục, dường như phù hợp, bất quá vừa lộ ra vẻ có chút nghiêm túc. Suy nghĩ một chút, Hắc Văn hỏi, nơi này, người muốn nhất xuyên kia bộ, cũng hoặc là kia mấy bộ. Cao Hân đáp, bộ này, còn có bộ này, vừa nói hai con bàn tay trắng non chia ra chỉ hướng nàng trong miệng theo lời kia hai bộ quần áo. Hắc Văn định thần nhìn lại, nhất thời cười ngất. Thì ra là Cao Hân chỉ chính là đủ mông quần cụt cùng sâu vê kia hai cái quần. Ở ta trả lời trước ngươi, ngươi trước trả lời ta vài vấn đề a. Hắc Văn giọng nói có nói không ra lời bất đắc dĩ. Hỏi. Cao Hân lập tức đáp ứng. Ngươi ngày mai đi tham gia cắt băng nghi thức, mục đích của ngươi là cái gì? Đi cái đi ngang qua sân khấu, đánh tương du. Vẫn là có ý định tươi đẹp hát toàn trường. Cũng hoặc là cái khác. Hắc Văn hỏi. Cao Hân bị hỏi đến ngẩn ngơ, chợt lập tức lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, đương nhiên là vì tươi đẹp hát toàn trường a. Tỷ tỷ này vóc người, này gương mặt, trời xanh chính là vì làm cho nam nhân gà động, để cho nữ nhân ghen ghét tồn tại a. Hắc Văn cảm thấy dạ dày đau, bất đắc dĩ hỏi, mục đích đâu này? Ngươi muốn tươi đẹp hát toàn trường mục đích là cái gì? Cao Hân cau mày, ngươi choáng nha hỏi cái này chút ít không liên hệ địa làm cái gì? Tỷ tỷ là hỏi ngươi mặc cái gì y phục đẹp mắt, ngươi nha sẽ cách xa vạn dặm xa. Hắc Văn càng thêm tức giận, ít nói nhảm, hỏi ngươi đáp. Cao Hân bị hế ở, một chút không biết nói cái gì cho phải. Tiểu là đơn thuần vì thỏa mãn lòng hư vinh, làm cho nam nhân gà động, để cho nữ nhân hâm mộ. Hắc Văn hỏi. Cao Hân lập tức gật đầu, nếu không đấy, rất tốt. Ngươi thắng. Ngươi cảm thấy ngày mai trường hợp xuyên như vậy, như vậy lộ đồng phục thích hợp sao? Hắc Văn bất đắc dĩ. Cao Hân Phương mới hiểu được Hắc Văn vòng một đại quyển là có ý gì, bất quá nhưng mạnh miệng nói, này có cái gì, tỉ tỉ lại không lộ hàng. Hắc Văn im lặng, suy nghĩ một chút, nói, được rồi, chúng ta trước nhảy qua cái đề tài này. Ta hỏi ngươi hướng giới tính là cái gì? Nữ. Cao Hân đáp được vô cùng quyết đoán kiêm văn dội, dừng một chút, cảm thấy một chữ trả lời thật sự không đủ để hoàn toàn cho thấy lập trường của mình, vừa bổ sung, mỹ nữ. Đúng vậy. Nếu hướng giới tính là mỹ nữ, vậy ngươi trả lại đi tươi đẹp hát toàn trường. Có hay không có lãnh đạo vì vậy coi trọng ngươi, sau đó kéo ngươi đi bồi tiểu theo gì tiểu không nói trước rồi. Chúng ta đã nói nữ nhân loại sinh vật này a. Ngươi là nữ nhân, ngươi hẳn là rõ ràng tâm lý nữ nhân tình huống, ngươi cảm thấy ngươi cũng tươi đẹp hát toàn trường, để cho bách hoa thất sắc, ngày mai tại chỗ trong nữ nhân cho dù có mỹ nữ, người khác xem ngươi ra tận danh tiếng, người khác có thể không ghen tị với sao? Ngươi cảm thấy xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn có thể cô nhận được mỹ nữ sao? Hắc Văn hỏi. Bị Hắc Văn như vậy nhất phân tích, Cao Hân nhất thời ngạc nhiên, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nữ nhân đều là nhỏ mọn động vật, hoặc là tiếng người cũng là nhỏ mọn động vật, yêu một cái đằng trước người, hoặc là nói đúng một người có hảo cảm cần bao lâu, không ai biết, nhưng ghét, thậm chí chán ghét một người, tuyệt đối rất nhanh. Một cái ánh mắt, một động tác, hoặc là một câu nói, tiếp theo làm cho người ta ghét. Làm cho người ta mỹ nữ cũng đối với ngươi ghét rồi, ngươi còn thế nào của người khác? Ách. Vậy ngươi nói làm sao? Cao Hân hỏi. Vậy ngươi thích mỹ nữ sao? Hắc Văn không đáp hỏi ngược lại. Nói nhảm. Dĩ nhiên thích. Cao Hân không có tức giận nói. Nếu thích, kia có muốn hay không cua? Hắc Văn lại hỏi. Ngươi có thể không hỏi nói nhảm sao? Khẳng định nghĩ đó a. Ok. Đã như vậy, chúng ta tới đó làm phân tích, đứng ở nữ nhân góc độ làm phân tích. Ừ, nói đúng ra là bình thường hướng giới tính nữ nhân góc độ. Nói. Ở hoàn toàn không biết đối phương tình huống thời điểm, một người là hào hoa phong nhã, quần áo đắt thể, nụ cười mê người chất lượng tốt đẹp trai, một người khác là quần áo đắt thể, nhưng mạo không xuất chúng, diện mạo bình thường nam tử, ngươi cảm thấy nữ nhân sẽ đối với hai người này cái nào còn có hảo cảm? Hắc Văn hỏi. Hẳn là người trước a. Cao Hân đáp. Đúng vậy. Mặc dù trông mặt mà bắt hình dong thật không phải thói quen tốt, nhưng người nhiều khi chính là thị giác động vật, dễ dàng chịu bề ngoài hoa lệ đích sự vật hấp dẫn. Một người là phong tình vạn chủng tuyệt sắc mỹ nữ, trả lại một người là tướng mạo xinh đẹp nhưng làm trung tính trang phục nữ nhân, ngươi cảm thấy đem hai người này bày ở một khối, không cần phải chọn một mà thôi lời mà nói, nữ nhân hơn sẽ đối với cái nào còn có hảo cảm một ít. Hắc Văn lại hỏi. Cao Hân đại khái hiểu Hắc Văn ý tứ, cho nên cao lông mày hỏi, ý của ngươi là để cho ta ngày mai làm trung tính trang phục? Không sai biệt lắm, nhưng không hoàn toàn là. Cao Hân bất mãn, có ý gì? Nói thẳng, khắc thừa nước đục thả câu. Hắc Văn đoán thầm,
người nào nha, ngươi bình thường thừa nước đục thả câu có thể, ta bán lại không được. Chỉ cho phép ngươi bán, không cho ta bán. Cái gì thế đạo? Tuyệt sắc mỹ nữ chủ yếu thể hiện một cái mỹ chữ, trung tính thì nhiều hơn là muốn thể hiện một cái đẹp trai chữ, mỹ cùng đẹp trai, ngươi cảm thấy nữ nhân càng muốn chọn cái nào? Hẳn là đẹp trai a. Đã như vậy, ngươi không thể đi mỹ lộ tuyến, vậy thì đi đẹp trai lộ tuyến tốt lắm. Mỹ dễ dàng để cho hiện trường nữ nhân ghen ghét, đẹp trai thì sẽ không. Ngươi ngày mai sẽ hẳn là để cho hiện trường nữ nhân biết, nữ nhân trừ có thể rất đẹp, đồng thời còn có thể rất tuấn tú. Mỹ chỉ có thể thu hoạch các cảm, đẹp trai nhưng có thể làm cho người ta lực hấp dẫn, sau đó từ từ biến thành hảo cảm. Một người bất kể ngươi là nam hay nữ, ngươi là nghị câu hán tử vẫn là cua muội tử, ngươi cũng cần để cho đối phương đối với ngươi có hảo cảm rồi, cách thành công sẽ gần thêm một bước. Kể từ đó, ngươi ngày mai nếu là coi trọng cái nào nữ, chuyện kế tiếp không tiểu dễ làm nhiều sao? Hát văn nửa đầu đọc nửa bịa chuyện đường, nói xong cũng là nội tâm thầm mắng, mẹ đản, vì để cho cô nàng này ngày mai quần áo đắt thể, ca lãng phí bao nhiêu tế bào não tới lừa dối nàng, ca dễ dàng sao? Cao Hân nhất thời nghe được hai mắt hiện quang, hiển nhiên đã bị Hát văn nói xong nhiệt huyết sôi trào, rất không có thể tại chỗ phải đi bắt mấy cái hoa cô nương trở lại đẩy ngã ít ít ho. Chết con muội, ngươi được lắm a, cũng là ngươi chú ý nhiều, sớm biết tiểu sớm một chút gọi ngươi đã tới, tỷ tỷ cũng không cần ở nơi này quấn quýt lâu như vậy. Cao Hân khen, tiếp theo Tố vung tay lên, nói, được rồi. Tỷ tỷ tuyên bố ngươi hôm nay chính là ta mặc quần áo thăng lưu. Theo tỷ tỷ đi dạo phố mua quần áo đi, tỷ tỷ muốn thay đổi lộ tuyến, ngày mai từ mỹ lật toàn trường đổi thành đẹp trai lật toàn trường. Dứt lời, cũng không để ý kỵ Hắc Văn tại chỗ đem trên người đồ mặc ở nhà cởi được không còn một ngống, sau đó nhanh chóng đổi thân y phục, cầm cái bao bao đi tới cửa hải trước nơi bắt đầu đổi giày. Khi nàng ra khỏi nhà, đem cửa khóa ngược lại về sau, toàn bộ quá trình không có vượt qua một phút đồng hồ, có thể thấy được kia làm việc dứt khoát, động tác mau lẹ. Hắc Văn im lặng, người nhà đã hỏi cao ý kiến chưa? Nửa giờ sau, C thành phố mô đại hình thương trường. Một nhà nào đó tiệm bán quần áo bên trong xuất hiện dưới đây cảnh tượng. Người bán hàng, các ngươi trong điếm có hay không đẹp mắt nữ tiểu áo bành tô? Cao Hân hỏi. Thật xin lỗi, mỹ nữ, chúng ta trong điếm không có nữ tiểu áo bành tô. Nhân viên bán hàng sâu bề ngoài xin lỗi nói. Cao Hân giận, cái gì? Không vậy. Các ngươi nhìn cái này điếm lớn như vậy, tại sao có thể không bán nữ tiểu áo bành tô? Có phải hay không xem thường chúng ta nữ nhân, xem thường chúng ta phái nữ người tiêu thụ? Có phải hay không các người có giới tính kỳ thị? Lão nương là luật sư, có tin ta hay không kiện các ngươi. Nữ nhân viên bán hàng nhìn Cao Hân im lặng, chúng ta điếm đại nhất định phải muốn bán nữ tiểu áo bành tô. Đây là cái gì đạo lý? Kia người khác nếu là bán thời trang trẻ em, ngươi có phải hay không muốn nói đến người khác không bán thành nhân trang bị chính là xem thường người trưởng thành? Tất cả mọi người là nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân? Nữ nhân viên bán hàng rất muốn đem trong miệng nước bọt phun Cao Hân vẻ mặt, bất quá nhớ tới nàng mới vừa rồi tự giới thiệu nói là luật sư, nhất thời quyết đoán địa kiềm chế nội tâm vận động. Ở rất nhiều người bình thường xem ra, luật sư loại này tồn tại là không thể tùy tiện trêu chọc. Nếu không người khác thật kiện ngươi, quan tòa đánh không thắng lời mà nói, chẳng phải là muốn thưởng tiền thậm chí là đi ăn cơm tù. Cho nên, vọng động là ma quỷ, ngàn vạn không thể vọng động. Ở trong lòng mặc niệm mấy lần ta muốn lý trí, ta muốn tỉnh táo, nữ nhân viên bán hàng nặn ra cái tươi cười nói, mỹ nữ, mời đừng hiểu lầm, chúng ta điếm chưa từng có giới tính kỳ thị. Cao Hân có chút tin, hỏi, thật. Gen sắc khi còn nóng, nữ nhân viên bán hàng nhìn thấy Cao Hân sắc mặt chuyển trì hoãn, vội vàng gật đầu, thật thật. Ta dùng lão bản chúng ta danh dự thể. Vừa nói, tay phải nhanh chóng dựng lên thực trong vô ba chỉ. Cao Hân gật đầu, được rồi, tiểu tin tưởng ngươi một hồi. Nữ nhân viên bán hàng sẽ cực kỳ nhanh lau một cái cũng không đổ mồ hôi cái chán, sau đó vô vô bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt cái này nữ luật sư nếu là kiện nàng hoặc là kiện nhà này điếm, lão bản tuyệt đối sẽ giận lây sang nàng. Cao Hân dừng một chút, hỏi, nếu không có nữ tiểu áo bành tô, kia tới phối hợp áo sơ mi trắng, đúng quần sâu quần tây, còn có cái mũ đâu này? Nữ nhân viên bán hàng yếu ớt địa đáp, vậy cũng không có, xin lỗi. Cái gì? Cao Hân thanh âm lập tức để cao mấy cái bắt độ, lông mày đứng đấy. Mắt phượng trừng trừng, trách mắng, các người điếm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào này cũng không có, kia cũng không có. Các ngươi mở cái gì điếm? Nữ nhân viên bán hàng mới vừa để xuống tâm lần nữa nói lên, bộ mặt không ngừng co quắp, im lặng địa nhìn Cao Hân. Nếu như điều kiện cho phép, nàng thật sự rất muốn tại chỗ ăn một viên rau chân vịt, sau đó hướng đại lực thủy thủ, bộ bày hoạt hình, như vậy trong nháy mắt bộc phát, thân cao cùng lực lượng tăng vọt một đoạn. Kể từ đó, nàng có thể bắt được Cao Hân cổ áo, túi thấp đầu tàn bạo mà nhìn chằm chằm nàng, đối kia gầm hét lên, ngươi hắn mẹ rốt cuộc có hay không mở to mắt con ngươi, cũng hoặc là tiểu học không có tốt nghiệp, xem không hiểu chúng ta điếm trên chiêu bài chữ. Cho dù ngươi nhà xem không hiểu chữ, đi sau khi đi vào, nhìn thấy chúng ta trong điếm bán đồ cũng ứng với nên biết chúng ta là cái gì điếm đi. Chúng ta đây là bên trong, tiệm quần áo, bán chính là bên trong, quần áo, bên trong, quần áo, hiểu sao? Ngươi hắn, mẹ muốn mua áo ngoài, chạy tới trong chúng ta, tiệm quần áo làm cái gì? Đầu óc có bệnh vẫn là tìm đến cha hay sao? Chương 145, Cao Hân như thế nào bồi dưỡng tự tin? Hít một hơi thật sâu khí, nữ nhân viên bán hàng khó khăn nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười, thấp giọng nói, thật xin lỗi, mỹ nữ, chúng ta đây là bên trong. Tiệm quần áo, ngươi suy nghĩ mua đồ chúng ta này không có. Cao Hân chân mày nhảy một chút,
vốn là tức giận vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại, thay vào đó là một bộ khuôn mặt tươi cười. Vươn ra bàn tay trắng non ở nữ nhân viên bán hàng trên bả vai vỗ vỗ, cười nói, không sao, thật ra thì ta chính là đối với ngươi nhất kiến như cố, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, cho nên cùng ngươi chỉ đùa một chút. Nữ nhân viên bán hàng sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía Cao Hân ánh mắt hiện lên hừng hực liệt hỏa, ngươi cái này gọi là nghĩ nộp bằng hữu. Nộp bằng hữu có ngươi như vậy nói dẫn sao? Còn ngươi nữa thế nào không hỏi xem ta có muốn hay không cùng ngươi nộp bằng hữu? Không cần khẩn trương, ta sẽ không cùng lão bản của các ngươi trách cứ ngươi. Thật ra thì ta hôm nay thật sự là nghĩ đến mua bên trong quần áo đấy. Nói đến đây, Cao Hân cất bước tiến lên trên lầu nữ nhân viên bán hàng eo thon nhỏ, quay đầu đối kia chậm rãi mà nói, ta với ngươi nói, nữ nhân này à, nhất định phải đối với mình tốt, cho nên nhất định phải chọn đối nội. Quần áo. Trong lúc này, quần áo a, chẳng những có thể lấy tố hình dạng, còn có thể tố tâm. Thế nào? Ngươi không tin? Ta đã nói với ngươi, mỹ nữ, tỷ là chuyên nghiệp, ngươi phải tin tưởng chuyên nghiệp. Cao Hân cao đàm khoát luận nhất thời hấp dẫn một ít đi vào lần này phòng trọ nữ khách cũ tầm mắt, rồi rít hướng hai nàng nhìn sang, đã gặp nàng cùng một cái công nhân viên trang phục cô gái thân mật địa ôm ở chung một chỗ, nhất thời đều là sửng sốt, trong lòng không tự chủ muốn làm thành quan hệ của các nàng, còn có nghĩ biết các nàng đang nói chuyện những thứ gì, hai chân theo bản năng về phía các nàng nhích tới gần. Đã gặp các nàng tất cả đều tại ở gần, Cao Hân khỏe mắt nhanh chóng hiện lên vẻ đắc ý, khỏe miệng cũng khẽ câu khởi một tia độ cung, lấy nhãn lực của nàng, rất dễ dàng liền phát hiện những cô gái kia trong có mỹ nữ. Người nữ kia nhân viên bán hàng còn lại là ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mê mang địa nhìn bên cạnh cái này trước 2 phút còn đang đối móc hiện tại cư nhiên thân mật ôm nữ nhân của nàng, hơn nữa còn ở cùng nàng hàn huyên bên trong. Quần áo chỗ tốt. Đây hết thể phát sinh được quá mức hí kịch tính, làm cho nàng đầu căn bản chuyện không đến, trong đầu chỉ còn lại có 3 ý niệm trong đầu, không phải là hẳn là ta hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ bên trong. Quần áo sao? Thế nào hết thể cũng trái ngược. Hai chúng ta rốt cuộc ai mới là bên trong? Quần áo tiêu thụ. Nghi ngờ gian nàng túi đầu nhìn về phía trên người mình công nhân viên chế phục. Ta với ngươi hảo hảo nói một chút, trong lúc này, quần áo có thể tố hình dạng, rất nhiều người cũng biết. Nhưng vì cái gì nói nó còn có thể tố tâm? Ngươi nghĩ a, trong lúc này, quần áo là xuyên ở trên người mình, thoải mái hay không chỉ có mình mới biết, có đúng hay không? Cao Hân hỏi. Bị Cao Hân ôm chính là cái kia nữ nhân viên bán hàng lăng lăng gật gật đầu, chu vi tới được cô gái dù chưa dùng hành động tỏ vẻ đồng ý, nhưng hiển nhiên nội tâm cũng đón nhận Cao Hân lời nói. Nữ nhân bất luận lớn tuổi nhỏ, cũng là nghiệp dư, đối với cái quan điểm này ngươi có đồng ý hay không? Cao Hân lại hỏi. Nữ nhân viên bán hàng gật đầu. Cho nên a, ở thư thích trên cơ sở, chúng ta sẽ phải tuyển chọn những thứ kia có thể làm cho chúng ta mỹ bên trong. Quần áo, bởi vì mặc vào sau, chẳng những thân thể thư thích, còn có thể đem mỹ cảm thể hiện ra. Chỉ sợ ngươi không tự luyến, đứng ở trước gương, ngươi thấy được chính mình vóc người sở bảy biện ra tới mỹ cảm về sau, ngươi sẽ hay không thu hoạch một cái vui vẻ tâm tình. Cao Hân lại hỏi. Nữ nhân viên bán hàng cùng Chu Vi xem cô gái đều là trầm tư, sau đó nhất tề gật đầu đồng ý Cao Hân quan điểm. Cao Hân hỏi, kia suy nghĩ thật kỹ. Khi ngươi thu hoạch một cái vui vẻ tâm tình về sau, ngươi sẽ như thế nào? Mọi người ngạc nhiên, tâm tình tốt lắm sẽ như thế nào? Tốt lắm là tốt ta. Trả lại muốn thế nào? Bất quá nếu Cao Hân hỏi như thế, vậy khẳng định là có thâm ý, cho nên theo ý nghĩ đi xuống nghĩ. Không biết các nàng cũng vào Cao Hân bộ, ở hướng nàng đoán kỳ phương hướng đi. Đợi một hồi, không có đợi các nàng nói ra bản thân suy nghĩ ra đáp án, Cao Hân nói, nhìn trong gương xinh đẹp chính mình, ngươi sẽ hay không sinh ra một loại tự tin? Ngươi nhất định sẽ. Bởi vì xinh đẹp chính là ngươi sở cụ bị sở trường, ngươi đã có sở trường, ngươi tại sao không thể kiêu ngạo? Ngươi tại sao không thể tự tin? Cho nên ngươi nhất định sẽ sinh ra tự tin. Đã như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi biết cái dạng gì nữ nhân đẹp nhất sao? Cái dạng gì nữ nhân đẹp nhất? Mọi người như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu, nữ nhân viên bán hàng yếu ớt hỏi, "Đúng, đúng tự tin nữ nhân sao?" Thấy có người trả lời, bên cạnh chúng nữ tử nhất thời nhìn chằm chằm Cao Hân, muốn lấy được nàng bình phán. Cao Hân ôm nữ nhân viên bán hàng tay trái nhất thời căng thẳng, dùng sức đem dán chặt chính mình. Hung hăng gật gật đầu, nói, không sai. Tự tin nữ nhân là đẹp nhất đấy. Ngươi biết tại sao đồng dạng là mỹ nữ, kia một người trong người theo đuổi phần đông, một người khác nhưng le que không có mấy. Lúc này, người vây xem một người trong cô gái hỏi, cũng là bởi vì tự tin nguyên nhân sao? Những người khác nhất thời rối rít nhìn về phía Cao Hân, cũng là không ai chú ý tới nàng vốn là ôm vào nữ nhân viên bán hàng thon thả thượng tay trái lúc này đã muốn chạy xuống hướng cái mông của nàng, ở phía trên mềm nhẹ địa vướt ve. Rất rõ ràng, một người là bởi vì Cao Hân động tác đủ nhẹ. Trả lại một người là cái mông chủ nhân lúc này đã bị sự tình khác hấp dẫn tâm thần, cũng không chú ý tới trên thân thể tình huống. Này xúc cảm, này có giãn, rõ ràng chính là một cái tiểu sử nữ a. Cao Hân ở trong lòng thở dài một câu, sau đó chậm rãi mà đàm đạo, không sai. Hay là bởi vì tự tin. Làm vì một mỹ nữ, một mình ngươi cũng không đủ tự tin, cũng không cảm giác mình mỹ, người khác như thế nào lại cảm thấy ngươi mỹ. Mượn Lâm Đại Ngọc nữ nhân này mà nói a, có bao nhiêu nam nhân sẽ thích như vậy chỉnh tiên khóc sướt mướt nữ nhân. Coi như là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, cả ngày nhìn nàng khóc. Nam nhân nhìn cũng chán ghét ta. Dĩ nhiên, cầm khóc cùng tự tin mở ở chung một chỗ nói chuyện, có chút khiến cường. Ok. Vậy chúng ta nhảy qua, chúng ta nói một chút trên xã hội tiểu tam hiện tượng a. Tại sao có nữ nhân đấu thắng tiểu tam, có nữ nhân đấu không lại? Chúng ta không ngại từ căn bản nhất địa phương suy nghĩ, nếu như một nữ nhân đầy đủ tốt,
đầy đủ ưu tú, trượng phu của nàng còn có thể bị tiểu tam phát thảo đi sao? Tiểu tam âm mưu còn có thể được như ý sao? Tiểu tam còn có thể diễu võ dương ngoài sao?
Không thể.
Bởi vì tiểu tam nhất định sẽ bị vợ cả cho diệt được không còn một ngống. Dĩ nhiên, nơi này không bao gồm chồng của nàng là cái loại lời phẩm hạnh, ăn trong chén nhìn trong nồi bại hoại. Các vị, làm nữ nhân không dễ dàng a. Cho nên, nữ nhân nhất định phải đối với mình tốt. Một mình ngươi cũng đối với mình không tốt, ngươi trả lại trông cậy vào nam nhân có thể đối với ngươi tốt. Chớ ngu. Cho nên nhất định phải bồi nuôi tự tin của mình, có tự tin, ngươi đang ở đây trong sinh hoạt gặp phải thời điểm khó khăn mới có thể càng thêm thông dòng, mới có thể tốt hơn mà đem khó khăn giải quyết. Mà bồi dưỡng tự tin, nên từ chọn lựa bên trong. Quần áo làm lên. Thân thể là cách mạng tiền vốn a. Yên lặng. Hiện trường rất an tĩnh. Bốn phía tất cả mọi người đang trầm tư cao hơn lời nói. Một nữ nhân, chỉ cần nàng tương lai muốn thành nhà, như vậy tiểu tam loại khả năng này tồn tại vấn đề nàng tiểu không thể trốn tránh. Làm một cái vợ cả đầy đủ ưu tú, đầy đủ tốt thời điểm, tiểu tam còn có thể cố chấp sao? Không thể, bởi vì tiểu tam còn không có ra chiêu, thậm chí còn ở này sinh trạng thái cũng đã bị sớm có biết vợ cả tiêu diệt. Chương 146, Cao Hân đề cử người phong khoáng. 3333, hiện trường đột nhiên vang lên một cái tiếng vỗ tay, hiển nhiên đã có một nữ nhân từ trong trầm tư tỉnh lại, hơn nữa đối Cao Hân quan điểm rất là đồng ý. Có người dẫn đầu, lập tức đem còn dư lại nữ nhân cho thức tỉnh, rối rít ra nhập vào, vỗ tay lên, hơn nữa vẻ mặt nóng bỏng địa nhìn về phía Cao Hân. Nắm một chút nghi ngờ Trung Mỹ người cái mông về sau, Cao Hân lưu luyến địa thu hồi tay trái, trên mặt đều là nghiêm trang nụ cười. Hiển nhiên Cao Hân hạ thủ lực đạo không coi là nhỏ, nữ nhân viên bán hàng đã muốn đã nhận ra, nụ cười nhất thời không khỏi đỏ lên, mắt xấu hổ toan tính nghiêng đầu đẹp nhìn về phía Cao Hân, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thẹn thùng vẻ mặt mê người được không được. Hiển nhiên là nhận thấy được ánh mắt của nàng, Cao Hân lập tức quay đầu nhìn về phía cặp mắt của nàng, ánh mắt nóng bỏng chí cực, phảng phất muốn nàng tại chỗ hòa tan bình thường. Thật ra thì nói trắng ra là chính là đại hôi lang nhìn tiểu bạch thỏ ánh mắt, lưu manh chí cực. Nữ nhân viên bán hàng tự nhiên chịu không được Cao Hân như vậy ánh mắt, lập tức xấu hổ địa túi đầu nhìn về phía mặt đất. Người nhận thấy, đảm đương không nổi mọi người tiếng vỗ tay, đảm đương không nổi. Cao Hân vô cùng trang bị mà cười nói. Vị mỹ nữ kia không biết xưng hô như thế nào, lúc này, một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi trung niên mỹ phụ đi tới, chủ động vươn tay hướng Cao Hân hỏi. Ta họ Cao, không biết ngươi có chuyện gì? Cao Hân thân thủ cùng nàng cầm, cười hỏi. Nha, Cao tiểu thư ngươi mạnh khỏe, ta họ Nghiêm, này là danh thiếp của ta họ Nghiêm. Mỹ phụ đang khi nói chuyện đem một chương danh thiếp đưa về phía Cao Hân. Cao Hân nhận lấy nhìn lên, phát hiện là này chương trên danh thiếp chỉ có một tên, Nghiêm Thục Chân. Còn dư lại thì còn lại là một cú điện thoại. Cao Hân không khỏi đấy mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị, này người khác danh thiếp bình thường cũng sẽ đem từ cái một ít danh tiếng in lại đi, ví dụ như mộ mộ tập thể chủ tịch các loại, này trương danh thiếp cũng là trang bức được có thể, trừ tên cùng điện thoại, tiểu thật là làm không đến, đến rồi. Bất quá cái này tấm bề ngoài hình thức, còn có cầm ở trong tay khuynh hướng cảm xúc cũng không có một không biểu hiện cái này tấm bất phàm. Đã như vậy, kia cũng không phải là trang bức, bởi vì không có có một chút thân phận người tuyệt đối cầm không ra như vậy danh thiếp. Thay lời khác mà nói, người khác coi như là trang bức, cũng là thật cố chấp. Nghi ngờ, Cao Hân nhìn về phía Nghiêm Thục Chân, nghĩ không hiểu được người như vậy làm sao sẽ chủ động kết giao chính hắn một người xa lạ. Nghiêm nữ sĩ ngươi mạnh khỏe, ta hôm nay ra cửa chỉ là muốn đi dạo phố, không mang danh thiếp. Cao Hân cười nói. Nghiêm Thục Chân cười cười, không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy Cao tiểu thư ngươi phía trước theo như lời nói rất có đạo lý, không nhịn được muốn kết giao một phen. Thật ra thì ta hôm nay cũng là muốn tới đi dạo một chút, bất chi bất giác đi vào bên trong. Tiệm quần áo rồi, nhìn ra được ngươi đối với bên trong quần áo rất có giải thích của mình, không biết có thể hay không hỗ trợ ra nghi kế. Trung quanh còn chưa tản đi cô gái cũng là nhìn về phía Cao Hân, hiển nhiên các nàng cũng rất muốn cho Cao Hân giúp các nàng ra nghĩ kế, như là đã có người mở miệng trước rồi, các nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vinh hạnh của ta. Cao Hân cười gật đầu, sau đó chủ động vườn tay ôm Nghiêm Thục Chân khuỷu tay. Không thể không nói, nữ nhân mặt đối với nữ nhân chính là phương tiện, nếu như người nam nhân nào dám giống Cao Hân như vậy đối một nữ nhân làm ra đồng dạng động tác, như vậy nên đón hắn nhất định là nữ nhân cái tát. Ở Nghiêm Thục Chân có chút ngoài ý muốn Cao Hân từ trước đến nay chín thời điểm, người sau đã muốn lôi kéo nàng đi về phía một cái bên trong. Giá áo, sau đó dừng bước, đối Nghiêm Thục Chân nói, Thục Chân tỷ, từ hình tượng của ngươi, khí chất của ngươi, còn ngươi nữa nói năng, ta cảm giác ngươi hẳn là cái nữ cường nhân. Bất quá ngươi cùng khác nữ cường nhân có rất nhiều bất đồng, ngươi có ngươi đặc điểm của mình. Sau đó ngươi chọn lựa bên trong. Quần áo lời mà nói, ta đề nghị ngươi chọn lựa màu đen đấy. Tại sao vậy chứ? Bởi vì màu đen đại biểu trầm ổn đại khí, như vậy mới có thể xứng với ngươi thân phận. Còn có, màu đen trả lại đại biểu hấp dẫn, có thể làm cho người tăng thêm một loại mị sánh bằng đẹp hơn. Không thể không nói, Cao Hân là một rất biết đả xà tùy côn thượng nữ nhân, trước một câu còn đang gọi người khác vì Nghiêm nữ sĩ, hiện tại cũng đã bắt đầu gọi người khác vì Thục Chân tỷ rồi, quan hệ tiến triển được nhưng rất nhanh đấy. Vậy tại sao không chọn màu tím? Nhân gia không đều nói màu tím còn có hấp dẫn lực sao? Lúc này một nữ tử chen lời nói. Cao Hân lập tức khen, cái vấn đề này hỏi rất hay. Bên trong, quần áo mặc lên người, có thích hợp hay không, thoải mái hay không, chỉ có mình mới biết. Cho nên, chọn bên trong. Quần áo hẳn là từ tự thân lên đường. Đổi lại phương thức nói đi. Đồng dạng một bộ y phục, mẫu minh tinh hoặc là mẫu người mẫu xuyên ra tới về sau, dẫn dắt thủy triều, mà Fans mặc vào tới chỉ có thể giống nhau thần không giống. Tại sao? Bởi vì kia y phục là nhà thiết kế vì minh tinh bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu, Fans không có minh tinh hình tượng cùng phát ra khí chất, cho nên đồng dạng y phục mặc lên người căn bản cũng không có cái kia mùi vị. Mặc vào Long Bảo cũng không giống thái tử, chỉ chính là ý tứ này. Cho nên, chọn bên trong. Quần áo không nên mù quáng theo, muốn từ tự thân lên đường, chọn thích hợp nhất của mình. Ta sở dĩ đề nghị Thục Chân tỷ lựa chọn màu đen, cũng là bởi vì điểm này. Hình tượng của nàng khí chất thích hợp màu đen, nếu như nàng lựa chọn màu tím lời mà nói, ngược lại rơi xuống tục sáo. Bốn phía người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Cao Hân ánh mắt tràn đầy khâm phục. Nghiêm Thục Chân cũng là mắt hàm vẻ kinh dị địa nhìn về phía Cao Hân, nàng bên trong. Quần áo cũng là chọn màu đen, bởi vì nàng thích màu đen. Mà Cao Hân nhưng là bởi vì màu đen cùng hình tượng của nàng khí chất tương xứng, cho nên giới thiệu màu đen, mặc dù điểm xuất phát không giống với, nhưng kết quả lại là giống nhau đấy. Cao tiểu thư, xin hỏi ngươi cảm thấy ta chọn bên trong quần áo lời mà nói, chọn màu gì thật là tốt? Lúc này một nữ tử hỏi. Cao Hân nhìn sang, phát hiện câu hỏi người cũng là mỹ nữ, ước chừng 27-28 niên kỷ, hai mắt nhất thời hiện lên một đạo ánh sáng, trong lòng thầm khen cực phẩm mỹ thiếu phụ a. Chúng ta lúc trước cũng không có trao đổi qua, cho nên ta cũng không dám theo liền mở miệng, như vậy đi, ở ta trả lời trước ngươi, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vài vấn đề. Cao Hân nói. Tốt, xin hỏi. Mỹ thiếu phụ lập tức gật đầu đáp ứng. Nghiêm Thục Chân cũng không so đo người khác, cắt đứt Cao Hân cho nàng nghĩ kế, nàng rất muốn nhìn một chút Cao Hân có thể hay không cũng cho người khác ra đến tốt đề nghị. Xin hỏi ngươi kết hôn sao? Cao Hân hỏi. Kết liễu. Đã bao lâu? Có hài tử sao? Hài tử bao lớn? Cao Hân lại hỏi. Bốn phía người nhất thời thật bất ngờ, không hiểu được Cao Hân tại sao hỏi như thế, hỏi trả lại là người khác tư ẩn, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người hỏi. Mỹ thiếu phụ nhẹ nhàng nhíu mày, do dự một chút, nói, kết hôn 6 năm, có cái nhi tử, 4 tuổi. Cao Hân gật đầu, lại hỏi, trả lại còn dư lại cuối cùng một cái vấn đề, xin hỏi ngươi cùng trượng phu ngươi tình cảm như thế nào đây? Ta biết cái vấn đề này rất tư ẩn, nhưng cái vấn đề này rất mấu chốt, nếu như ngươi không muốn trở về đáp lời mà nói, ta không có cách nào cho ngươi tốt đề nghị. Người chung quanh nhất tề cao mày, cảm thấy Cao Hân có chút qua rồi, thế nào hỏi vấn đề một cái so sánh với một cái tư ẩn, không phải là giới thiệu trong đó. Quần áo sao? Về phần như vậy sao? Người Hoa mặc dù không có người phương Tây mạnh như vậy điều người tư ẩn, nhưng dưới loại tình huống này tư mật trên sự tình, cũng không còn mấy người nguyện ý nói cho một cái không quen biết người, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người nói ra. Nghiêm Thục Chân cũng là kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Cao Hân. Mỹ thiếu phụ sắc mặt nan kham địa nhìn về phía Cao Hân, nàng không nghĩ tới Cao Hân đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy, loại vấn đề này có thể tùy tiện loạn hỏi loạn đáp sao? Bất quá Cao Hân ánh mắt cũng là lộ ra một loại chân thành, làm cho người ta không nhịn được tin tưởng nàng không có ác ý. Đang ở Mỹ thiếu phụ giật giật môi, nghĩ phải tin tưởng Cao Hân, trả lời vấn đề thời điểm, Cao Hân đoạt trước một bước mở miệng nói, thật ra thì từ ngươi mới vừa rồi xem ta do dự thời điểm, ta liền đại khái đoán được đáp án rồi. Nếu như ngươi cùng trượng phu ngươi tình cảm rất tốt nói, ngươi căn bản là không cần do dự, lập tức tiểu có thể trả lời ta, bởi vì làm phu thê sự hòa thuận là một việc đáng giá vinh quang cùng kiêu ngạo chuyện, căn bản không cần sợ hãi người khác biết. Phản chi, vợ chồng tình cảm không tốt mới có thể lo lắng người khác biết, cho nên ngươi mới có thể do dự có hay không hẳn là tin tưởng ta, sợ ta sau khi biết, hoặc là người ở chỗ này sau khi biết sẽ không nhịn được nói ra làm bắt quái tuyên truyền. Mỹ thiếu phụ nhất thời biến sắc, mắt hàm hoảng sợ nhìn về phía Cao Hân. Bốn phía mọi người vây xem đầu tiên là nhìn về phía Cao Hân, sau đó nhất tề nhìn về phía Mỹ thiếu phụ, phát hiện sắc mặt nàng cũng thay đổi, nhất thời hiểu được Cao Hân nói đúng, nếu không Mỹ thiếu phụ vẻ mặt tuyệt đối sẽ không như vậy. Lập tức nhìn về phía Cao Hân ánh mắt nhiều chút kính sợ, cảm thấy nàng thật lợi hại. Cao Hân cho Mỹ thiếu phụ một cái ấm áp mỉm cười, nói, đừng lo lắng, ta là một gã luật sư, về ngươi tư ẩn, ta sẽ không lấy ra đi nói lung tung đấy. Hơn nữa, ta tin tưởng tại chỗ những người khác cũng sẽ không. Bởi vì chúng ta trong lúc căn bản không nhận ra, các ngươi ít nhất trả lại biết ta họ Cao. Ta nhưng ngay cả các ngươi họ cái gì cũng không biết, ta thì như thế nào có thể tuyên truyền cho các ngươi tư ẩn. Hơn nữa nghề nghỉ hẹp quả ta đạo đức cũng không cho phép ta làm như vậy. Cao Hân dùng đáng thương giọng nói ra câu kia ta ngay cả các ngươi họ cái gì cũng không biết, nhất thời để cho người xung quanh cảm giác dễ dàng rất nhiều. Thành như Cao Hân nói, ngươi ngay cả người khác là ai cũng không biết, ngươi chuyển cái dám bắt quái à. Cho nên Mỹ thiếu phụ kinh hoàng, tâm tình khẩn trương nhất thời thanh tĩnh lại, nhìn về phía Cao Hân ánh mắt cũng không nữa tràn đầy ý. Nghiêm Thục Chân lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Cao Hân, phía trước Cao Hân không có cho danh thiếp, cho nên hắn cũng không biết Cao Hân là làm cái gì, không có nghĩ rằng lại là cái luật sư. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục lúc trước chủ đề a. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là rất nghĩ biết ta tại sao hỏi ngươi kia vài vấn đề. Ngươi kết hôn 6 năm, có một 4 tuổi nhi tử, theo lý thuyết, ngươi hẳn là có một hạnh phúc gia đình mới đúng. Nhưng ta xem ngươi trên trán có một tia thần sắc lo lắng, điều này không khỏi làm ta có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, lúc trước không cùng ngươi trao đổi thời điểm, ta đối với mấy cái này là không biết đến. Ta chỉ khi ngươi nhưng có thể có chút tâm sự, tâm tình không tốt lắm. Thông qua ngắn ngủi vấn đáp trao đổi về sau, ta hiểu ngươi kia tia thần sắc lo lắng nguyên ở ngươi cùng trượng phu tình cảm xuất hiện vấn đề. Ta không rõ ràng lắm ngươi cùng trượng phu ngươi trong lúc đến tột cùng tồn tại cái dạng gì vấn đề, bất quá chúng ta phía trước Hàn Huyên tới qua tiểu tam chủ đề, cho nên ta lớn mật địa suy đoán một chút, có lẽ gia đình của ngươi có thể thật xuất hiện tình huống như thế. Biết ta tại sao muốn hỏi ngươi kia vài vấn đề sao? Không phải bởi vì ta bắt quái, muốn đảo người tư ẩn, mà là bởi vì ta đề cử bên trong. Quần áo thủ trước tiên nghĩ chính là cùng người khác phù không hợp, không phải là vẻ ngoài cùng màu sắc hình thức có đẹp hay không. Nếu như ngươi cùng trượng phu ngươi tình cảm sự hòa thuận lời mà nói, ta đề cử sai lầm rồi, cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu quả thật là có tiểu tam nguy cơ, ta thì hy vọng của ta đề cử có thể đủ trợ giúp cho ngươi. Chương 147, nghiêm túc chân lời nói. Dừng một chút, Cao Hân lại nói, tại sao nói như vậy? Bởi vì bất kể là không phải là có tiểu tam nguy cơ, ngươi nếu muốn cứu vãn ngươi cùng trượng phu ngươi hôn nhân cùng gia đình, ngươi đều phải chủ động. Dĩ nhiên, hôn nhân là chuyện hai người, đơn một mình ngươi chủ động cũng không được, bất quá ngươi trước làm tốt chính mình cái kia phân là được. Có tiểu tam, ngươi muốn chủ động xuất kích, đi mổ đối thủ của ngươi, tìm ra nhược điểm của nàng, sau đó trực tiếp đem nàng diệt được không còn một ngống. Không có tiểu tam, chỉ là ngươi cùng trượng phu ngươi trong lúc xuất hiện cái gì mâu thuẫn hoặc là cái khác, ngươi cũng cần chủ động. Tình yêu cần giữ tươi, tùy tình yêu càng tiến một bước hôn nhân càng cần phải giữ tươi. Cho nên ngươi nên chủ động tìm nguyên nhân, có hay không cưới sau có hài tử, ngươi đem càng nhiều là trọng tâm đặt ở hài tử trên người, giảm bớt trượng phu cũng hoặc là trong nhà lão nhân vân vân, rất nhiều nguyên nhân cũng có thể đưa tới gia đình không hòa thuận. Dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia, ta không biết nhà ngươi đỉnh tình huống cụ thể, có lẽ vấn đề cũng không nhất định là ra ở trên người của ngươi, mà là đang trượng phu ngươi trên người. Cho nên ngươi hẳn là mình làm phán đoán, nhưng bất kể thế nào nói, cho dù không phải là ngươi sai lầm rồi, ngươi cũng có thể bày ra chủ động tư thái, ngươi muốn cho trượng phu ngươi hiểu được ngươi ở này phương diện xuất lực. Bây giờ nói trở về chọn bên trong. Quần áo, đề nghị của ta là ngươi chọn màu đỏ đấy. Tại sao? Bởi vì màu đỏ đại biểu nhiệt tình, đại biểu chủ động, đây là ngươi hiện giai đoạn cần nhất màu sắc, cho nên ta đề nghị ngươi chọn màu đỏ đấy. Hiện trường lần nữa trầm mặc, mỗi người cũng đang suy tư Cao Hân lời mà nói, sau đó lại bộ ở trên người mình, hồi tưởng trên người mình có hay không cũng có Cao Hân theo lời loại tình huống đó. Cảm ơn ngươi. Cao luật sư, vô cùng cảm tạ. Mỹ thiếu phụ bù hực nhanh tới Cao Hân bên cạnh, lôi kéo tay nàng kích động nói, ngươi nói rất đúng. Ta vốn là cùng trượng phu tình cảm rất tốt, nhưng là kể từ khi có hài tử về sau, tinh lực của ta cũng đặt ở hài tử trên người, đúng là giảm bớt rất nhiều thứ. Vô cùng cảm tạ ngươi để tình ta, nếu không ta nhưng có thể. Soạn. Bốn phía nhất thời vang lên một trận thấp giọng hô, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cao Hân, ánh mắt tràn đầy khâm phục. Nghiêm Thục Chân nhìn về phía Cao Hân ánh mắt cũng nhiều một tia vui mừng ý tứ, một luật sư, trả lại kiêm nửa tình cảm chuyên gia, nàng rất nghĩ biết Cao Hân còn có thể mang cho nàng cái dạng gì mừng rỡ. Nàng vừa bắt đầu sở dĩ nguyện ý chủ động cho Cao Hân lần lượt danh thiếp, một người là bởi vì Cao Hân là nữ, nếu như Cao Hân là nam, tuyệt không có khả năng. Trả lại một người là bởi vì nhìn thấy Cao Hân lôi kéo bên trong. Ý nữ tiêu thụ đại nói bên trong. Quần áo bồi dưỡng tự tin ngôn luận làm cho nàng cảm giác Cao Hân rất có ý tứ, đổi lại câu trắng ra lời nói chính là nhìn Cao Hân thuận mắt rồi, cho nên tiểu chủ động cho một chương danh thiếp. Nếu để cho những thứ kêu biết Nghiêm Thục Chân thân phận, đồng thời nghĩ định vợ người của nàng biết chuyện này, đoán chừng sẽ hâm mộ ghen tị với chết Cao Hân. Đồng thời cũng sẽ hối hận mình tại sao không có ở bên trong. Quần áo loại chuyện này trên dưới công phu, nếu không hỏi thăm được Nghiêm Thục Chân đi dạo bên trong. Tiệm quần áo rồi, cũng tốt cùng tới hợp ý. Việc rất nhỏ, không cần nhớ trong lòng. Cao Hân mỉm cười nói, cầm mỹ thiếu phụ tay ngón cái không có ở đây người khác trên mu bàn tay qua lại vớt ve, trong lòng thầm khen người khác ra tốt đồng thời thầm than đáng tiếc, cực phẩm nhân thế a. Tiện nghi chồng nàng rồi, không phải là vì tại nhiều như vậy nhân diện trước trang bức, thật đúng là muốn lưu cái điện thoại gì gì đó, tương lai cũng tốt hẹn đi ra ngoài uống chút trà, tâm sự. Nộp thổ lộ tình cảm gì gì đó. Dĩ nhiên, nếu như có thể đẩy ná ít do họ tiểu tốt hơn. May là này Mỹ thiếu phụ lão công không biết Cao Hân tâm tư không đứng đắn, nếu không cầm lấy thái đao đuổi giết nàng hơn 10 đầu phố tâm đoán chừng đều có. Không không không, Cao luật sư ngươi chẳng khác gì là cứu vãn gia đình của ta, nếu như ngươi không chê, chúng ta mọi người kết giao bằng hữu, ngươi điện thoại bao nhiêu? Ta nhớ một chút, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Mỹ thiếu phụ đường, vừa nói từ tùy thân bao trong bọc móc ra điện thoại di động. Cao Hân hai mắt lần nữa sáng, trong lòng tự nhủ mỹ nữ duyên phận a. Bất quá ăn cơm cũng không cần rồi, chúng ta có thể hoa trước, chúng ta có thể dưới ánh trăng, chúng ta còn có thể ở trời mưa chung chống đỡ một phen tiểu hoa tán ở trong mưa bước trưởng. Dĩ nhiên, chúng ta còn có thể càng tiến một bước. Ở Cao Hân đem số di động của mình báo ra tới về sau, bốn phía nữ nhân có thông minh, đã muốn lấy điện thoại di động ra nhớ kỹ mã số của nàng, dĩ nhiên cũng có trực tiếp mở miệng nói chuyện. Cao luật sư, ta cũng muốn mua bên trong. Quần áo, ngươi cũng giúp ta ra nghĩ kế a. Còn có ta cũng muốn mua. Đúng, cũng thêm ta một suất. Ở một nữ tính bên trong. Tiệm quần áo trong, một đám nữ nhân vây bắt một cái nữ luật sư, làm cho nàng cho giới thiệu bên trong. Quần áo, đem vốn hẳn nên làm chuyện này, nhân viên bán hàng tất cả đều gạt ở một bên, không thể không nói, chuyện như vậy có thể phát sinh, bản thân chính là một hoa tuyệt thế. Chế tạo loại này hoa tuyệt thế sự tình người lại càng hoa tuyệt thế. Hao tốn n lâu thời gian, rốt cục đổi bên cạnh những thứ kia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nữ nhân, Cao Hân thầm than chính mình mị lực thật sự là quá lớn, này để cho người khác sống thế nào. Thục Chân tỷ, xin lỗi, cho ngươi đợi lâu. Cao Hân đối Nghiêm Thục Chân lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Nghiêm Thục Chân ánh mắt chớp chớp, cười nói, tại sao không đổi một cái góc độ nghĩ? Ngươi chịu mọi người hoan nghênh, nói rõ ngươi ra chú ý tốt, phản chi, ta liền coi là không cần chờ, cũng không còn gì chỗ tốt ta. Cao Hân sửng sốt, chợt hiểu Nghiêm Thục Chân ý tứ, thích thú cười nói, nhìn ra được Thục Chân tỷ ngươi cũng là hiểu hài hước người. Hiện tại cho ngươi chọn bên trong.
Quần áo a.
Vừa nói, Cao Hân ánh mắt hướng bên trong. Giá áo thượng đã qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào một sau khấu trừ tiểu áo ngực trên người, nhất thời thân thủ lấy xuống, lần lượt ở Nghiêm Thục Chân trước mặt nói, cái này tiểu rất tốt. Nghiêm Thục Chân nhận lấy đánh giá một phen, ngẩng đầu nhìn hướng Cao Hân, hỏi, tại sao chọn sau khấu trừ tiểu hay sao? Cao Hân nhất thời cười nói, trước khấu trừ kiểu mặc dù mặc phương tiện, nhưng là có đôi khi không có xử lý tốt lời nói dễ dàng khiến cho bộ ngực ra khó chịu, từ lâu dài cùng an toàn góc độ mà nói, không bằng sau khấu trừ kiểu tốt. Dĩ nhiên, còn có một chút, sau khấu trừ kiểu mặc thời điểm cần ngẩng đầu đỡ ngực. Mặc dù không biết Thục Chân tỷ ngươi cụ thể thân phận, nhưng ta nghĩ giống như ngươi vậy nữ cường nhân khẳng định thời thời khắc khắc đều ở yêu cầu mình ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ bằng điểm này không phải cùng ngươi rất phù hợp sao? Nói xong, Cao Hân cũng mở trừng hai mắt. Nghiêm Thục Chân kinh ngạc, chợt mỉm cười, nàng không nghĩ tới Cao Hân lại một lần nữa đoán được trong lòng của nàng. Thật đúng là như Cao Hân theo như lời, so sánh với trước khấu trừ kiểu con người cúi đầu, nàng thích hơn sau khấu trừ kiểu ngẩng đầu đỡ ngực, cho nên hắn trong nhà bên trong. Quần áo thật đúng là cơ hồ không có trước khấu trừ kiểu đấy. Nghiêm Thục Chân cười nói, "Tốt, ngươi đã cảm thấy tốt, tiểu chọn nó." Nhìn như không có thừa nhận hoặc phủ nhận Cao Hân theo lời nữ cường nhân trong lòng hoạt động, chỉ là đơn thuần địa đón nhận Cao Hân đề nghị, nhưng không có phủ nhận chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận. Kế tiếp, Cao Hân lần nữa cho Nghiêm Thục Chân chọn đi một tí bên trong. "Quần áo." Hai người phân lúc, Nghiêm Thục Chân giữ một câu nói, "Cao Hân, sau này nếu như đi kinh đô chơi, hoặc là gặp phải cái gì bao nhiêu khó khăn, gọi điện thoại cho ta, Thục Chân tỷ ta còn là có thể giúp ngươi một ít chuyện nhỏ đấy." Chương 148, nàng không nói nhưng hắn biết. Đưa đi Nghiêm Thục Chân về sau, Cao Hân thừa dịp phụ cận không ai, đối Hắc Văn nói, "Chết con muội, như thế nào đây?" Từ Cao Hân tiến vào bên trong tiệm quần áo về sau, Hắc Văn vẫn đang âm thầm mắt lạnh bên cạnh hết thảy, bất kể là Cao Hân ngôn ngữ trêu người nữ nhân viên bán hàng, hay là đang trên thân người ăn bớt, cũng hoặc là ở toàn trường nữ trong khách hàng hết sức có thể chuyển ra một bộ lý luận tới lừa dối, hết thảy hắn cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Sở dĩ vẫn không có lên tiếng, vẫn tùy ý Cao Hân hồi náo, là bởi vì Hắc Văn trong lòng mang theo ấy nấy, hắn biết mình thua thiệt nữ nhân này. Đúng vậy, thua thiệt. Mặc dù nàng chưa bao giờ nói, nhưng hắn biết. Dựa theo Cao Hân trước kia cuộc sống, có công việc bận rộn công việc, không có công việc, đi quẩy rượu uống chút rượu, bọt khí nhỏ. Cô bé, cũng hoặc là hẹn một ít mới quen không lâu tợ dệt tỉ gơ đi ra ngoài đi dạo một chút phố, nói chuyện một chút tình, nộp thổ lộ tình cảm. Cuộc sống trôi qua không có tim không có phổi, nhưng tiêu dao tự tại. Nhưng kể từ khi chính mình xảy ra chuyện, thành một con muỗi, vì kia không biết lúc nào mới có thể từ con muỗi biến trở về người niệm tưởng, Cao Hân không chút do dự đáp ứng hỗ trợ, bận rộn này bận rộn kia, chưa từng một câu oán hận. Nhất dễ dàng biến là người tâm. Nói thật, Hắc Văn ban đầu đem mình nặng chuyện phát sinh tình nói cho Cao Hân, thật hạ quyết tâm thật lớn. Hắn và Cao Hân tình cảm mặc dù rất thiết, nhưng là hắn sống lại, hơn nữa tương lai có thể thành thần, nhưng Cao Hân nhưng vẫn là một người phản tục, một cái chạy không thoát sanh lão bệnh tử, mấy thập niên sau muốn quy về hoàng thổ nữ nhân. Lòng người dễ dàng biến, hắn sợ. Hắn sợ Cao Hân trong lòng có chênh lệch, có ghen tị với, có. Hắn sợ hắn và Cao Hân cái kia chút ít hữu tình biến chất, hắn sợ có một ngày Cao Hân sẽ hoán hắn, sẽ hại hắn. Hắn, phụ mẫu đều mất. Hắn, không mấy bằng hữu. Hắn, hai bàn tay trắng. Hắn, còn có cái gì có thể, hoặc là không thể mất đi sao? Không có. Cho nên hắn tin nàng, một cái quen biết 6 năm, lẫn nhau đấu võ mồm, cùng nhau chơi đùa thiết ca, tỉ, nhóm. Nàng, không để cho hắn thất vọng. Nàng, một mực yên lặng lặng yên giao ra. Không là tình yêu. Chỉ vì hữu tình. Một nguyện ý vì hữu tình đem nam tưởng đánh ngã tiếp tục hướng đi về trước nữ nhân ốc. Nhân sinh được lần này một hữu, có gì chưa đấy? Nàng, là hắn nguyện ý thủ hộ cả nữ nhân. Hắn biết nàng bề bộn nhiều việc, mệt chết đi. Hắn hiểu được nàng nghĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi, muốn mượn mua quần áo cơ hội đi dạo một chút phố, vương lòng một hồi. Hắn biết nàng làm hết thệ cũng là vì hắn. Cho nên hắn muốn tìm vui mừng, hắn nguyện ý theo nàng. Nàng muốn hồ nháo, hắn theo nàng hồ nháo. Cái gì như thế nào đây? Ngươi là muốn hỏi ta ngươi lừa dối người bản lãnh như thế nào? Vẫn là muốn hỏi ngươi thừa dịp người khác không chú ý ở trên thân người khác ăn bất cử động như thế nào đây? Cũng hoặc là ngươi là muốn hỏi ngươi phía trước cho tới mấy cái số điện thoại chủ người lớn lên trông thế nào? Hắc Văn hỏi. Cao Hân xem thường, không có tức giận nói, đương nhiên là tất cả đều hỏi. Muốn biết tỷ tỷ phía trước làm một ít cắt cũng là vì ngươi. Hắc Văn không nói gì, cõi đời này thế nào có dậy như vậy ra mặt nữ nhân. Chính mình thuần khiết như thế người ban đầu là thế nào đưa trước bằng hữu như thế hay sao? Ai? Sự tình quá xa xưa, chuyện cũ không nên nhắc lại. Bất quá đối với Cao Hân loại này rõ ràng là nàng tán gái trả lại không cần phải đem danh tiếng lại ở trên người mình hành động Hắc Văn là phi thường khinh bị kiêm không đồng ý đấy. Khi dễ đàng hoàng mỗi cũng không mang khi dễ như vậy không phải là. Chính mình hiện tại này bức thân thể còn cần tán gái sao? Cua đến lại có thể thế nào? Nơi này không có người ngoài, hơn nữa ta cũng không phản đối đồng tính luyến ái, cho nên ngươi không cần thiết mình tán gái trả lại đường hoàng mà đem danh tiếng đẩy tới trên người của ta. Hắc Văn lạnh lùng nói. Cao Hân không vui, hai tay chống nạnh, lông mày dựng lên, mắt phượng trừng, trách mắng, tỷ lại như vậy không nói người sao? Tỷ lúc nào tán gái trả lại vu qua người khác, nói là vì muốn tốt cho ngươi, chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi muốn biết, ngươi bây giờ còn là một cái xử nam. Hắc Văn hụt máu, ta có thể không nói xử nam chuyện sao? Cũng may là chính là Cao Hân, lời của người khác, quản hắn khỉ gió. Nàng, nó là ai, dám vạch trần hắn mũi đẹp trai vết sẹo, Hắc Văn nhất định lập tức dữ dội lên đem nhân đạo hủy diệt. Có lẽ tương lai ngươi có cơ hội lần nữa biến thành người, có lẽ không có cơ hội, nhưng bất kể thế nào nói, phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị luôn là tốt. Tỷ tỷ đây là đang tự mình làm mẫu, dạy ngươi như thế nào tán gái, tương lai ngươi nếu là thật có thể biến thành người rồi, cũng không trở thành thân không một cô bé, ban đêm cũng không trở thành quá mức tịch mịch. Đêm dài từ từ, quá khó chịu. Tiểu Triệt vui vẻ tỉnh, nhưng Mạnh Triệt hôi phi yên diệt a. Cao Hân khổ khẩu bà tâm nói. Hắc Văn nữa lần bị thương này, mặc dù hắn từng đã là xác thực như Cao Hân sở nói như vậy, ở đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ, tràn trọc trở mình thời điểm sẽ thỉnh thoảng triệt qua quan tâm, nhưng hắn thật không có tính toán Mạnh Triệt hôi phi yên diệt a. Cho nên a, ngươi muốn hiểu được tỷ tỷ nỗi khổ tâm, chẳng lẽ tỷ tỷ còn có thể hại ngươi hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tỷ tỷ thật chỉ là vì của những thứ kia mỹ nữ sao? Nói cho ngươi biết, tỷ tỷ không phải là người như vậy. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Cao Hân trên người đột nhiên sinh ra một cổ hơi thở, ừ, hạo nhiên chính khí. Một thân chính khí nàng làm cho người ta nhìn tiểu không tự chủ từ trong lòng sinh ra phải tin tưởng ý tưởng của nàng. Hắc Văn lựa chọn trầm mặc, nhiều lời vô ích. Hắn là cái thuần khiết muội, hắn nói không lại Cao Hân. Nếu nói không lại, vậy không bằng sớm đi buông tha cho. Nói thêm gì đi nữa, hắn sợ Cao Hân sẽ đem dân tộc đại nghĩa cũng sẽ đi ra ngoài, từ hắn biến trở về loài người, sau đó tìm nữ nhân gieo giống sống chết đầy đàn đời sau loại này, người chuyện nhỏ bay lên đến toàn nhân loại kéo dài. Quốc gia hưng vong thất phu đều có trách rồi, đang mang toàn nhân loại kéo dài còn có thể vô trách. Trầm mặc thuộc về trầm mặc, Hắc Văn trong lòng đối với Cao Hân ngôn luận cũng là không thể nhận động. Nàng kia cái gọi là tự mình làm mẫu tán gái nhìn vô cùng sắc bén cùng cố chấp, nhưng là tiểu chính nàng có thể sử dụng, có thể có hiệu quả, dĩ nhiên, những nữ nhân khác cũng có thể có. Nhưng đừng quên, Hắc Văn là nam, hắn một cái nam nếu là tiến vào phái nữ bên trong. Tiệm quần áo, cầm lấy một áo ngực hoặc là tiểu nội hướng nội vào điếm nữ khách cũ chậm rãi mà nói, cho các nàng ra đề nghị, đoán chừng sẽ bị đương thành sắc. Ma biến. Thái cho đau nhức nằm bẹp dí một bữa, sau đó báo cảnh sát bắt đi. Vừa vặn lúc này có người ở hướng Cao Hân Trô ở phương hướng đi tới, Hắc Văn lập tức bay đến tham tiền cô bé trên người, đem mỏ đâm vào nàng phần gáy, đổi dùng tâm linh cảm ứng trao đổi. Tốt lắm, Khắc mở miệng nói chuyện, có người ở nhích tới gần, muốn đi mua quần áo, hay đi đi. Bị Hắc Văn nhắc nhở, Cao Hân lập tức ngậm miệng lại, sau đó hướng Khắc tiệm bán quần áo đi tới. Nửa giờ sau, cuối cùng mua đủ một thân trang bị. Bất quá Cao Hân lại như cũ hăng hái không giảm, vẫn hăng hái bừng bừng địa đi dạo. Hắc Văn cũng không sao cả, hắn hiện tại chính là một con muỗi, dừng ở Cao Hân trên người, tùy Cao Hân chịu trách nhiệm di động là được. Hắn vừa không hưởng một tia khí lực. Nếu như là đổi lại ở trọng sinh làm trước, Hắc Văn tuyệt đối không có tốt như vậy hăng hái phụng đổi Cao Hân chung quanh đi dạo, phố là người khác đi dạo, chân mệt mỏi chính là mình đấy. Ăn cơm xong, sau khi về đến nhà, Cao Hân mới vừa vào cửa, liền lập tức té tới cửa, đem trong tay dẫn túi tất cả đều ném xuống đất, sau đó cả người nhào tới trên ghế salon. A, đi dạo đã hơn nửa ngày, mệt chết lao nương. Chân thật đau. Thế ẩm đấy. Gục ở trên ghế salon Cao Hân tả hoàn nói. Hắc Văn trầm mặc, đối với chuyện như vậy, hắn lười nói cái ránh. Hắn đã muốn thói quen nữ nhân là loài động vật kỳ quái. Đi dạo thời điểm làm không biết mệt, đi dạo xong về đến nhà vừa oán trách này oán trách kia, sau đó lần sau lại tiếp tục làm không biết mệt đi dạo xong vừa oán trách, vô hạn tuần hoàn. Chết con muỗi, ngươi nha không có cách nào giúp ta xoa bóp coi như xong, cũng không an ủi lao nương. Hắc Văn trầm mặc đổi lấy chính là Cao Hân bất mãn. Hắc Văn rất muốn nói, nếu muốn lựa chọn đi dạo, kia cũng đừng có oán trách mệt mỏi, phản chi, muốn oán trách kia cũng đừng có đi dạo. Bất quá nói như vậy Hắc Văn là sẽ không nói ra, nói chẳng khác gì là cầm hỏa đốt thuốc nổ bao kiếp nổ, vừa bị người lại đả thương mình, tội gì tới thai. Nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp trầm mặc, Hắc Văn cuối cùng lựa chọn rời đi chú ý pháp, xoay người hướng cửa nhà phương hướng nhìn, xem một chút trên mặt đất kia một đống lớn đồ, bọn họ cũng là chiến lợi phẩm của ngươi. Ngày mai đem ngươi dựa vào bọn họ phát sáng mỏ mẫm hiện trường mỗi vị mỹ nữ hai mắt, chinh phục trái tim của các nàng. Nghĩ như thế, ngươi có phải hay không cảm giác thoải mái rất nhiều? Ngươi là hay không cảm thấy ngươi hôm nay khổ, hôm nay mệt mỏi cũng là đáng giá hay sao? Có câu Hắc Văn chưa nói. Có lẽ ngươi có thể đủ chinh phục trái tim của các nàng, nhưng là hay không có thể chinh phục thân thể của các nàng, vậy thì nhìn bản lãnh của ngươi. Nghe Hắc Văn lời mà nói, Cao Hân nhất thời hai mắt sáng ngời, đúng vậy. Chỉ cần ngày mai có thể đủ chinh phục mỹ nữ, hôm nay sở hữu mệt nhọc không phải cũng là đáng giá sao? Ôi chao nha, chết con muỗi, ngươi được lắm a. Nghe ngươi vừa nói như thế, tỷ tỷ tâm tình quả nhiên tốt lắm rất nhiều. Cao Hân đầu tiên là khen một câu, sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi, thành thật khai báo, ngươi nha gần nhất có phải hay không đang lén lén nghiên cứu cái gì tán gái bí tịch? Đợi thật lâu tương lai đi lừa gạt ta nuôi tiểu cô nương. Hắc Văn rất được đả thương, nữ sắc lang chính là nữ sắc lang, chính mình luôn là nghĩ tới tán gái không nói, trả lại thích suy bụng ta ra bụng người, đem người khác muốn trở thành cùng nàng đồng dạng tâm tư không tinh khiết. Hắc Văn cảm giác mình hiện tại nếu có thể lần nữa biến trở về người, đi ở trên đường, đỡ một người vợ bà qua đường. Cao Hân nếu là nhìn thấy, đoán chừng sẽ nói mình là bởi vì lao bà trong nhà có cái xinh đẹp cháu gái, vì cua người cháu gái, cho nên mới đi định bợ trưởng bối lộ tuyến. Thuần khiết muội VS nữ sắc lang, người trước bại hoàn toàn. Nếu như ngươi cho rằng là, đó chính là a. Hắc Văn bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Trả lại ý không tốt thừa nhận, nơi này vừa không có người ngoài, tỷ tỷ cũng sẽ không chê cười ngươi. Cao Hân lập tức biểu đạt bất mãn của mình, sau đó mở làm ra một bộ thuyết giáo giá thế, ta với ngươi nói, tán gái loại vật này, trừ thiên phú, còn cần chăm học khổ luyện đấy. Chăm học khổ luyện cũng là có chú ý, mặc dù nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào người, hậu thiên cố gắng rất trọng yếu, nhưng có một cao nhân chỉ điểm, cho ngươi ít đi đường quân co, đây cũng là rất có chỗ tốt đấy. Cho nên a, ngươi muốn quăng một gã sư, lệ tại kỳ môn, học tập tán gái thuật. Tỷ tỷ bất tài, vừa vặn có thể thắng nhiệm vụ này, ngươi sau này tiểu lệ tỷ tỷ vi sư a. Đi theo vi sư dạy ngươi tán gái. Nhớ ngày đó, ngươi nếu là có phần này giác ngộ, cũng không trở thành đến chết còn là một xử nam. Hắc Văn hai mắt rưng rưng, im lặng ngắm ông trời, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Lấy tham tiền cô bé kia ra mặt dày độ, ban đầu nếu có thể dùng ra mặt của nàng tới tu trưởng thành, có lẽ Mạnh Khương nữ sẽ khóc không suy sụp trưởng thành đi. Chương 149, đừng quấy rầy chúng ta tăng tiến tình cảm. Nam nữ hữu biệt, bốn chữ này đường hết chân lý. Nữ nhân tán gái, có tiên tiên ưu thế, cho dù là mới quen, tiểu đi tới lấy lạ tay nhỏ bé, ấp ấp eo nhỏ, nhân ra muội tử cũng chỉ khi ngươi rất nhiệt tình. Nam nhân thì bất đồng, mới quen, ngươi liền làm động tác như vậy, nhân ra không phần thưởng ngươi một bạt thai mới là lạ. Đây còn là nhẹ đích, nếu như cô em gái kia tử nữa tàn nhẫn một chút, người cũng trôi sáng lên một chút, gọi một câu vô lễ với a. Đoán chừng bốn phía sẽ lập tức lao ra một đám thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt huyết tốt thanh niên đem ngươi cho thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hơn nữa nữ nhân trả lại cụ bị ưu thế tuyệt đối, ví dụ như tiến vào nhà vệ sinh nữ, không cẩn thận xông vào người khác xí, sau đó không cẩn thận nhìn thấy có chút cần hài hòa hình ảnh, cũng hoặc là hơn không cẩn thận một chút lấy ra điện thoại di động hoặc là cả mạ giác. Ai, lỗi lỗi. Nam nhân đâu? Nam nhân có thể như vậy sao? Sợ rằng mới vừa đi tới nhà vệ sinh nữ cửa, còn không có nhảy vào, đoán chừng đã bị tiếng thét chói tai đưa tới nhiệt huyết nhân sĩ cho diệt được nhiệt huyết lạc đầy đất đi. Từ trên tổng hợp lại, Hắc Văn đối với Cao Hân bộ kia cái gọi là tán gái lý luận, đừng nói một chữ rồi, chính là ngay cả dấu chấm câu đều không tin. Nàng bộ kia chỉ có thể tư dụng, cái nào nam muốn là theo chân nàng học, kết quả kia nhất định là bi kịch. Tốt lắm, tán gái chuyện sau này hay nói a. Thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, ta hiện tại học cũng không cách nào thực tế, căn bản vô dụng. Hắc Văn bất đắc dĩ nói. Cao Hân suy nghĩ một chút nói, cũng đúng. Tán gái thuật nếu là dễ dàng như vậy học, coi đời này cũng chưa có người thất thời. Hắc Văn không phát biểu ý kiến. Coi đời này nam nữ tỷ lệ sẽ không ngang hàng, nam nhiều nữ ít thời đại, sao có thể mỗi cái nam cũng cưới đến lao bà. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ người khác thích nam nam, cũng muốn tôn trọng người khác hướng giới tính không phải là. Nghiêm Thục Chân cho tấm danh thiếp kia đâu này. Lấy ra xem một chút, nữ nhân kia thân phận không nên đơn giản, trên mạng điều tra thêm, nhìn có thể hay không tra được nàng tư liệu. Hắc Văn nói sang chuyện khác. Cao Hân vừa nghĩ cũng thế, nhất thời tung mình bỏ dậy, cầm lấy bao bao, từ bên trong tìm ra tấm danh thiếp kia, tiếp theo đi tiến gian phòng đem laptop lấy ra. Mười mấy giây sau khi Cao Hân mở ra ngàn độ hẹp sải, ở tìm tòi lan thượng đánh lên Nghiêm Thục Chân ba chữ, suy nghĩ một chút, lại ở phía sau đánh nhiều hai chữ, Kinh Đô. Đè xuống nút Enter, lập tức bắn ra một cái mới hẹp sải. Mới hẹp sải trong, tìm thấy được về Nghiêm Thục Chân tin tức mặc dù có, nhưng rất nhiều cũng không phải là suy nghĩ tìm, cuối cùng ở một cái chỗ tầm thường, tìm được rồi một cái tin tức, nói là Kinh Đô một người tên là Chế Minh Nhiên Liệu đầu tư tập đoàn chủ tịch gọi Nghiêm Thục Chân. Nhiên liệu chủ tịch công ty. Chết con muội, ngươi nói phải cái này sao? Cao Hân hỏi. Ngươi lục soát một chút cái công ty này. Hắc Văn nói. Cao Hân nhất thời mở ra một cái mới hẹp sải, bùm bùm cách cách đem cái kia công ty tên đánh lên, sau đó đè xuống nút Enter. Bắn ra mới hẹp sải tượng xuất hiện cái công ty này chữ, Cao Hân nhất thời di động con chuột điểm đi vào, tiếp tục bắn ra hẹp sải trong lập tức xuất hiện Chế Minh Nhiên Liệu tư liệu. Tổng tư sản 1.800 ức, sạch tư sản 730 ức. Ta siết cái đi, vẫn là không xí nghiệp nhà nước. Công ty này trâu như vậy ép. Cao Hân mở to hai mắt nhìn thất thanh kinh hô. Hắc Văn cũng là có chút lớn mắt, công ty có tiền không ly kỳ, coi đời này có tiền công ty biển đi. Mượn hoa hạ dầu hỏa mà nói, thị trị giá hơn 2.000 ức, vẫn là đồ lạ. Bất quá nó là xí nghiệp nhà nước, nhưng Chế Minh không phải là xí nghiệp nhà nước, còn có thể như vậy có tiền, kia thật rất cố chấp. Chủ yếu nhất chính là, nó trả lại thấp như vậy điều, trước kia căn bản tiểu chưa nghe nói qua. Bất quá thoáng qua vừa nghĩ, Hắc Văn tiểu hiểu, tiền tài không để ra ngoài, không sợ tặc trộm sợ tặc nhớ thương à, đê điều một chút tốt. Cho nên người khác đê điều cũng rất bình thường. Hơn nữa công ty này đích bối cảnh nhất định rất cố chấp, nếu không sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Còn có một đích thị là cùng ngành tương quan bắt chuyện qua. Nếu không một nhà có tiền như thế công ty ở ngàn độ thượng sẽ không chỉ có một chút như vậy căn bản tin tức. Chủ tịch quả nhiên gọi Nghiêm Thục Chân. Bất quá không có hình, chết con muội, ngươi nói rốt cuộc có phải là cùng một người hay không? Cao Hân hỏi. Có chút giống, lại có chút ít không giống. Hắc Văn nói. Nơi nào giống, nơi nào không giống. Khí chất nói năng, bất quá các nàng thật là cùng một người lời mà nói, có nhiều chỗ rất kỳ quái, theo lý thuyết như vậy người có tiền, bất kể đi chỗ nào, nhất định sẽ có hộ vệ đi theo mới đúng. Nhưng hôm nay nàng nhưng là một người tới đi dạo. Ta cũng không có cảm giác đến phụ cận có cái gì hộ vệ đang âm thầm đi theo, dĩ nhiên, cũng có thể là hộ vệ quá mạnh mẽ, mạnh đến ta căn bản không cảm giác được. Còn có một chút, công ty của nàng ở Kinh Đô, chạy tới chúng ta C thành phố làm cái gì? Nếu như nói là tới nói chuyện làm ăn, lại có chút ít nói không thông, từ trên mạng không có tin tức của nàng là có thể nhìn ra cái này chủ tịch có nhiều đê điều, có cái gì làm ăn đáng giá nàng cái này chủ tịch tự mình xuất động tới nói.
phái cái phó đồng tới đây là được a. Dĩ nhiên, có thể có vừa vặn có bằng hữu ở C thành phố, vì nhìn bằng hữu, thuận đường đã tới. Cũng có thể là nguyên nhân khác, người nào biết đâu. Hắc Văn nói. Cao Hân gật đầu, cũng đúng. Bất kể nàng có phải là cùng một người hay không, nếu trên danh thiếp thật là làm không đến viết, hơn nữa bản thân nàng không nói gì, nói không chừng lúc ấy nhân ra cũng chính là trong nháy mắt đó xem ngươi thuận mắt rồi, cho nên tiểu cho ngươi một chương danh thiếp, căn bản không có ý định cùng ngươi thâm giao. Ngươi có tiền thú vị, người nào biết đâu. Thật muốn gặp gỡ chuyện gì, gọi điện thoại đã qua, nhân ra đoán chừng đã sớm đã quên ngươi là kia người. Hắc Văn nói. Cũng đúng. Bất kể nàng là ai đâu. Ta hôm nay chủ yếu mục tiêu là kia mấy mỹ nữ mà thôi, nàng chỉ bất quá coi là một thêm đầu mà thôi. Cao Hân nói xong, tiểu đưa trong tay danh thiếp ném trở về bao trong bọc. Tốt lắm, bọn ngươi hạ tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt ta, ngày mai khác ngủ quên. Hắc Văn nói, chuẩn bị rời đi. Cao Hân khoát khoát tay, cầm lên điện thoại di động nói, đi thôi đi thôi. Ta còn muốn cùng hôm nay mới quen kia mấy mỹ nữ gửi nhắn tin, đừng quấy rầy chúng ta tăng tiến tình cảm đâu. Nói xong, phối hợp địa khấu động lên điện thoại di động biên tập nội dung tin nhắn. Hắc Văn đối kia im lặng, trực tiếp lắc mình rời đi. Ngày kế, vì phòng ngừa Cao Hân ngủ quên, Hắc Văn sáng sớm liền đã tới. Sau khi đến, phát hiện cô nàng này quả nhiên trả lại nằm ở trên giường đang ngủ say, tư thế ngủ vô cùng bất nhã. Thích ngủ chân nàng lúc này toàn bộ phía bên phải thân kiêm lưng cũng lộ ở chân ở ngoài, như ngâu cánh tay ngọc kiêm tuyết trắng chân mềm bắp đùi đang đặt ở trên chăn. Cũng may là cô nàng này tối ngày hôm qua trước khi ngủ lôi rèm cửa sổ, còn có đem điều hòa điều đúng giờ, nếu không cho dù là mùa hè, cái bộ dáng này cũng nhiều tính ra sẽ cảm lạnh khiến cho cảm mạo. Mọi nơi tìm một vòng, Hắc Văn dùng linh lực hút lên Cao Hân đặt ở trên tủ đầu giường điều hòa riêu không khí, trực tiếp ba điệu một tiếng lắc tại cô nàng này tuyết trắng trên kiều đồn, phía trên rất nhanh xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu đỏ. Cái mông bị tập kích, trong ngộng Cao Hân lập tức thức tỉnh, a một tiếng tung mình nhảy lên, hai mắt mở mịt địa nhìn hướng bốn phía, tiếp theo cảm giác được dưới mông đít ngồi cái cứng rắn hình dáng vật, nhất thời đưa tay sờ đi ra ngoài. Chương 150, dậy sớm con chim bị côn trùng ăn. Nhìn lấy trong tay điều hòa riêu không khí, Cao Hân nghi ngờ không dứt, lẩm bẩm nói, ta nhớ được ta tối ngày hôm qua đặt ở trên tủ đầu giường đó a, thế nào xuất hiện ở trên giường. Hắc Văn biết cô nàng này hiện tại đa số còn đang mệt rã rời, hơn nữa đầu óc mơ hồ đâu rồi, cũng không biết kia tối hôm qua vài điểm ngủ. Tốt lắm, đừng phát ngây người, nhanh lên một chút rời giường a. Thoát có thời gian không đủ dùng, ngươi giàu gì cũng là vinh dự xử lý công việc, đã trễ kỳ cục. Hắc Văn lên tiếng nói. Đột nhiên nghe được thanh âm toát ra, Cao Hân nhất thời bị sợ một chút, chợt nghe ra là Hắc Văn thanh âm, nhìn lấy trong tay riêu không khí nhất thời đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nhất thời tức giận trách mắng, ni mã, chết con muỗi, nguyên lai là ngươi chó nha. Ta nói ta đấy cái mông thế nào có chút đau, còn có này riêu không khí thế nào đột nhiên chạy đến giường lên tới, thành thật mà nói, có phải hay không ngươi đánh. Được rồi, ta thừa nhận là ta. Nhìn ngươi hiện tại bộ dạng này bộ dáng, tối hôm qua đa số rất trễ mới ngủ, không cần loại phương pháp này đoán chừng gọi hồi lâu ngươi cũng không nhất định có thể tỉnh. Nhanh lên một chút. Hắc Văn hào phong thừa nhận của mình với các. Bị Hắc Văn như vậy nhắc tới, Cao Hân nhất thời đang nhớ lại ngày hôm qua Hắc Văn nhắc nhở chính mình ngủ sớm chuyện, chính mình nhưng lập tức có chút ngượng ngùng, bất quá nhưng không muốn yếu thế, trợn mắt trách mắng, ni mã, chết con muỗi, lao nương như vậy mềm mại ngạo nghệ ưỡn lên cái mông ngươi cũng không biết xấu hổ hạ thủ, phí của trời là muốn bị thiên khiển biết không. Hắc Văn nghĩ ngợi tương lai biến trở về người, nhất định phải huy trưởng đem cô nàng này cái mông cho đánh sưng, cũng tốt làm cho nàng biết cái mông của nàng không nghĩ giống Trung Thần Kỳ. Ít nói nhảm, mau rời giường. Cao Hân cầm qua trên tủ đầu giường điện thoại vừa nhìn, phát hiện mới 7 giờ qua mấy phần, nhất thời tức giận mắng, ni mã. Cắt băng nghi thức 9 giờ rưỡi mới bắt đầu, hiện tại mới 7 giờ vừa qua khỏi mấy phần, ngươi sớm như vậy gọi ta là đứng lên làm lồn, gì hả? Dậy sớm con chim bị côn trùng ăn, có biết không? Dậy sớm con chim bị côn trùng ăn, đoán chừng cũng chỉ có cô nàng này mới có thể nói được. Ngươi làm rõ ràng thân phận của ngươi ok. Ngươi hôm nay là chủ nhân, không phải là khách nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi được so sánh với khách nhân trả lại muộn. Ngươi mặc quần áo trang phục có muốn hay không thời gian? Ngươi ăn điểm tâm có muốn hay không thời gian? Ngươi lái xe đi qua có muốn hay không thời gian? Hắc Văn không có tức giận nói. Cao Hân bị hế, dừng một chút, bĩu môi nói, lên tiểu lên sao? Có cái gì điều không dậy nổi? Hừ. Dứt lời, đem trong tay điện thoại cùng điều hòa riêu không khí ném, đem chăn một hiên, dò dưới chân giường. Mặc xong bên trong quần áo, Cao Hân đi tới tủ treo quần áo, sau khi mở ra, từ bên trong lấy ra ngày hôm qua mua bộ kia trang bị. Gặp kia đang chuẩn bị hướng mặc trên người áo sơ mi trắng, Hắc Văn lên tiếng nói, ngươi làm gì thế? Cao Hân đầu tiên là sửng sốt, chợt liếc mắt, không có tức giận nói, ni mã, ngươi này không nói nhảm sao? Không thấy được ta muốn mặc quần áo a? Đi trước đánh răng rửa mặt a. Sau đó xem một chút trong nhà trả lại có gì ăn hay không, có thiệu mình làm bữa ăn sáng, không có sẽ theo liền đổi lại bộ quần áo đi ra ngoài ăn no rồi trở về. Nay vừa sáng sớm ngươi mặc bộ quần áo này đi bữa ăn sáng phòng trọ ăn điểm tâm, nhân ra cho dù không mắng ngươi trang bức, cũng sẽ cười ngươi hai bê, trang bức. Hắc Văn nói. Cao Hân suy nghĩ một chút, cảm thấy để ý tới, bất quá rời giường khí còn đang, nhất thời hừ nói, xuyên giày của mình, đi người khác đường, để cho người khác không đường có thể đi. Nhìn khó chịu chính là hắn nhóm, ảnh hưởng tâm tình cũng là bọn hắn, theo ta một phân tiền quan hệ cũng không có. Dù sao cũng không phải là ta lỗ lạ. Quản nhiều như vậy làm cái gì, lão nương mới không cần khác người làm sao nhịn.
Ngoài miệng nói là nói như vậy, Cao Hân vẫn là đem trong tay y phục hướng trên giường ném, ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh. Sai chừng 10 phút đồng hồ, rửa mặt xong về sau, Cao Hân trở lại gian phòng, tùy tiện giật bộ quần áo mặc lên người, ra cửa ăn điểm tâm. Hơn 20 phút đồng hồ sau, ăn no bữa ăn sáng trở về nàng lập tức lưu trở về phòng, bắt đầu thay y phục trang phục. 8 giờ hơn 40 phần, Cao Hân đi tới Kim Liễu đại đường, đem xe dừng ở Kim Liễu đại hạ dưới đất bãi đậu xe, liền ngồi thang máy lên tới mặt đất. Tổng bộ đại lâu cũng vẫn không có thể khởi công, cho nên thần ân quỹ từ thiện chỉ có thể làm mướn họp phi xét, văn phòng đang ở Kim Liễu đại hạ tầng thứ 16, cho nên Lý Kiến Tùng liền ra mặt cùng vật nghiệp nói chuyện, tạm thời thuê tầng thứ nhất tới làm cắt băng nghi thức. Cao Hân đi tới, phát hiện Lý Kiến Tùng đám người sớm đã đến, cho nên liền đi tới cùng bọn họ chào hỏi. Lý Kiến Tùng đám người là biết Cao Hân đặc sứ thân phận, cho nên đối với nàng loại này rõ ràng tới chậm hành động trực tiếp làm như không thấy, rất thân mật địa cùng kia chào hỏi. Lý tiên sinh, truyền thông phương diện cũng báo cho a. Cũng tới chưa? Cao Hân hỏi. Cơ hồ tới đây xong, ta làm cho người ta an bài bọn họ ở phòng nghỉ ngơi uống trà đâu. Lý Kiến Tùng nói. Cao Hân gật đầu, vậy thì tốt. Chúng ta hiện tại một chút danh khí cũng không có, còn cần bọn họ tới hỗ trợ tuyên truyền mới được. Tiếp theo, Cao Hân lời nói xoay chuyển, hỏi, những thứ kia nhận được thiệp mời, có bao nhiêu người tới? Tới 1/3 rồi, còn dư lại những thứ kia đoán chừng còn muốn một hồi. Bất kể ở đâu cũng là như vậy, càng là đại bài, tới càng muộn, cơ hồ cũng là dẫm phải điểm tới, không muộn đến cũng không tệ rồi. Lý Kiến Tùng cười khổ nói. Những người khác cũng là nhất tề gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đang nói, Lý Kiến Tùng bí thư bước nhanh tới, để kỳ nói lại có cầm thiếp mời tới được khách người tới. Cao tiểu thư cùng nhau sao? Vẫn là ngày trước đi nghỉ ngơi, đến giờ ta làm cho người ta đi qua báo cho ngài. Lý Kiến Tùng hỏi. Cùng đi chứ, ta đây nhất định còn treo cái đặc biệt xử lý công việc danh tiếng, sau này nói không chừng còn có chuyện muốn cùng bọn họ tiếp xúc, hiện tại không đi gặp không tốt. Cao Hân nói. Tốt, kia cùng đi a. Đến cửa, chính là một trận hàn huyên. Ý a a a a, là Lao Trương a. Đến, mau mời vào trong. Kia Lão Trương cười to, ha ha. Lão Lý ngươi này thật vất vả cho ta phát một hồi thiệp mời, ta có thể không đến sao? Lập tức liền có một vang dội thanh âm nói tiếp nói, đúng vậy. Nhất định phải tới a. Tiếp theo liền nhìn đến một cái giày tây trung niên nam tử đi nhanh tới. Lý Kiến Tùng theo nhìn lại, nhất thời kinh ngạc, nói, Lao Khâu ngươi cũng tới. Không phải nói ngươi ra nước đi công tác đến sao? Khâu họ nam tử nghiêm mặt, trong miệng xách một tiếng nói, xem ngươi Lao Lý lời này nói, ngươi cũng tự mình tới cửa đem thiếp mời đưa đến phòng làm việc của ta rồi, đừng nói là ra nước, ta chính là ra khỏi địa cầu, ta cũng phải lập tức gấp trở về a. Bốn phía người nhất thời cười to. Lý Kiến Tùng cũng là cười to, nói, kia nhiều ý không tốt, nói không chừng ngươi Lão Khâu ra khỏi một chuyến địa cầu, gặp được tiên nữ trên trời, đang chăm chú nhìn lưu luyến quên về đâu. Ta đây thiếp mời đem ngươi gọi trở lại, không phải lôi đến sao? Người chung quanh lại là một trận cười to, quen thuộc kia Lão Khâu người cũng đi theo nói dân nói, đúng vậy. Ngươi Lão Khâu cũng gặp phải tiên nữ trên trời rồi, nói không chừng tiên nữ cũng đúng ngươi có ý tứ rồi, hiện tại đem ngươi gọi trở lại, kia nhiều ý không tốt. Khâu họ nam tử hiển nhiên cũng là hào sảng, có thể lái được rất tốt chơi người cười, lập tức cười mắng, xong rồi a các ngươi. Theo ta này bà ngoại không thương cậu không hôn diện mạo, tiên nữ còn có thể để ý ta. Đoán chừng mới vừa nhìn thấy ta, tiểu chê ta này diện mạo ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố, sau đó xuất thủ đem ta diện. Ta đây oan không oan à? Mọi người lại là cười to. Tiếp theo, Lý Kiến Tùng liền đem Cao Hân giới thiệu cho Khâu họ nam tử đám người biết, tới, cho mọi người giới thiệu vị mỹ nữ kia. Được mời tới được khách quý đã sớm chú ý tới đứng ở Lý Kiến Tùng đám người bên cạnh một thân đẹp trai nữ kiểu áo bành tô trang phục Cao Hân, bây giờ nghe đến Lý Kiến Tùng muốn giới thiệu, lập tức tất cả đều nhìn đi qua. Các ngươi có thể là lần đầu tiên gặp qua nàng, nhưng muốn lên đại danh của nàng, các ngươi có nên không xa lạ. Bên cạnh ta vị mỹ nữ kia chính là được gọi là C thành phố luật sư giới no một Cao Hân Cao luật sư, chúng ta quỹ cố ý cam kết nàng vì đặc biệt xử lý công việc. Lý Kiến Tùng nói. Luật sư giới no một. Hơi chút kinh ngạc 2 giây, những người bên cạnh liền lập tức nghĩ tới, trước mắt vị này không phải là kia hô lên tìm ta phục vụ, thì phải lương cao cái vị kia sao? Đầu năm nay, làm ăn, ai không gặp gỡ một chút án tử ạ? Cho nên luật sư là phải kết giao chính là nhân vật. Luật sư rất nhiều, nhưng có danh tiếng lại có thực lực luật sư cũng không nhiều, trước kia không có cơ hội kết giao thì thôi, hôm nay ngẫu nhiên gặp được, kia còn có thể bỏ qua. Sau này gặp phải phiền toái gì chuyện, cũng tốt van xin tới cửa không phải là. Lập tức đều là chủ động móc ra trên danh thiếp trước cùng Cao Hân bắt tay chào hỏi. Cao Hân cũng vui vẻ được cùng bọn họ quen biết một phen. Kế tiếp, vừa lục tục có tân khách đến. Lý Kiến Tùng đám người tất cả cũng đem Cao Hân giới thiệu cho những thứ kia tân khách biết. 9 giờ hết sức trái phải, nổi tiếng người chủ trì Vương Hàn đến. Vương tiên sinh tới a. Mời vào trong. Phan Quý Diệu cười nói. Vương Hàn mang trên mặt xin lỗi nói, Phan tiên sinh, thật sự xin lỗi, ta đã tới chậm. Chúng ta những thứ này công chúng nhân vật ra cửa tương đối phiền toái, hôm nay lại muốn xuất hiện ở ống kính trước, tất phải mặc thể diện chút ít, nếu không tự thảm. Phan Quý Diệu cười nói, không có chuyện gì, không mượn, không mượn, đừng nói là các ngươi công chúng nhân vật, chính là chúng ta mặc không được thể, bị ký giả nhận ra rồi, đoán chừng cũng sẽ gây ra rèm pha. Mọi người đều là cười to. Tiếp theo Phan Quý Diệu liền đem Cao Hân cùng Lý Kiến Tùng đám người giới thiệu cho Vương Hàn biết. Quen biết sau khi, Phan Quý Diệu liền làm cho người ta đem Vương Hàn cùng kia dừng tay dẫn vào đi nghỉ ngơi. Thời gian một giây nhất phân trôi qua, đến gần 9 giờ rưỡi thời điểm, những thứ kia được thỉnh mời đến thị lãnh đạo cuối cùng khoan thai tới. Càng là phía sau tới càng là đại nhân vật, cho nên đến gần 9 giờ rưỡi thời điểm, những ký giả kia liền nhất tề từ phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài, nhìn đến những thứ này lãnh đạo đến, liền lập tức giơ lên máy chụp hình trong tay bắt đầu chụp hình. Lúc này phía ngoài đã muốn vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người đi đường. Những thứ kia nói trước đến tân khách tất cả đều bị Lý Kiến Tùng bọn họ mời đi ra ngoài. 9 giờ rưỡi, một cái từ C thành phố đài truyền hình mời đi theo xinh đẹp nữ người chủ trì cầm lấy cái loa đi tới trong sân. Mọi người buổi sáng tốt lành, ta là Lục Phỉ Vũ. Hôm nay là thần ân quỹ từ thiện thành lập cuộc sống, rất vinh hạnh trở thành hôm nay người chủ trì, cũng thật cao hứng có thể đủ ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt. Từ thiện là một loại hữu ích tại xã hội cùng người bảy xã hội công ích sự nghiệp, là chính phủ chủ đạo ở dưới xã hội bảo đảm thể hệ một loại cần thiết bổ sung. Phía dưới có mời chúng ta thần ân quỹ từ thiện quản lý trưởng Lý Kiến Tùng tiên sinh lên đài lên tiếng, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Bốn phía nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chương 151, hài hước Lý Kiến Tùng. Đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay, Lý Kiến Tùng đi lên cái kia tạm thời thiết trí cao hơn một thước tiểu chủ tịch thay. Dưới đài ký giả nhất thời giơ lên máy chụp hình trong tay hướng về phía Lý Kiến Tùng một trận chật vỗ. Vươn ra hai cái đầu ngón tay tại cái đó loa phóng thanh thượng vỗ nhẹ nhẹ phách, Lý Kiến Tùng thấp giọng ho hai cái, nhuận nhuận hầu, cười mở miệng nói nói, mọi người buổi sáng tốt lành, ta gọi Lý Kiến Tùng, là một làm chút ít làm ăn đã muốn hơn 50 tuổi tiểu lão đầu. Nghe thế cái hơi tự rêu ý tứ hàm xúc tự giới thiệu mình, dưới đài nhất thời vang lên một trận cười khẽ. Có lẽ là theo số tuổi tăng trưởng, sẽ không tự chủ cảm giác được tử vong gần tới. A. Nói đến đây, nhân tiện nói một câu, Lý Mỗ không có hoạn cái gì u buồn chứng. Dưới đài lại là một trận cười khẽ. Chỉ là cảm giác nhân sinh 70-80 năm, hôm nay đã muốn đi qua 2/3 rồi, thừa dịp hôm nay đi đứng còn có thể động, cho nên nghĩ tới ở trên đời này lưu lại những thứ gì, cũng tốt chứng minh chính mình từng đến cõi đời này đã tới. Nói đến đây, Lý Kiến Tùng đưa tay chỉ một bên bảng đại tài đám người, nói, cho nên đem cái ý nghĩ này nói cho ta những thứ này làm quen nhiều năm hảo hữu nghe. Bọn họ nghe xong, đều là cảm thấy cái ý nghĩ này không tệ. Mọi người thương lượng một phen về sau, cảm thấy nói chúng ta những năm này cũng kiếm một ít tiền, không bằng cùng nhau xin thành lập một cái quỹ từ thiện A, đem kiếm tới tiền lấy ra một phần để làm từ thiện, hồi báo xã hội. Cho nên liền có hôm nay thần ân quỹ từ thiện. Nhạn qua lưu thanh âm, người qua lưu danh. Lý Mô vuốt trái tim hỏi mình, thật sự là vì lưu danh sao? Suy nghĩ thật lâu, ta phát hiện mình đúng là muốn để lại tên, lưu lại tốt danh tiếng. Nhưng chỉ là như vậy sao? Thật tình suy tư sau khi, phát hiện không chỉ mà còn tinh khiết là như vậy. Nếu như chỉ là muốn lưu lại tốt danh tiếng, này thật không đủ để chống đỡ ta đi thành lập quỹ từ thiện. Không có một viên chân chính muốn làm từ thiện tâm, cái cơ hội bằng vàng này tuyệt đối cầm cự không được bao lâu, chậm thì tầm 5-3 tháng, nhiều năm 1-2 năm, quỹ tuyệt đối muốn ngã. Đến lúc đó kèm theo quỹ đóng cửa, Lý Mộ lấy được sẽ chỉ là danh nhơ, trở thành mọi người miệng mồm mọi người tương truyền chê cười. A, mặc dù Lý Mộ không trông cậy vào có thể đủ lưu danh bách thế, nhưng thật không có tính toán muốn để tiếng xấu muôn đời. Dưới đài nhất thời vang lên cười khẽ thanh âm, đồng thời còn có một đống nhiên loạn nhanh chóng đèn flash. Lý Mộ không phải là cái loại lầy thích gọi khẩu hiệu người, khẩu hiệu gọi được lại vang lên phát sáng. Không cùng chi tướng ứng với hành động, cuối cùng chỉ là một giấy nói xuông. Cho nên, chúng ta không gọi khẩu hiệu, dùng hành động nói chuyện. Nếu như thần ân quỹ từ thiện không có làm hiện thực, mọi người mặc dù mang ta. Tốt lắm, ta nghĩ nói xong. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Lý Kiến Tùng rời đi chủ tịch hai, hướng dưới đài người xem túi người chào, sau đó mới đi xuống. Hiện trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đèn flash lại là một bữa loạn nhanh chóng. Tiếng vỗ tay dừng lại, mỹ nữ người chủ trì Lục Phỉ Vũ cầm trong tay đề tài đi lên. Thông qua phía trước lên tiếng, nhìn ra được Lý Kiến Tùng tiên sinh là một hài hước khôi hài người, lời của hắn không nhiều lắm, nhưng có thể làm cho người cảm giác được hắn đích thực thành, cùng với hắn chân tâm thật ý muốn làm từ thiện quyết tâm. Hiện tại cho chúng ta đem tiếng vỗ tay lần nữa hiến tặng cho hắn. Lục Phỉ Vũ dứt lời, chính mình trước dẫn đầu vỗ tay lên. Có mỹ nữ dẫn đầu, dưới đài lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay dừng lại, Lục Phỉ Vũ nói, phía dưới cho mời ta thị phó thị trưởng Hoàng Minh Vi tiên sinh lên đài lên tiếng, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên ở bên trong, một cái trung đẳng vóc người, mang viền vàng mắt kiếng, tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử đi về phía chủ tịch thay. Ký giả máy chụp hình trong tay lập tức láo liên không ngừng. Ho nhẹ hai tiếng nhuận nhuận hầu, hai mắt nhìn chung quanh một vòng, Hoàng Minh Vĩ lên tiếng nói, mọi người buổi sáng tốt lành, ta là Hoàng Minh Vĩ. Lại là tiếng vỗ tay vang lên. Thật cao hứng hôm nay có thể được mời qua tới tham gia thần ân quỹ từ thiện cắt băng nghi thức. Sự nghiệp từ thiện là từ ái hiền hòa toan tính đạo đức mặt xuất phát, thông qua thực tế tự nguyện quyên tặng đợi hành động cùng cử động, đối xã hội vật chất tài phú tiến hành lần thứ 3 phân phối. Kế tiếp, chúng ta Hoàng phó thị trưởng tựu như làm báo cáo bình thường, trong miệng không ngừng toát ra các loại quan phương ngôn bàn về. Mặc dù thời gian chưa tới giữa trưa, nhưng hôm nay đã là mùa hè, mặt trời cũng đã dâng lên. Ở mặt trời chiếu xuống, lại nghe đến chúng ta Hoàng phó thị trưởng ở làm báo cáo, dưới đài tới đây vây xem quần chúng nhất thời buồn ngủ. Tốt ở chúng ta Hoàng phó thị trưởng mặc dù chuyên tâm làm báo cáo, nhưng là coi là nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phương, rất nhanh liền phát hiện dưới đài tình huống, cho nên bắt đầu kết thúc công việc, cảm tạ gia hương có Lý Kiến Tùng tiên sinh những thứ này có lương tâm xí nghiệp nhà, bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, xã hội bảo đảm thể hệ mới có thể tốt hơn bổ sung. Thỉnh cho phép ta đại biểu chính phủ cảm tạ bọn họ. Ta nói rồi, cảm ơn. Nghe được Hoàng phó thị trưởng đếm ngược câu nói thứ hai, dưới đài người xem mau khóc,
trong lòng tự đủ lãnh đạo ngươi cuối cùng làm xong báo cáo. Ngươi kêu mặt trời chiếu không tới, chúng ta vẫn đứng ở mặt trời chói chang dưới, chúng ta dễ dàng sao?
Tiếng vỗ tay sấm dậy, chân chính tiếng vỗ tay sấm dậy, không là Hoàng phó thị trưởng nói lời nói có nhiều dễ nghe, có nhiều tuyệt hảo, chỉ vì hắn nói chuyện xong.
Lục Phỉ Vũ đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay đi tới, kế tiếp lại đem Lý Kiến Tùng muốn mời đi lên.
Ta hôm nay là lần thứ hai lên đài rồi, mọi người sẽ không thị giác chán ghét, nghĩ ném thối hải hột gà thôi à?
Lý Kiến Tùng cười nói.
Dưới đài nhất thời vang lên một trận thiện ý tiếng cười, hơn nữa vỗ tay lên, chân tâm thật ý vỗ tay, so sánh với kia dân chúng bình thường nghe không hiểu báo cáo, mọi người thích hơn hài hước khôi hài nhân hòa nói.
Nghe đến mọi người tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, ta cuối cùng coi là an tâm.
Lần này cần cùng mọi người nói một chuyện, chúng ta Thần Ân Quỹ Từ Thiện cùng Tương Đại, Nam Trung Đại, Xê Lý Công Đại này ba sở danh bài đại học đã thành lập nên hợp tác quan hệ.
Kế tiếp, Lý Kiến Tùng đem cùng này ba sở đại học hợp tác ý đồ cùng phương thức nói ra.
Sau khi nghe xong, dưới đài một mảnh xôn xao, kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Kiến Tùng.
Bọn hắn bây giờ hiểu Thần Ân Quỹ Từ Thiện thật sự muốn làm từ thiện, nếu không sẽ không làm như vậy thủ bút.
Dưới đài ký giả kích động rồi, giơ lên cả mạ giặt hướng về phía Lý Kiến Tùng lại là một trận chật vỗ.
Phía dưới cho chúng ta tiếng vỗ tay cho 13 sở đại học hiệu trưởng lên đài.
Lục Phỉ Vũ lên tiếng nói.
Đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay, có ba trong giản mua nam tử đi lên.
Lý Kiến Tùng nhất thời tiểu đi hai bước, nên đón chia ra cùng bọn họ nắm tay.
Dưới đài ký giả cũng tận chức địa dùng cả mạ giặt ghi chép xuống giờ khắc này.
Sau đó liền ba vị hiệu trưởng chia ra lên tiếng.
Rất vinh hạnh có thể đủ cùng Thần Ân Quỹ Từ Thiện thành lập hợp tác quan hệ, chúng ta nhất định sẽ.
Lúc kết thúc, Lý Kiến Tùng lần nữa cùng bọn họ nắm tay.
Đợi ba vị này hiệu trưởng đi xuống về sau, nhìn thấy Lý Kiến Tùng còn đứng ở trên đài, phía dưới mọi người không khỏi có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự đủ chẳng lẽ vị này hài hước Lý tiên sinh trả lại khách mời lên người chủ trì công việc tới.
Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn hẳn là còn có chuyện gì muốn tuyên bố, không khỏi bắt đầu mong đợi.
Chương 152, làm từ thiện thành ý.
Nhìn đến ta còn đứng ở trên đài, ta nghĩ có bằng hữu có thể đã tại hoài nghi, cảm thấy ta có phải hay không còn muốn khách mời một phen người chủ trì công việc.
A, mọi người xin tha thứ, tiểu lão đầu ta thật không có tính toán đoạt chúng ta mỹ nữ chủ trì danh tiếng.
Lý Kiến Tùng nhún vai, vẻ mặt thoáng có chút khoa trương mà cười nói.
Dưới đài nhất thời một trận hung tiếu, tiếp theo nhất tề đưa ánh mắt nhìn về phía một bên đứng mỹ nữ chủ trì Lục Phỉ Vũ.
Người sau nhất thời sắc mặt có chút thường đỏ, dùng xanh nhạc ngọc thủ che che cái miệng nhỏ nhắn, chợt nhìn về phía Lý Kiến Tùng mỉm cười nói, nếu như Lý tiên sinh nguyện ý tiếp nhận, Phỉ Vũ cũng nguyện ý làm một gã người xem.
Dưới đài lại là một trận cười khẽ.
Lý Kiến Tùng vội vàng lắc đầu, nói, được rồi, người chủ trì ta làm không đến, cũng không muốn làm, không dám làm.
Ta biết dưới đài có rất nhiều người xem cũng là hướng về phía ngươi vị này đại mỹ nữ tới, ta đây cái tao lão đầu nếu là đoạt công việc của ngươi, bọn họ đoán chừng tiểu thật chỗ sung yếu ta ném thối hải hột gà túi.
Ta đây nhưng không chủ được.
Dưới đài lập tức lại là một trận hung thiếu.
So sánh với quan viên cái loại này báo cáo kiểu lên tiếng, tới người xem náo nhiệt thích hơn Lý Kiến Tùng loại này hài hước khôi hài người.
Đoán chừng nếu như không phải bởi vì Lý Kiến Tùng hài hước khôi hài, phía dưới người xem náo nhiệt bảy đoán chừng muốn đi một bộ phận lớn rồi.
Nếu muốn nghe trầm muộn báo cáo lời mà nói, ở lại nhà đánh mở TV, điều đến băng tần tin tức, nghĩ thế nào nghe không được.
Tội gì ở nơi này trời rất nóng chạy tới mặt trời dưới chịu tội.
Đợi tiếng cười dừng lại, Lý Kiến Tùng nói, Lý Mộ đứng ở nơi này, là còn muốn tuyên bố một cái tin.
Dưới đài ký giả lập tức nắm chặt giấy bút, nhìn chằm chằm Lý Kiến Tùng, chờ hắn công bố đáp án, sau đó bọn họ tốt ghi chép lại.
Nổi tiếng người chủ trì Bông Hàn tiên sinh đem thành cho chúng ta Thần Ân Quỹ Từ Thiện ái tâm hình tượng đại sứ.
Lý Kiến Tùng nói.
Soạn.
Dưới đài lập tức vang lên tiếng kinh hô.
Những ký giả kia thì sẽ cực kỳ nhanh đem cái tin tức này đi xuống, sau đó thông qua nội bộ thông tin con đường trở lại ban biên tập.
Lục Phỉ Vũ lập tức đi tới trên đài, nói, phía dưới cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời nổi tiếng người chủ trì Vương Hàn tiên sinh lên đài.
Vương Hàn ở quốc nội chủ trì giới vẫn là rất nổi danh, làm vi hồ tương đài truyền hình lão đại, ở hồ tương cảnh nội có thể nói là nổi tiếng chính là nhân vật.
Nam nữ già trẻ cũng thích hắn chủ trì tiết mục, fans rất nhiều.
Lục Phỉ Vũ vừa dứt lời, đám người dưới đài lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay.
Có một chút fans lại càng kích động hô lên, a,
Hàn ca, Hàn ca.
Ở tiếng vỗ tay cùng trong tiếng thét chói tai, Vương Hàn đi tới.
Nhìn đến hắn xuất hiện, có chút nữ fans lại càng kích động hô lên, a,
Hàn ca,
ta yêu ngươi.
Hàn ca, em cũng yêu anh.
Ta thích ngươi hảo hảo học tập.
Vương Hàn lên đài về sau, Lý Kiến Tùng nhất thời nên trước hai bước, tới nắm tay.
Dưới đài ký giả lập tức làm hết phận sự địa dơ lên cả mạ giặt đem một màn này ghi chép xuống tới.
Đợi Lý Vương hai người nắm tay kết thúc, Lục Phỉ Vũ lập tức đem trong tay một cái khác chỉ cái loa đưa cho Vương Hàn, nói, Hàn ca, mới vừa rồi ngươi đi lên sau, ta xác nhận một chuyện.
Vương Hàn bản thân chính là người chủ trì, mặc dù không có cùng Lục Phỉ Vũ đối diện cái bản, nhưng nghe đến nàng nói như vậy, lập tức tiểu hiểu được tới nàng là an bài ngạnh, cho nên nhận lấy cái loa để tới khoe miệng, phối hợp với hỏi, nha.
Phỉ Vũ ngươi xác nhận cái gì?
Lục Phỉ Vũ lập tức nói tiếp nói, phía trước Lý tiên sinh trả lại khen ta là mỹ nữ, nói dưới đài người xem cũng là hướng ta tới, ta còn vui vẻ tốt một chút.
Đợi đến Hàn ca ngươi vừa lên tới, ta phát hiện ta sai lầm rồi, thì ra là mọi người là hướng ngươi tới đấy.
Ta thật đau lòng.
Dưới đài nhất thời vang lên một trận chợt cười.
Vương Hàn cũng là hài hước người, nhất thời vẻ mặt tái náy nhìn Lục Phỉ Vũ nói, a,
nguyên lai là như vậy.
Làm một người thân sĩ, thật sự không nên để cho nữ sĩ thương tâm. Phỉ Vũ, ngươi phía trước hẳn là sớm đi gọi điện thoại cho ta, như vậy ta liền không ra đây. Vừa dứt lời, dưới đài lại là một trận chợt cười. Lý Kiến Tùng cũng là vẻ mặt sầu khổ địa nói tiếp nói, a, tiểu lão đầu mà ta cũng có tội, ta nói xin lỗi. Dưới đài lần nữa cười to. Lục Phỉ Vũ lập tức bay một cái xinh đẹp xem thường, gắt giọng, Hàng ca, ta muốn đi cùng Nhạc Nhạc chị dâu tố cáo, nói ngươi khi dễ người. Nói xong, không có lại tiếp tục chiếm dụng thời gian, trực tiếp đi về phía một bên. Vương Hàng ngay lập tức mặt sắc đại biến, kiêu ngạo kinh hình dáng, cười khổ nói, xong, cái này thảm, hôm nay về nhà đoán chừng không có cơm ăn. Dưới đài lập tức chợt cười. Lý Kiến Tùng lần nữa phối hợp với làm may mắn hình dáng, nói, may là, chúng ta mỹ nữ chủ trì không nhận ra phu nhân ta, nếu không ta hôm nay đoán chừng cũng không có cơm ăn. Còn chưa hoàn toàn dừng lại tiếng cười lần nữa vang lên. Vương Hàn nhất thời quay đầu nhìn về phía Lý Kiến Tùng, lắc đầu nói, a, Lý tiên sinh, ngươi thật không có suy nghĩ. Tất cả mọi người trêu đùa Phỉ Vũ, hiện tại gặp nạn, ngươi lại bất đồng làm, quá không có cách mạng tình nghĩa. Ha ha ha. Lý Kiến Tùng nhất thời cười to. Dưới đài ký giả trong tay bút bay động, nhanh chóng đem lục ông Lý Tam người trận cười phối hợp tiết mục ngắn cho ghi chép lại, sau đó trở lại ban biên tập. Đợi tất cả tiếng cười dừng lại, Vương Hàn thay đổi phía trước phối hợp trêu chọc cười vẻ mặt, trên mặt chỉ còn lại có mỉm cười thản nhiên, nói, mọi người buổi sáng tốt lành, ta là Vương Hàn, thật cao hứng hôm nay có thể đủ xuất hiện ở nơi này, cùng mọi người cùng chung chứng kiến thần ân quỹ từ thiện thành lập. Từ thiện là một đáng giá người tận tâm, tận trách, hết sức sự nghiệp. Đoạn thời gian trước, bạn tốt của ta Phan Quý Diệu tiên sinh tìm được rồi ta, sau đó muốn mời ta trở thành thần ân quỹ từ thiện ái tâm hình tượng đại sứ. Ta cảm thấy được này là vinh hạnh của ta, cho nên không chút do dự liền đồng ý. Cho nên ta hôm nay xuất hiện ở nơi này, sau này đem cùng mọi người cùng nhau vì xã hội cống hiến của mình một ít phân non nước lực. Ta nói rồi, cảm ơn mọi người. Nói xong, liền hướng dưới đài túi người chào. Nói chuyện ngắn gọn, nhưng rõ ràng, sáng tỏ. Đây chính là người chủ trì cùng lãnh đạo khác nhau. Người trước biết người xem thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì. Cho nên lời ít mà ý nhiều, rất biết nắm chặt phân tấc, sẽ không để cho người xem phiền chán. Rồi sau đó người, thì phản chi, luôn luôn lên tiếng nghiện, lên tiếng tất trường. Đọc qua sách Đồng Hải cũng biết, mỗi lần giáo lãnh đạo lên đài thời điểm, câu nói đầu tiên luôn là nói ta nói đơn giản hai câu, nhưng kết quả thường thường là hai câu n lần vương. Lý Kiến Tùng nhận lấy một cái nhân viên làm việc đưa tới đã muốn bồi qua A4 giấy lớn nhỏ tấm bảng, sau đó đi về phía Vương Hàn, tới sau khi bắt tay, đưa trong tay viết thần ân quy từ thiện ái tâm hình tượng đại sứ Vương Hàn chữ tấm bảng hai tay đưa về phía Vương Hàn. Vương Hàn bận rộn hai tay tiếp được. Hai người đem tấm bảng dựng đứng hợp cầm ở chính giữa, sau đó nhất tề mặt hướng phía dưới đài mỉm cười. Ca lao tiếng không ngừng vang lên, dưới đài ký giả dơ cả mạ giác, làm hết phận sự địa đem một màn này cho ghi chép lại. Dưới đài vây xem quần chúng cũng là dùng sức địa phồng lên trưởng. Làm Lý Kiến Tùng cùng ông Hàn đi xuống về sau, Lục Phỉ Vũ đi lên, nói, phía dưới ta tuyên bố, thần ân quỹ từ thiện cắt băng nghi thức chính thức bắt đầu, sau đó đem có thể đủ lên đài tham dự cắt băng danh sách nhất nhất đọc lên. Đợi khách quý lên một lượt thai về sau, lập tức liền có 6 cái sườn xám mỹ nữ cầm lấy màu đỏ bố trí mang đi lên đài, sau đó đem bố trí mang giao cho khách quý trong tay. Theo sát lập tức vừa có một sườn xám mỹ nữ bưng một cái để có vài cái kéo địa bàn tử đi tới, nhất nhất đưa đến khách quý trước mặt. Đợi nhân viên làm việc tất cả đều xuống đài về sau, Lục Phỉ Vũ liền ở một bên tuyên bố bắt đầu. Trên đài mọi người thì vận khởi trong tay kéo đem bố trí mang cho cắt bỏ gãy. Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi tiếng. Ký giả cũng phảng phất tựa như phí lỉn không lấy tiền loại vẫn khấu động thủ trong cả mạ giặt cửa chớp, răng rắc tiếng không ngừng vang lên. Cắt băng xong, khách quý đi xuống về sau, lập tức liền có hai cái nhân viên làm việc đem một cái trong suốt quên tiền cái hòm mang tới đi lên. Nhìn đến quên tiền cái hòm, mọi người liền hiểu được hôm nay trọng đầu hí đến rồi. Đối với những thứ kia được mời tới đây, lại không có thể được đến cơ hội lên đài khách quý mà nói, bọn họ đợi đã hơn nửa ngày, chính là vì giờ khắc này. Nhận được thiết mời, nếu lựa chọn tới đây, tiểu nhất định là đã làm xong từ trong túi tiền móc ra một khoản chuẩn bị. Móc túi tiền làm như vậy là vì cái gì? Vì cái gì không phải là ở trước mặt mọi người ló mặt sao? Sau đó bị ký giả ghi chép lại, tương đương xài đánh quảng cáo rồi, được tốt danh tiếng, làm ăn cũng tốt làm chút ít, quên đi ra ngoài tiền sớm muộn có thể kiếm tiền trở lại. Lý Kiến Tùng cùng bảng đại tài Phan Quý Diệu đám người nhất thời cùng nhau hướng quên tiền cái hòm đi tới. Đem cái loa dơ tới khoe miệng, Lý Kiến Tùng nói, cho mọi người giới thiệu một chút, giờ phút này đứng ở bên cạnh ta mấy vị này cũng là ta nhiều năm hảo hữu. Tiếp theo Lý Kiến Tùng liền đem bảng đại tài đợi người có tên chữ nhất nhất giới thiệu đi ra ngoài, sau đó nói, bởi vì có ủng hộ của bọn họ, mới có hôm nay thần ân quỹ từ thiện. Ta hôm nay bởi vì lên đài mấy lần nhiều, đã được đến quá nhiều tiếng vỗ tay, cho nên ta hy vọng mọi người bây giờ có thể đủ đem tiếng vỗ tay hiến tặng cho ta đây chút ít từng đã là bạn tốt, hôm nay hảo hữu kiêm đồng sự. Dứt lời, Lý Kiến Tùng trước dẫn đầu vỗ tay lên. Dưới đài lập tức vang lên trầm trồ khen ngợi tiếng cùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đợi tiếng vỗ tay dừng lại, dưới đài lập tức có nhân viên làm việc đem một chương dài hơn một thước đặc biệt lớn chi phiếu đưa lên. Mấy người mỗi người cầm lấy một chút, đem xem ra tiêu 500000 nguyên chữ đặc biệt lớn chi phiếu cầm tới trước ngực. Lý Kiến Tùng nói, này 5000 vạn chính là ta cùng mấy vị bạn tốt cùng nhau thấu ra tới quỹ nguyên thủy quỹ. Ở chỗ này, ta đem đại biểu thần ân quỹ từ thiện làm ra hứa hẹn, bất kể là hôm nay, trả lại là lúc sau, quỹ thu hoạch được mỗi phân mộ khoản cũng nhất định sẽ ở dưới ánh mặt trời vận hành,
hoan nghênh mọi người giám đốc. Tốt, dưới đài lập tức vang lên trầm trồ khen ngợi tiếng cùng tiếng vỗ tay. Muốn biết, nghệ nhân Lý Ít Kiệt cùng người khác cùng nhau thành lập chính là cái kia công mộ quỹ đăng ký nguyên thủy quỹ cũng là 5000 nguyên, bất quá bọn hắn là do Ngũ Gia Công Lịch cơ cấu mỗi nhà bỏ vốn 1000 vạn thành lập. Mà Lý Kiến Tùng bọn họ cũng là vài người bạn tốt trong lúc mỗi người bỏ vốn mấy trăm vạn gộp đủ 5000 vạn, ưu khuyết đứng thẳng thấy rõ ràng. Trước kia chúng ta thường xuyên nhìn qua là mộ mộ công ty ở quốc gia hoặc là xã sẽ xuất hiện cái gì đại sự vật sau, quên tiền bao nhiêu ngàn vạn, thậm chí hơn nữa. Nhưng đừng quên tiền chính là một nhà công ty khá lớn, công nhân viên đủ nhiều, tùy công nhân viên cùng nhau một phần về sau, lúc sau công ty trương mục chi, thấu cái mấy ngàn vạn, rất đơn giản. Nhưng Lý Kiến Tùng bọn họ cũng là vài người bạn tốt trong lúc cùng nhau 5000 vạn. Số tiền này không tính là rất nhiều, nhưng ít ra thể hiện ra thật lòng muốn làm từ thiện thành ý, nếu không, thấu đủ 800 vạn yêu cầu thấp nhất có thể xin đăng ký quý rồi. Cần gì phải cầm nhiều tiền như vậy đi ra ngoài. Chương 153, giả dối hư ảo nhủ danh. Người này nha, làm chuyện gì, chỉ cần có người dẫn đầu, chuyện kế tiếp tiểu trở nên đương nhiên rồi, nguyện ý làm cũng sẽ ở phía sau đi theo. Giờ phút này tiểu là như thế. Có Lý Kiến Tùng bọn họ không tính là dẫn đầu, khi bọn hắn đi xuống sau, những thứ kia được mời tới được khách quý cũng rối rít lấy ra sáng sớm chuẩn bị xong đại tấm chi phiếu lên đài biểu diễn. Lý Kiến Tùng rất biết làm việc, biết những người này nguyện ý phối hợp tới đây quên tiền, vì cái gì đơn giản chính là lên đài biểu diễn như vậy mười mấy giây. Chẳng khác gì là xài đánh quảng cáo. Cho nên đặc biệt an bài nhân viên làm việc cầm lấy mịp rổ phổn đứng ở bên cạnh, đợi những người này đi tới quên tiền thời điểm, cũng đem bọn họ quên tiền số tiền lớn tiếng kêu đi ra. Truyền thông phương diện cũng rất là phối hợp, nghe được mộ mộ công ty mộ mộ tổng quên tiền bao nhiêu vạn hoặc là bao nhiêu 10 vạn thời điểm, cũng sẽ rất phối hợp địa khấu động mấy cái cửa chớp, cho mấy người bọn hắn ống kính. Hơn 10 phút đồng hồ sau, những thứ này được mời tới được khách quý nhóm cuối cùng quên tiền xong. Kế tiếp còn lại là đến phiên người bình thường lên đài quên tiền. Vốn là Lý Kiến Tùng trả lại an bài mấy cái bài, tính toán không ai chủ động lời mà nói, tựu nhảy ra sinh động không khí, tránh cho chàng diện quá mức khó coi. Không có nghĩ rằng, những thứ kia đi qua thổ địa miếu lệ thần nhân thật là có một ít đã tới, nhìn đến Lý Kiến Tùng mấy người bọn hắn người đại lý cũng như vậy cấp lực kết phường cùng nhau 5000 vạn, cho nên lấy ra 5 khối, thập khối, 20 khối. Lên đài quên tiền rồi. Nhìn đến trong đám người những thứ kia thật xa tới được thổ thần tín đồ cũng như vậy tích cực lên đài quên tiền rồi, một ít chân chính đã chạy tới người xem náo nhiệt cũng ngượng ngùng, tất cả cũng rối rít theo đại lưu đi tới quên tiền, mặc dù sổ ngạch không lớn, nhưng thắng tại chỗ nóng mặt náo. Chẳng khác gì là mở ra dấu hiệu tốt. Nhìn đến loại này cảnh tượng, Lý Kiến Tùng yên tâm, làm cho người ta an bài truyền thông người đi vào trong cao ốc đã sớm an bài tốt một cái đại sảnh, chuẩn bị mở ngắn gọn tin tức hội. Mắt thấy nơi đây chuyện, một mực âm thầm chú ý đây hết thảy Hắc Văn lập tức cùng Cao Hân đánh cái bắt chuyện sau liền lắc mình rời đi. Ở Lý Kiến Tùng mang theo mọi người đi mở tin tức sẽ thời điểm, chúng ta cao đại luật sư giờ phút này đang. Lục Phỉ Vũ trở lại trong cao ốc một cái tạm thời an bài cho nàng phòng nhỏ bên trong, thu thập một phen, đang chuẩn bị rời đi. Mặc dù Lý Kiến Tùng đã sớm cùng nàng đã nói, muốn mời nàng buổi trưa đi hắn Minh Hải tiệm cơm tham gia tiệc rượu. Bất quá nghĩ đến hôm nay được mời tới được khách quý 90% là nam, nàng cũng không quá muốn đi rồi, tránh cho lúc ăn cơm lúng túng, nhân gia mời rượu, ngươi không uống, nhân gia cảm thấy ngươi không nể mặt, uống, chính mình cảm thấy khó chịu. Cho nên dứt khoát lựa chọn không đi. Edgar sẽ me một cái mang theo từ tính thật là tốt nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Đang thu dọn đồ đạc Lục Phỉ Vũ nhất thời ngừng lại trong tay động tác, hướng cửa nhìn ra ngoài, nhất thời phát hiện một cái mang màu đen cái mũ, một thân đẹp trai áo bảnh tô trang phục cô gái lúc này đang dựa ở khung cửa bên cạnh hướng chính mình mỉm cười. Cô gái nụ cười trên mặt rất rõ mị, nhưng không biết tại sao Lục Phỉ Vũ cảm giác ánh mắt của nàng cùng nụ cười làm cho mình có một cổ khó nói lên lời quái dị cảm giác. Trước mắt nữ tử này Lục Phỉ Vũ gặp qua, nàng vẫn đứng ở Lý Kiến Tùng mấy cái hợp tác đồng bạn bảng đại tài đám người bên người, cho nên Lục Phỉ Vũ đối với cái này cái áo bảnh tô cô gái ấn tượng rất sâu khắc. Hơn nữa nhãn tiêm nàng còn phát hiện bảng đại tài đám người nhìn về phía cô gái này trong ánh mắt lại còn mang theo cung kính cùng tính sợ, điều này không khỏi làm nàng rất là tò mò. Trả lại suy đoán cô gái này có hay không khác đại nhân vật, hoặc là bối cảnh rất cường đại, nếu không làm sao sẽ để cho bảng đại tài đám người như thế đối đãi nàng. Xin chào, xin hỏi có việc gì thế? Lục Phỉ Vũ hỏi. Cao Hân nhìn Lục Phỉ Vũ ngừng lại trong tay thu dọn đồ đạc động tác, không đáp hỏi ngược lại, Lục chủ trì đây là muốn đi sao? Thế nào vội vã như vậy? Cao Hân không nói lai ý, Lục Phỉ Vũ vừa hiểu lầm không chừng thân phận của nàng, trong khoảng thời gian ngắn trả lại thật không biết làm sao trả lời nàng tốt. Suy nghĩ một chút, Lục Phỉ Vũ mỉm cười nói, ừ, là có một số việc còn cần bận rộn, cho nên tính toán rời đi. Cao Hân nhất thời vẻ mặt tiếc nuối nói, a, nguyên lai là như vậy, thật sự rất tiếc nuối. Ta xem Lục tiểu thư cho chúng ta thần ân quỹ từ thiện bận rộn như vậy cho tới trưa, thật sự băn khoăn, nghĩ đến để cho còn có một tiệc rượu, cho nên riêng tới đây muốn mời một phen. Chúng ta thần ân quỹ từ thiện. Lục Phỉ Vũ ngạc ở, trong lòng tự đủ chẳng lẽ cô gái này cũng là trong đó một thành viên. Nhớ tới bảng đại tài đám người đối kia cung kính, nhìn đến đối phương là nữ, căn cứ nhiều người bằng hữu hơn đường ý nghĩ, Lục Phỉ Vũ hỏi, chúng ta, vị mỹ nữ kia không biết xưng hô như thế nào? Ngươi cũng là thần ân quỹ từ thiện trong một thành viên sao? A, thật thất lễ, ta cũng quên mất tự giới thiệu mình. Ta gọi Cao Hân, Cao Hưng Cao, thưởng thức vui vẻ, Lục tiểu thư có thể trực tiếp gọi ta Cao Hân. Cao Hân nói xong, bù hực nhanh tới Lục Phỉ Vũ trước người, móc ra đã sớm chuẩn bị xong danh thiếp đưa tới. Không thể không nói, Cao Hân hôm nay danh thiếp cũng đổi, không còn là trước kia cái kia trương luật sư danh thiếp. Hôm nay danh thiếp là lần nữa chế luyện trôi qua, phía trên trừ luật sư này thân phận ngoài, còn nhiều thêm thần ân quỹ từ thiện một kiêm đặc biệt xử lý công việc thân phận. Lục Phỉ Vũ nhận lấy cẩn thận nhìn lên, này mới hiểu được Cao Hân tại sao từ trước đến nay bảng đại tài đám người đứng chung một chỗ, thì ra là người khác là đồng sự. Nguyên lai là Cao quản lý, ngươi mạnh khỏe, vừa nói, Lục Phỉ Vũ hướng Cao Hân chủ động đưa ra tay phải. Cao Hân vội vươn tay cầm đối phương xanh nhạt ngọc thủ, hơn nữa tay phải ngón cái trả lại rất ẩn nấp địa ở người trên mu bàn tay lau chùi một phen dầu, trong lòng thầm than, trắng nõn, mềm mại, chân mềm, thật khen. Phỉ Vũ ngươi mạnh khỏe. Cao Hân cười nói. Không thể không nói, Cao Hân tuyệt đối là đem đả xà tùy côn thượng vận dụng được lỗ hỏa thuần thanh chính là nhân vật, đối với người gọi cũng lần lượt ở biến. Đầu tiên là gọi người Lục chủ trì, nữa tận lực đổi tiếp Lục tiểu thư, hôm nay liền trực tiếp kêu lên Phỉ Vũ, phóng phật cùng người là biết nhiều năm khuê mật bạn tốt bình thường, thân mật chí cực. Nữ nhân giao tình luôn là để cho con người thật kỳ quái, các nàng có thể sẽ bởi vì tất cả mọi người tướng mạo đẹp như hoa, sẽ ghi hận đối phương, cũng có thể sẽ mới vừa quen biết rồi danh phiếm vài câu sau tiểu thành tương giao tâm đầu ý hợp hảo hữu. Lục Phỉ Vũ cùng Cao Hân giờ phút này tiểu là như thế, nàng mặc dù còn không có làm thành Cao Hân tại sao phải để cho bảng đại tài đám người đối kia cung kính như thế, nhưng người khác chủ động tới cửa lấy lòng tương giao, vừa không cái gì khiêu khích hoặc tìm phiền thoái ý, nàng cũng rất mừng rỡ cùng Cao Hân trở thành bằng hữu. Ta nhưng lấy gọi ngươi Hân Hân sao? Lục Phỉ Vũ hỏi. Dĩ nhiên có thể á. Chúng ta không là bằng hữu sao? Cao Hân phản hỏi một câu, tiếp theo trừng mắt nhìn, nói, nếu chúng ta là bằng hữu, ngươi dĩ nhiên có thể gọi ta nhủ danh Hân Hân á. May là Hắc Văn không tại này, nếu không nhất định sẽ đối Cao Hân lời nói xỉ mũi coi thường, ngươi nha có nhủ danh sao? Ba mẹ ngươi gọi ngươi cũng là trực tiếp gọi Cao Hân. Vì tán gái, ngay cả giả dối hư ảo nhủ danh cũng xuất hiện. Tốt. Lục Phỉ Vũ cười nói. Phỉ Vũ, ngươi nhìn này cũng buổi trưa, ngươi cũng trả lại chưa ăn cơm, muốn không cùng ta qua đi tham gia tiệc rượu. Nếu như ngươi không thích như vậy trường hợp, chúng ta phải đi tìm nhà hàng Tây ăn đi. Coi như là ăn mừng chúng ta quen biết, hoàn chúng ta còn có thể cùng đi đi dạo phố, ngươi thấy thế nào? Đang khi nói chuyện, Cao Hân đi tới Lục Phỉ Vũ bên cạnh, thân thủ khóa ở tay của nàng lặt. Chương 154, bi kịch tổ ba người. Người này sanh ở thế, nhất chuyện hạnh phúc không ai qua được thiếu gì gì đó lúc tiểu lập tức tới cái gì. Không là nhiều, không là ít, chỉ vì vừa vặn. Lục Phỉ Vũ nghe Cao Hân lời nói trong bụng nhất thời vui mừng. Nàng phía trước láo xưng có việc cần rời đi chính là không muốn đi tham gia cái loại nảy cơ hồ tất cả đều là phái nam thực rượu. Hôm nay Cao Hân muốn kéo nàng đi ra ngoài ăn cơm tây, nàng tự nhiên là 100 cái nguyện ý. Một người là bởi vì nàng bản thân tiểu không muốn đi tham gia thực rượu, trả lại một người là bởi vì Cao Hân thân phận. Cao Hân là thần ân quỹ từ thiện xử lý công việc, chính nàng cũng không tham gia thực rượu, trả lại đem mình lôi đi, đến lúc đó mình cũng có thể để giải thích qua được đi, cho nên Lục Phỉ Vũ lập tức gật đầu đáp ứng Cao Hân đề nghị. Tiếp theo Lục Phỉ Vũ liền thật nhanh thu thập xong vật phẩm của mình, cùng Cao Hân cùng nhau thừa lúc thang máy đến dưới đất bãi đậu xe, lên Cao Hân bảo mã BM nút cùng nhau rời đi. Tin tức sẽ hiện trường, Lý Kiến Tùng nhìn chung quanh một vòng, cũng là không có phát hiện Cao Hân thân ảnh, nhất thời hỏi bên cạnh bảng đại tài, lao bảng, Cao tiểu thư lâu này. Người thấy chưa? Tin tức sẽ lập tức muốn bắt đầu, nàng làm đặc biệt xử lý công việc, thế nào cũng phải ở truyền thông phía trước lộ cái mặt mới được a. Bảng đại tài vội vàng đi theo mọi nơi đánh giá, cũng là không gặp, nhất thời nói, kia được vội vàng gọi điện thoại cho nàng. Nói xong, lấy điện thoại di động ra lật đến Cao Hân điện thoại nhân tới, lấy được kết quả lại là thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Số gì? Bàng đại tài nhất thời ngây người, nói, tắt điện thoại. Bên cạnh Phan Quý Diệu đám người cũng là ngạc ở, cái này trong lúc mấu chốt làm sao lại tắt điện thoại đâu này. Vẫn là Bạch Phúc Đông phản ứng mau, lập tức đem một thủ hạ gọi đi qua. Nhìn đến Cao tiểu thư chưa? Thủ hạ lắc đầu, không gặp. Vậy còn không mang theo người đi tìm. Tin tức sẽ lập tức muốn bắt đầu, nhất định phải ngay lập tức đem nàng tìm được, sau đó mời đến này. Bạch Phúc Đông trợn mắt trách mắng. Thủ hạ bận rộn lên tiếng đi. Xong cho đến tin tức sẽ bắt đầu, thủ hạ kia vẫn không có thể trở lại, chỉ là cho phát một cái tin ngắn trở lại, nói là không có thể tìm tới Cao Hân, nói xe của nàng đã muốn không dưới mặt đất bãi đậu xe rồi, hẳn là rời đi. Bạch Phúc Đông biết vậy nên đàn đau, len lén đem tin tức nói cho Lý Kiến Tùng mấy người. Mấy người cũng là hiểu Cao Hân phải không muốn tham gia cái này tin tức sẽ, hơn nữa nàng đặc sứ thân phận ở đây bày biện, Lý Kiến Tùng bọn họ cũng không dám cưỡng cầu, không đến cũng không đến đây đi, cũng không có gì, sau này còn có cơ hội. Hoàn hảo bọn họ không biết Cao Hân giờ phút này đang làm cái gì vậy. Nếu không nếu là biết Cao Hân vì tàng gái, nói trước chạy trốn rồi, đoán chừng sẽ một đầu mới ngã xuống đất. Kế tiếp, Lý Kiến Tùng bọn người ở tại truyền thông trước mặt sơ lược hàn huyên thần ân quỹ từ thiện sau này phát triển phương hướng, sau đó vừa trả lời một ít ký giả vấn đề, cuối cùng mới kết thúc tin tức hội. Làm xong sau, Lý Kiến Tùng ngay lập tức đem hôm nay được mời tới được thị lãnh đạo còn có những khách quý tất cả đều mời đến hắn Minh Hải tiệm cơm đi ăn cơm. Khách nhà hàng Tây bên trong, Cao Hân cùng Lục Phỉ Vũ lẫn nhau kéo đối phương đi vào. Nhìn đến có hai vị mỹ nữ tới cửa, lập tức liền có diện mạo anh tuấn phục vụ sinh tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm, hai vị mời vào trong, xin hỏi có đặt trước qua chỗ ngồi sao? Phục vụ sinh khiêm cung địa cười hỏi. Cao Hân khoát tay nói, không có, cho chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ địa phương a, chúng ta không muốn bị quấy rầy. Phục vụ sinh vội vàng gật đầu, sau đó không người vươn tay làm cái muốn mời thủ thế nói, tốt, xin mời đi theo ta. Cao Hân hai người theo ở phía sau. Lâm Quốc Đống gần nhất cuộc sống không tốt qua, cha không biết làm sao rồi, một tháng này tới nay, vẫn đen gương mặt, chính mình hơi chút phạm chút ít sai, nhẹ thì mắng to, nặng thì ra sức đánh. Nay còn chưa tính, để cho Lâm Quốc Đống không cách nào nhịn được lúc trước mỗi tháng mười mấy 20 vạn tiền tiêu vặt cơ hồ không có. Một tháng này xuống tới, hắn chỉ lấy được không tới 1 vạn nguyên tiền tiêu vặt, đây còn là bà má len lén cho đấy. Đối với nghèo nhân gia đình mà nói, 1 vạn nguyên có thể là người một nhà 7-8 tháng, thậm chí 10 tháng trở lên sinh hoạt phí. Nhưng đối với Lâm Quốc Đống loại này nuông chiều từ bé, xài tiêu tiền như nước công tử ca mà nói, 1 vạn nguyên còn chưa đủ hắn một buổi tối uống hoa tiểu chi tiêu. Có câu nói không sai, là hạng người gì tiểu có nhiều bằng hữu. 100 vạn phú ông bằng hữu bình thường là 100 vạn phú ông, 1000 vạn phú ông bằng hữu bình thường là 1000 vạn phú ông, cơ hồ không có sai. Cho nên có thể cùng Lâm Quốc Đống lui tới, bình thường cũng là hắn cái này mặt công tử ca. Mọi người đi ra ngoài chơi nha, đơn giản tiểu là hôm nay ngươi mời ta, lần sau ta mời, thay phiên. Trước kia không có bị trong nhà gãy tiền tiêu vặt thời điểm, đủ loại cục cơ hồ đều có hắn Lâm Quốc Đống thân ảnh, bởi vì hắn có tiền, có thể mời được khách. Hôm nay bất đồng, không có tiền tiêu vặt, luôn đi ăn uống miễn phí, rồi lại mời không nổi khách, không phải là để cho người chê cười sao? Cho nên hắn rất là đàng hoàng địa đê điều một tháng. Hôm nay cũng là không có cách nào đê điều đi xuống, bởi vì là một người rất tốt các anh em nói, hôm nay không ra cùng nhau ăn cơm, tiểu tuyển giao. Bất đắc dĩ, Lâm Quốc Đống tới. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là cái kia các anh em hẹn địa phương cư nhiên chỉ là xê thành phố một cái trung đẳng cấp bậc nhà hàng Tây, muốn biết, bọn họ trước kia là chưa bao giờ tới chỗ như thế đó à. Ta nói A Đống, ngươi nha gần nhất như thế nào? Dường như có tầm 1 tháng đi. Ngươi nha nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta nói ngươi 1 tháng này ở nhà đóng quán tu luyện cái gì tuyệt thế thần công, cho nên ngay cả cái của cũng không mạo. Một người nam tử hỏi. Nói chuyện chính là Lâm Quốc Đống hồ bằng cầu hữu một trong chữ Vinh Huy. Bên cạnh người kia kêu là làm tô bân nam tử cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy. Tiểu tử ngươi mỗi lần gọi điện thoại cho ngươi, gọi ngươi đi ra ngoài, ngươi choáng nha đều nói không rảnh. Sẽ không sống ở cái nào ôn nhu hương đi. Cái khổ của ta, lại có ai có thể hiểu. Thì như thế nào không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Lâm Quốc Đống nội tâm ai thán một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, một lời khó nói hết, không nói cũng được, vừa nói, lời nói xoay chuyển, hỏi, hai người các ngươi hôm nay thế nào đem ta hẹn đến này. Chữ Vinh Huy cùng Tô Bân tự nhiên nghe ra Lâm Quốc Đống ý tứ trong lời nói, lập tức đều là nhất tế lắc đầu cười khổ. Cái này đến phiên Lâm Quốc Đống ngạc nhiên, hai người này hôm nay làm cái gì phi cơ? Mình là bởi vì bị chặt đứt kinh tế nơi phát ra, không có tiền tiêu vặt mới ý không tốt ra cửa đấy. Bọn họ hôm nay nhưng đem mình hẹn đến loại này tiểu địa phương, trả lại học được từ mình lắc đầu cười khổ, nghĩ làm cái gì? Đồng thời thất tình rồi. Dường như không giống a. Hơn nữa, thất tình cũng là đi quậy rượu mua say a. Tới đây làm cái gì? Nghi ngờ, Lâm Quốc Đống trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói bọn họ cũng là không có tiền. Sau đó hẹn ở cái địa phương này, nghĩ cùng mình bay tiền. Như thế vừa nghĩ, Lâm Quốc Đống nhất thời nội tâm cười khổ, mình cũng nghe Bồ Tát sang sông rồi, kia trả lại giúp được việc bận rộn. Hai người động. Lâm Quốc Đống hỏi. Tô Bân cùng chữ Vinh Huy nhìn nhau, nói, A Huy, ngươi tới nói đi. Chữ Vinh Huy hít sâu một hơi, trên mặt xé ra cái cười xấu hổ cho, nói, A Đống, cái kia. Là như vậy, ta cùng A Bân hắn gần nhất cũng bị trong nhà chặt đứt cái này. Nói đến đây, chữ Vinh Huy đưa tay phải ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ làm cái xoa nắn thủ thế, vừa lập tức nói, ngươi nhìn mọi người huynh đệ một cuộc, ngươi có phải hay không giúp đỡ một chút? Chờ chúng ta bên này rộng thùng thình rồi, chẳng những trả lại ngươi, trả lại mời ngươi uống rượu, như thế nào đây? Lâm Quốc Đống nhất thời hiểu, trước mắt hai người này thật đúng là tìm đến hắn vay tiền đấy. Bất quá chữ Vinh Huy lời nói lại làm cho hắn khả nghi rồi, hai người bọn họ thế nào cũng giống như mình bị trong nhà chặt đứt tiền tiêu vặt. Các ngươi cũng bị trong nhà chặt đứt cái này. Lâm Quốc Đống ngay lập tức đem chính mình nghi vấn trong lòng hỏi lên, đồng thời tay phải cũng làm một cái chữ Vinh Huy phía trước đã làm thủ thế. Vẫn chú ý đến Lâm Quốc Đống phản ứng chữ Vinh Huy cùng Tô Bân tự nhiên chú ý tới hắn trong giọng nói cái kia phát âm đặc biệt nặng cũng chữ, lập tức nhất tề phát ra kinh hô. Cũng. Hai cái cũng chữ vừa ra, thà Tô hai người nhất thời sẽ cực kỳ nhanh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhất tề quay đầu nhìn về phía Lâm Quốc Đống. Bi kịch tổ ba người toàn thể thành viên bắt đầu mắt to trừng mắt đôi mắt tí hí. Một lúc lâu, ba người khôi phục như cũ, Lâm Quốc Đống hỏi, ai có thể giải thích cho ta một chút, hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống nào? Cái này đến Tô Bân mở miệng, hắn một cái ngửa ra sau, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, nói, này còn dùng giải thích sao? Chúng ta cũng bị trong nhà chặt đứt tiền tiêu vặt. Chữ Vinh Huy cũng là theo chân nói tiếp nói, chuyện này ta liền nghĩ không hiểu, ngươi nói chúng ta nếu là người nào người bị chặt đứt tiền tiêu vặt cũng không kỳ quái, trước kia gây họa thời điểm, trong nhà nhất định sẽ gây đấy. Nhưng mẹ của hắn tất cả mọi người ngoan rất, cũng chính là uống chút rượu, tán gái, lại không gây chuyện gây họa, trong nhà làm sao lại đột nhiên chơi này vừa ra. Đúng vậy, ta vốn đang cho là chỉ có một mình ta xui xẻo đâu rồi, cho nên tìm A Huy, không có nghĩ rằng mọi người đồng bệnh tương liên. Không nghĩ tới tìm được ngươi, ngươi cũng giống như thế. Hết trô nói rồi cũng. Tô Bân lên tiếng phụ hòa nói. Lâm Quốc Đống vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chớ nói, nhà ta lao đầu tử gần nhất mặt đen giống như đáy nồi dường như, quả thực chính là thuốc nổ bao, nhìn không vừa mắt, không phải là mắng chính là đánh. Làm cho ta đại môn không dám ra, cổng trong không dám mại. Trả lại bồi rối lấy có phải hay không muốn đi tìm phân công việc trước hòa với, tránh cho hắn nhìn cả ngày ở nhà không làm chuyện vừa không vừa mắt.
Đồng cảm. Chữ Vinh Huy lập tức tán thành. Được rồi, hôm nay nếu tất cả mọi người đi ra ngoài ngồi một khối. Vậy thì mọi người kiếm tiền trước ăn một bữa a, ăn xong nữa suy nghĩ thật kỹ thế nào mò ít tiền tới dùng. Miệng túi không có tiền thật mẹ của hắn trôi qua biệt khuất. Tô Bân căm giận nói. Đối đầu. Ta đoạn thời gian trước mới vừa qua đến không bao lâu một cái cô bé, nhìn đến lao tử không có tiền rồi, bỏ chạy. Thảo. Chữ Vinh Huy giọng căm hận nói, tiếp theo nhớ ra cái gì đó, hướng Lâm Quốc Đống hỏi, đúng rồi, A Đống, ngươi đoạn thời gian trước không phải là ở đuổi theo đài truyền hình chính là cái kia, ngươi tên gì?
Lục Phỉ Vũ.
Đúng rồi, chính là chỗ này cái cô bé, tình huống bây giờ thế nào? Tô Bân cũng đi theo hỏi, đúng vậy. Hiện tại như thế nào? Đuổi theo tới tay chưa? Lâm Quốc Đống nhất thời vẻ mặt xui nói, đừng nói nữa, trên người của ta tiền cũng là đủ đưa mấy đóa hoa mà thôi, ngay cả hạng sang nhà hàng Tây cũng đi không lên, cua cái rắm cô bé à. Không thể không nói, người có tiền suy nghĩ phương thức chính là không giống với, ở trong mắt bọn họ, không có tiền, chính là cua không được cô bé, cua không tới cô bé. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, chỉ cần có tiền, cũng chưa có cua không tới cô bé, dùng sức đập tiền là được. Phản chi, không đem người hai chân đập mở, tiểu đại biểu tiền không có đập đủ. Đây là cỡ nào hoa tuyệt thế kiêm đáng thương quan niệm à? Gì? Có phải hay không ta hoa mắt? Đó không phải là A Đống ngươi đang ở đây đuổi theo chính là cái kia Lục Phỉ Vũ sao? Tô Bân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ, phát ra kinh nghi tiếng. Chương 155, mặc niệm một giây. Nghe Tô Bân lời mà nói, Lâm Quốc Đống cùng Chữ Vinh Huy nhất thời quay đầu nhìn về hắn đoán hướng địa phương nhìn lại. Ba người liền phát hiện một cái phục vụ sinh đang ở phía trước dẫn đường, phía sau có hai vị nữ khách ở đi theo, kia một người trong rõ ràng chính là mới vừa rồi ba trong dân cư Lục Phỉ Vũ. Thấy rõ ràng về sau, Chữ Vinh Huy lập tức thân thủ ở Lâm Quốc Đống trên bả vai vỗ một cái, nói: "A Đống, ngươi nha còn không mau đi tới chào hỏi, thuận tiện đem khác cô gái đẹp kia cũng hô qua tới cùng nhau ăn cơm sao?" Tô Bân lập tức đi theo ồn ào, phụ hòa nói: "Đúng đúng, nhanh đi, ba người chúng ta mỗi người trong túi áo cũng còn có chút tiền trinh, kiếm tiền phó cái chướng hoàn toàn không thành vấn đề." Lâm Quốc Đống vừa nghĩ cũng thế, hơn nữa hai vị huynh đệ vừa như vậy ủng hộ, lập tức lấy tay sửa sang lại cổ áo, vừa gẩy gẩy trên người áo, không có phát hiện cái gì không ổn về sau, lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, hướng Lục Phỉ Vũ ba người đi tới phương hướng nên cứ. "Phỉ Vũ, đã lâu không gặp, ngươi cũng tới này ăn cơm a? Ta cùng bằng hữu vừa vặn cũng ở đây ăn cơm, muốn không qua cùng nhau ngồi đi." Lâm Quốc Đống vẻ mặt tươi cười nói, tiếp theo nghiêng người hướng Chữ Vĩnh Huy cùng Tô Bân Trô ở phương hướng chỉ. Cao Hân vốn là đang vác lấy Lục Phỉ Vũ tay đang nói giỡn, Hàn Huyên được hảo hảo, không có nghĩ rằng đột nhiên toát ra một cái không biết từ đâu cái nơi xó xỉnh nhảy ra ra hỏa tới cắt đứt, còn muốn kéo chính mình dự định cô bé đi theo bọn họ ăn cơm, Cao Hân nhất thời tiểu phát hỏa. Đầu như gãy, máu như lưu, cô bé không thể bị nảy ra. Quay đầu nhìn thoáng qua Lục Phỉ Vũ, nhìn kia trên mặt cùng trong ánh mắt mang theo bị di cùng chán ghét cảm, Cao Hân nhất thời hiểu, Lục Phỉ Vũ đối trước mắt cái này không biết từ đâu xuất hiện hàng cũng không có hảo cảm. Cao Hân ánh mắt rất độc, hướng trước mắt hàng này trên người đánh giá một phen, liền phát hiện hắn cũng chỉ mặc hàng cao đẳng, nghĩ đến không phải là phú nhị đại chính là quan nhị đại, cũng hoặc là ba đời. Dĩ nhiên, đây hết thể cũng không phải là trọng điểm. Quản ngươi cái gì thay mặt, dám đến đoạt lao nương cô bé, rõ ràng muốn chết. Đối với Cao Hân quan niệm biến hóa cực nhanh, không thể không khiến người cảm khái. Phía trước còn nói Lục Phỉ Vũ là nàng dự định cô bé, hiện tại liền trực tiếp tiến hóa thành nàng cô bé rồi, rất tốt rất cường đại. Người coi là kia dễ hành. Chúng ta muốn cùng ngươi ăn cơm. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Cao Hân lớn tiếng trách mắng. Lời này vừa nói ra, đi tuốt ở đằng trước dẫn đường phục vụ sinh ngây người, hắn vốn là nhìn Lâm Quốc Đống nhảy ra chào hỏi, cho là này một nam hai nữ cũng là biết, đang chuẩn bị đợi Lục Phỉ Vũ nhị nữ đáp ứng, hắn tốt giảm đi dẫn đường công phu, đợi các nàng sau khi ngồi xuống, có thể hỏi bọn hắn chút gì thức ăn. Không có nghĩ rằng sự tình căn bản không có dựa theo hắn đoán nghĩ tình huống đang tiến hành, vị kia đang mặc đẹp trai áo bảnh tô mỹ nữ trực tiếp tiểu mang lên, hơn nữa không lưu tình một chút nào mặt. Lâm Quốc Đống ngây người, cho hắn 1000 cái giả thiết, hắn cũng đoán không được Lục Phỉ Vũ bên cạnh cô gái đẹp này tại sao phải mang hắn. Ta nói sai nói. Lâm Quốc Đống ở trong lòng đem lời của mình đã nói nhanh chóng nhớ lại 2 lần, dường như một chút cũng không sai à. Ta đây không phải là rất có lễ phép muốn mời sao? Ta quần áo đắt thể, nụ cười ấm áp, nho nhã lễ độ, này còn có sai lầm rồi. Thật ra thì Lâm Quốc Đống không sai. Sai tiểu sai tại hắn không nên ở Cao Hân tại chỗ dưới tình huống đi mời Lục Phỉ Vũ. Còn có sai ở Lục Phỉ Vũ đối kia lộ ra bị di cùng thần sắc chán ghét, kết quả là hắn bị mắng. Lục Phỉ Vũ cũng ngây người, nàng không nghĩ tới bên cạnh vị này vẫn rất thuộc nữ, rất dễ thân cận mỹ nữ cư nhiên vừa thấy mặt đã đối với người chửi ầm lên. Nàng là cái đài truyền hình người chủ trì, là một công chúng nhân vật, ra cửa bên ngoài, nàng tất phải chú ý hình tượng. Cho nên hắn mặc dù không thích Lâm Quốc Đống người này, nhưng cũng không muốn quá mức đắc tội, đặc biệt là Lâm Quốc Đống loại này có tiền nhân gia công tử thiếu gia. Người như thế khác không được. Nhưng làm chuyện xấu tuyệt đối nhất lưu. Nói không chừng lúc nào tiểu đón mua cấp trên của ngươi, cho ngươi tiểu hải xuyên. Chuyện như vậy bọn họ tuyệt đối làm ra được. Dĩ nhiên, này trả lại không là trọng yếu nhất. Quan trọng là, hôm nay trường hợp là một công chúng trường hợp, nhà hàng Tây trong mặc dù khách nhân không phải là rất nhiều, nhưng cũng không phải là một cái cũng không có. Vạn nhất vừa vặn có ký giả ở, cũng hoặc là cái nào tới dùng cơm người nhận ra nàng, dùng di động đem đây hết thảy phách liêu hạ lai, truyền tới trên mạng đi, cũng hoặc là bán cho ký giả. Đến lúc đó sẽ xuất hiện như vậy một cái tin tức, C thành phố đài truyền hình người chủ trì Lục Phỉ Vũ thay vì có người ở công cộng trường hợp chửi ầm lên người khác. Ngàn vạn không nên coi thường những thứ kia vô lương ký giả, vì lừa gạt lưu lượng, bắt ánh mắt, hấp dẫn độc giả, bọn họ chuyện gì cũng làm ra được, một hạt mẹ hạt đậu lớn chuyện nhỏ cũng có thể thêu dệt được lạc đề cách xa vạn dặm, đoán chừng chính là Tôn Ngộ Không Tôn Đại Thánh thấy cũng phải cam bái hạ phong. Đến lúc đó nàng Lục Phỉ Vũ lấy được tuyệt đối là một mảnh danh nhơ. Lui một vạn bước mà nói, cho dù người không phải là ngươi Lục Phỉ Vũ mắng, là bằng hữu của ngươi mắng, ở rất nhiều không đến chân tướng nhưng thích hận phòng kịp âu người xem trong mắt, ngươi Lục Phỉ Vũ gặp gỡ loại này không có tố chất, ở công chúng trường hợp không chú ý ảnh hưởng bằng hữu, có thể thấy được ngươi Lục Phỉ Vũ cũng không phải là cái gì người tốt. Ngươi người như vậy còn thế nào có thể làm người chủ trì? Tại sao có thể làm một cái tạo tốt đẹp hình tượng công chúng nhân vật? Ở trong đầu nhanh chóng suy tư một phen có thể xuất hiện tình huống xấu nhất, Lục Phỉ Vũ sắc mặt thay đổi, nhanh chóng đánh giá bốn phía, muốn nhìn một chút có hay không có người ở chụp ảnh. Một khi xuất hiện tình huống như thế, nàng tất phải lập tức rời đi nơi đây. Nhà hàng Tây nói như thế nào cũng là tỉnh. Thú cao nhã địa phương, tới đây ăn cơm mọi người sẽ tự giác chú ý điểm này, cho dù là nói chuyện, cũng là giảm thấp xuống thanh âm nói chuyện với nhau. Cao Hân lời nói rất lớn tiếng, kết quả là, phụ cận người cơ hồ cũng nghe thấy được, rối rít đem tầm mắt nhìn đi qua, muốn nhìn một chút là ai không lễ phép như thế, ở chỗ như thế lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, hơn nữa còn là nhục mạ người khác. Cách đó không xa vẫn chú ý cái này, bên động tinh chữ Vinh Huy cùng Tô Bân tự nhiên cũng là nghe thấy được, đầu tiên là sửng sốt, chợt kịp phản ứng, nhất tề đứng dậy hướng Lâm Quốc Đống chỗ ở địa phương đi tới. Người là chữ Vinh Huy cổ động Lâm Quốc Đống thượng đi mời, cho nên đối với Lâm Quốc Đống bị mắng, hắn tự nhiên là người thứ nhất hỗ trợ, đứng ở Lâm Quốc Đống bên cạnh, hướng về phía Cao Hân lớn tiếng trách mắng, ngươi làm sao nói chuyện? Huynh đệ của ta là Lục Phỉ Vũ tiểu thư bằng hữu, đã gặp nàng cũng tới bữa ăn này sảnh ăn cơm, từ hảo ý liền tới đây cùng mời, trong lời nói căn bản không có không thể kính ý tứ, với ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tại sao phải mở miệng liền mắng người? Ngươi vừa tại sao phải giúp Lục tiểu thư làm quyết định? Không thể không nói, chữ Vinh Huy vẫn là rất có chút ít tiểu thông minh đấy. Hắn vừa lên tới cũng không có đối Cao Hân chửi ầm lên, chỉ là chất vấn nàng tại sao mắng chửi người. Tiếp theo liền đem bọn họ địa vị bày ở người tốt điểm cao lên, nói bọn họ chạy tới là thành tâm cùng mời, các ngươi cho dù không chấp nhận muốn mời, hoàn toàn có thể lời nói dịu dàng tạ tuyệt. Hơn nữa còn cố ý chỉ ra chuyện này cùng Cao Hân không có có quan hệ, nếu cũng không quan ngươi chuyện, ngươi tại sao phải bắt chó đi cày đối với người chửi ầm lên. Cuối cùng chính là khích bác ly gián rồi, nhân gia Lục tiểu thư cái này người trong cuộc còn đăng tràng, ngươi tại sao phải bang nhân làm quyết định? Nói không chừng người Lục tiểu thư thì nguyện ý tiếp nhận muốn mời đâu này. Chữ Vinh Huy tiểu thông minh vẫn là rất không tệ, đáng tiếc hắn gặp được Cao Hân cao đại luật sư, ngay cả gây lộn cũng ầm ĩ không thắng, còn thế nào làm luật sư. Nếu như Hắc Văn ở nơi này, hắn nhất định sẽ vì chữ Vinh Huy cái này sắp xui xẻo hài tử mặc niệm một giây. Quả nhiên. Chương 156, hoa hạ bạn tốt. Cao Hân đời này thích nhất có hai loại, tiền, còn có nữ nhân, nói đúng ra là mỹ nữ. Hai người này là cũng liệt vào đấy. Cao Hân là ai? Nữ nhân. Nữ sát lang. Nữ lưu manh. Nữ. Nếu nàng thuộc tính là nữ nhân, nàng kia nhất định là hẹp hòi đấy. Quân không thấy nữ nhân thường xuyên có một câu thiền ngoài miệng sao? Ngươi chính là ta đấy, của ta trả lại là của ta. Trước là một không biết từ từ đâu xuất hiện hàng đã chạy tới thông đồng của mình cô bé. Ừ, ở Cao Hân xem ra, cho dù Lục Phỉ Vũ còn không có bị nàng chính thức đắc thủ, nhưng cũng đã là của nàng cô bé. Hiện tại vừa nhảy ra hai cái đồng lõa, kia một người trong còn dám đối với mình hô to gọi nhỏ, hơn nữa chơi chút ít bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Cao Hân nổi giận. Lão nương tung hoành C thành phố luật sư giới nhiều năm như vậy, quan tòa đánh vô số, kinh nghiệm lớn nhỏ chửi nhau lại càng đến không xuể, chẳng bao giờ một bại. Các ngươi những thứ này tiểu có phỉ cư nhiên dám cùng lão nương chơi này một bộ, thật là đốt đèn lồng tượng nhà xí, tìm cức, chết. Thật là chê cười. Làm sao ngươi không hỏi xem ngươi này bằng hữu ta tại sao muốn mang hắn? Cao Hân lạnh giọng trách mắng. Bốn phía người nhất thời rối rít nhìn về phía Cao Hân cùng Lâm Quốc Đống còn có chữ Vĩnh Huy ba người, hai cái lỗ tai giống như thỏ bình thường cao cao giơ lên, trong lòng tự nhủ nơi này chẳng lẽ còn có ẩn tình. Nữa vừa nhìn Cao Hân diện mạo, rõ ràng chính là một mỹ nữ, hơn nữa còn là một thân tranh khí mỹ nữ. Mỹ nữ như vậy nhất định là chịu qua hài lòng giáo dục, nếu không tuyệt đối sẽ không có như vậy hình tượng hòa khí chất. Nếu như không phải là có ẩn tình khác lời mà nói, mỹ nữ như vậy sẽ ở như vậy công chúng trường hợp tự hủy hình tượng sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhìn lại Lâm Quốc Đống ba người, hình tượng khí chất rối tinh rối mù, thấy thế nào cũng không giống người tốt. Nếu như Hắc Văn ở nơi này, cũng vừa tốt biết rồi những thứ kia người vây quanh nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ tại chỗ cười ngất. Tham tiền cô bé là mỹ nữ không tệ, nhưng nàng có thể coi như là một thân tránh khí sao? Ai? Không đến chân tướng người xem a. Có người nói, tính cách quyết định vận mệnh. Hắc Văn nói, giới tính cùng diện mạo quyết định vận mệnh. Không nên cười. Đây tuyệt đối là thật. Lục Phỉ Vũ cũng là ngạc nhiên mà nghiêng đầu đẹp nhìn về phía Cao Hân, nàng cũng rất nghĩ biết Cao Hân tại sao muốn mắng Lâm Quốc Đống. Theo lý thuyết, hai cái lần đầu gặp mặt người, hẳn là không có mâu thuẫn thậm chí cựu hận mới đúng a. Làm sao lại như vậy không lưu tình một chút nào mặt mà mắng lên đâu này? Lục Phỉ Vũ vừa thế nào biết Cao Hân đã đem nàng làm thành nàng cô bé rồi, người khác đã chạy tới làm trò Cao Hân trước mặt thông đồng nàng Lục Phỉ Vũ, chẳng khác nào là ở trước mặt mọi người đánh Cao Hân mặt, Cao Hân có thể dung nhẫn hành động như vậy sao? Hiển nhiên không thể nào. Không đợi chữ Vinh Huy hỏi ra tại sao ba chữ, Cao Hân chỉ vào Lâm Quốc Đống lạnh lùng nói,
người này nhìn đến bằng hữu ta Phỉ Vũ rất xinh đẹp, tự thường xuyên dây dưa tại nàng, Phỉ Vũ đã muốn minh xác cự tuyệt qua hắn, nhưng hắn trả lại không bỏ qua. Lần này nhìn đến chúng ta tới dùng cơm, tiểu vừa tới đây dây dưa, mới vừa rồi còn nói chỉ cần Phỉ Vũ nguyện ý đi qua theo ăn cơm, tiểu cho bao nhiêu tiền vân vân. Người này khẳng định không là lần đầu tiên làm chuyện như vậy đi. Nếu không thế nào không biết xấu hổ như vậy lẽ thẳng khí hùng mà nói ra khỏi miệng. Đem chúng ta Phỉ Vũ làm thành người nào? Chúng ta Phỉ Vũ thân thể khỏe mạnh, tứ chi kiện toàn, còn có không tệ công việc, hoàn toàn có thể chính mình công việc nuôi sống chính mình. Sẽ cần ngươi kia hai cái tiền dơ bẩn. Ngươi tên giá hỏa như vậy ta thấy nhiều. Rõ ràng chính là nghĩ lừa gạt Phỉ Vũ qua đi ăn cơm, sau đó lấy các loại danh mục rót nàng rượu, thậm chí là bỏ thuốc, sau đó muốn nàng mưu đồ bất chính. Ta nói cho các ngươi biết, như vậy âm mưu quỷ kế mơ tưởng được như ý. Làm Phỉ Vũ bạn tốt, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cao Hân nói chuyện rất có chừng mực, mặc dù nhắc tới tiền chữ, nhưng không có dùng được các loại chữ, bởi vì này dạng bị truyền đi sẽ đối với Lục Phỉ Vũ danh tiếng bất lợi, bất quá lời nói trong lúc cũng là ra vẻ Lâm Quốc Đống muốn dùng tiền vũ nhục người ý tứ. Tiếp theo, Cao Hân vừa minh xác tỏ vẻ Lục Phỉ Vũ có thể chính mình công việc nuôi sống chính mình, không gì lạ kia ác tâm tiền dơ bẩn. Kể từ đó, chẳng khác nào là đem Lục Phỉ Vũ bày tại không ngừng vươn lên, cố gắng phấn đấu thời đại mới kiệt xuất phái nữ mặt lên. Đồng thời còn tỉnh lại chung quanh xem náo nhiệt người sâu trong nội tâm đồng cảm, nhân ra có tay có chân, có thể chính mình phấn đấu đánh liều, ai mà thèm ngươi những thứ này người có tiền dơ bẩn. Chính mình đánh liều, mặc dù cực khổ, hơn nữa thu vào không nhất định cao, nhưng là chính mình lao động đoạt được, dùng chi tâm yên tĩnh mà vinh quang. Theo sát, Cao Hân còn nói Lâm Quốc Đống không là lần đầu tiên làm chuyện như vậy rồi, hơn nữa còn dụng tâm hiểm ác, nghĩ mê gì kia gian. Cái này ác liệt. Thích đẹp chi tâm mọi người đều có. Ngươi thích mỹ nữ không ai có thể nói ngươi cái gì, ngươi thích ngươi hoàn toàn có thể quang minh chính đại theo đuổi. Đem người mỹ nữ cảm động, ngươi ôm mỹ nhân thuộc về, kia là bản lãnh của ngươi. Nhưng ngươi theo đuổi không được, ngươi lại muốn sử dụng hạ lưu thủ đoạn đối với người bỏ thuốc, sau đó gì kia. Đây tuyệt đối là tội phạm a. Cuối cùng, Cao Hân lại càng thể hiện của mình bong bong thiết quất, để cho mọi người thấy được cái gì là hoa hạ bạn tốt. Vì bảo vệ bạn tốt của mình không bị thương tổn, kiên trinh bất khuất. Thật sự là vì bằng hữu, sắp địch nhân hai đao điện phạm. Tốt. Vị mỹ nữ kia nói thật hay. Cao Hân vừa dứt lời không lâu, nhà hàng Tây trong lập tức vang lên một người tên là Tốt Tiếng. Đúng. Chúng ta nữ nhân có tay có chân, có thể chính mình công việc làm ra tiền, người nào mẹ của hắn cần các ngươi tiền dơ bẩn? Người nào quy định chúng ta nữ nhân nhất định phải nam nhân nuôi hay sao? Đi chết đi. Người cặn bã. Mang ra những lời này là một muội tử, hơn nữa rất rõ ràng là một nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời trung thực người ủng hộ. Không sai. Theo đuổi không được đã nghĩ dùng hạ lưu thủ đoạn, người hắn. Mẹ tái sao không đi chết à? Có tiền rất giỏi à? Mang ra những lời này chính là một hán tử, hơn nữa hiển nhiên trả lại là một từng bị người có tiền nảy ra qua góc tường hán tử. Hôm nay lần nữa gặp được như vậy tiểu đoạn, che giấu ở sâu trong nội tâm cừu hận nhất thời bộc phát. Thảo, có tiền rất giỏi. Nhanh lên một chút cút ra khỏi nhà này phong ăn, chớ ép lão tử đánh ngươi. Điều này hiển nhiên là một thủ phú mà có bạo lực khuynh hướng người mắng lời nói. Người chết cha, mau cút ta, này là đơn thuần vì mắng mà mắng, mọi người mắng, ta cũng đi theo mắng. Không mắng ngu sao mà không mắng? Cái kia phục vụ sinh ngây người, hắn không nghĩ tới một người bình thường đến gần muốn mời thế nào ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trực tiếp tiểu biến thành tình huống bây giờ. Hắn đang suy nghĩ, muốn lên đi khuyên can sao? Bất quá nhìn đến hiện tại tình cảm quần chúng xúc động chẳng diện, cho dù lên rồi, đoán chừng cũng là hai bên không lấy lòng, hơn nữa không ai sẽ để ý đến hắn a. Nhưng là không đi lên lời mà nói, những người này nếu là đã đánh nhau, kia hai cái nữ lại là hắn mang tiến vào, đến lúc đó phòng ăn lão bản tuyệt đối sẽ tìm hắn phiền phải đấy. Suy tư một phen, này phục vụ sinh nhanh chóng xoay người lẹn. Đi báo cho thượng cấp lãnh đạo, có lãnh đạo ra mặt, cũng không quan chính mình chuyện gì. Lục Phỉ Vũ ngây người, nàng không nghĩ tới Cao Hân cư nhiên đoán được Lâm Quốc Đống trước kia thường xuyên dây dưa nàng. Không nghĩ tới Cao Hân cư nhiên tiêu dệt ra khỏi cái có lẽ có bồi tự cửa, không nghĩ tới Cao Hân lại còn vì nàng tạo gian khổ phấn đấu ưu tú hình tượng, không nghĩ tới Cao Hân ở cuối cùng cư nhiên lần nữa tiêu dệt ra khỏi một cái có lẽ có mê. Gian cửa, càng không có nghĩ tới Cao Hân nói năng cư nhiên như thử sắc bén, nói ba xạo trong lúc liền để cho thế cục xoay ngược lại, để cho Lâm Quốc Đống ba người thành người nọ người gọi đánh chuột chạy qua đường. Lâm Quốc Đống cũng ngây người, lăng lăng nhìn Cao Hân, hắn chẳng thể nghĩ tới Cao Hân miệng cư nhiên như vậy độc, cư nhiên tiêu dệt ra nhiều như vậy có lẽ có chuyện tình tới vu tội hắn. Mặc dù hắn từng đã là thật là đã làm bỏ thuốc mê gì kia chuyện tình, nhưng hắn lần này thật không có tính toán đối Lục Phỉ Vũ làm chuyện như vậy tình a. Hắn chỉ là đơn thuần mà tới đây muốn mời Lục Phỉ Vũ ăn cơm mà thôi. Hắn lần này tuyệt đối là trong sạch đấy, không có tính toán làm chuyện xấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Quốc Đống thật đúng là quên mất đi phản bác Cao Hân lời nói. Người ở bên ngoài xem ra, hắn trầm mặc đại biểu hắn bị chửi được ngượng ngùng, chấp nhận Cao Hân lời nói. Lập tức những người bên cạnh dùng càng thêm cụ bị vũ nhục tính từ ngữ thăm hỏi ba người bọn họ. Chữ Vinh Huy cùng Tô Bân cũng ngây người. Rồi rít đảo mắt nhìn về phía Lâm Quốc Đống, trong lòng tự nhủ a đống người này mới vừa rồi không phải là thật nói cái gì theo ăn cơm cho bao nhiêu tiền lời nói a. Chữ Vinh Huy ngây người, Cao Hân có thể không đốc, nàng nhưng là còn nhớ phía trước chữ Vinh Huy nhảy ra làm đồng lõa nảy ra nàng góc tường chuyện đâu. Cao Hân lập tức chỉ vào chữ Vinh Huy lô mũi mắng, còn ngươi nữa. Nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi. Ba người các ngươi cũng là cùng,
có phải hay không nhìn cùng Phỉ Vũ cũng là nhược nữ tử, các ngươi đã nghĩ đối với chúng ta dùng sức mạnh, nghĩ vô lễ với chúng ta. Nói cho ngươi biết, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Các ngươi dám động thủ, chúng ta tiểu cùng các ngươi liều mạng. Mơ tưởng khi dễ chúng ta nữ nhân. Lời này vừa nói ra, bốn phía người nhất thời tiểu kích động rồi, này ba đồ chó hoang ở ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người còn muốn dùng sức mạnh. Trong mắt còn có vương pháp hay không? Thật coi chúng ta những thứ này người xem là ăn cơm trắng hay sao? Người xem thỉnh thoảng cũng là sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm đấy. Người xem rất tức giận, cho nên người xem bộc phát. Mỹ nữ chớ sợ, ta tới giúp ngươi. Còn có ta. 3-5 giây trong lúc, cao hơn hai người bên cạnh tiểu đứng mười mấy nhiệt huyết người xem, vẻ mặt tức giận mà ác nhìn chằm chằm Lâm Quốc Đống ba người. Hát Văn cùng Cao Hân sau khi tách ra không bao lâu, tiểu nhìn đến Đao Ba Cường ba người ngồi xe tiến vào xe thành phố trong phạm vi. Đầu tiên là kinh ngạc, chợt tính toán toán cuộc sống, hiểu được bọn họ là trang điểm dung nhan trở về rồi. Lập tức lắc mình đi tới bọn họ bên cạnh, phát hiện bọn họ ngồi chính là một chiếc đàm tương thị đến xe thành phố xe buýt. Nhìn lại ba người dung mạo, cũng đã có rất lớn thay đổi, Đao Ba Cường vốn là trên mặt cái kia điều Đao Ba hoàn toàn mất hết. Bất quá Hát Văn vẫn là lập tức nhận ra bọn họ ai là ai, một người là từ hình thể phương diện, trả lại một người là bởi vì lưu ở bên trong cơ thể của bọn họ linh lực. Hát Văn bay đến Đao Ba Cường phía sau, đem mỏ đâm vào hắn phần gáy, trầm xuống tâm thần dùng tâm linh cảm ứng hỏi, sự tình làm được thế nào? Đao Ba Cường đầu tiên là sửng sốt, chợt kịp phản ứng là Hát Văn thanh âm, bất quá hiện tại bốn phía cũng là những khác hành khách, hắn không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Hát Văn tự nhiên biết hắn là tình huống nào, lập tức mắng, ngu xuẩn, ở trong lòng trả lời là được, ta có thể biết. Đao Ba Cường nhất thời trừng lớn mắt, chủ nhân cũng quá cố chấp đi, tự mình nghĩ cái gì hắn cũng có thể biết. Bên cạnh Lưu Tam Đao cùng Viên Hồng Kiệt rất nhanh liền phát hiện Đao Ba Cường khác thường, người trước thấp giọng hỏi, như thế nào? Đao Ba Cường lắc đầu, đồng thời trừng mắt nhìn, nói, không có chuyện gì. Chương 157, đê điều đến tội không thể tha. Lưu Tam Đao cùng Viên Hồng Kiệt cũng là người tình, hơn nữa cùng Đao Ba Cường trung đụng đã lâu, nhất thời hiểu Đao Ba Cường ý tứ, lập tức không có hỏi nữa, ngồi thẳng thân thể nhắm mắt dưỡng thần. Đao Ba Cường trả lời hoàn Lưu Tam Đao cùng Viên Hồng Kiệt về sau, liền ở trong đầu nghĩ đến, chúng ta 5 người cũng thay đổi khuôn mặt rồi, hiệu quả rất tốt, sau cũng đem cái kia y sinh xử lý, trừ chủ nhân ngài, không ai nữa biết chuyện này. Bởi vì vi chủ nhân ngài khai báo cắt lô hai người bọn họ muốn dùng thương nhân thân phận xuất hiện ở Hoa Hạ, cho nên bọn họ đi làm việc này rồi, không có cùng chúng ta đồng thời trở về. Tới tại ba người chúng ta, trở lại Hoa Hạ về sau, liền đi làm giả chứng nhận. Mặc dù là giả dối, nhưng cho dù có người án lấy phía trên địa chỉ đi tìm, cũng có thể tìm tới giấy chứng nhận thượng chính là cái người kia. Hơn nữa, ba người chúng ta cũng tiểu nhân vật thân phận, chỉ cần không cùng cái gì đại sự dính dáng đến, hẳn là cũng không còn người sẽ đi thật tình tra. Còn có, tên của chúng ta tất cả cũng đổi, ta hiện tại gọi Trần Tự Cường. A Đao gọi Lưu Đại Sơn, A Kiệt gọi Viên Thủy Sinh, Cắt Lô gọi Vạn Gắt Nọn, Cỡ Lầu gọi ẹ gì gờ giảng đờ sần. Ba người chúng ta bây giờ trở về tới, không biết chủ nhân có thể có chỉ thị. Cần muốn chúng ta làm cái gì? Hát Văn trong khoảng thời gian này đã sớm nghĩ tới rồi, nếu hôm nay xê thành phố khan hiếm kiến trúc thi công đội, này ba cái tên nếu trở lại, vậy không bằng để cho bọn họ đi làm việc này, vơ vét đầy đủ nhân mã, đợi nhà thiết kế bên kia đem bản vẽ làm ra tới, cũng có thể thuận lợi thi công rồi. Ở ta không có cho các ngươi nhiệm vụ mới lúc trước, ba người các ngươi tựu bận rộn một chuyện. Hiện tại C thành phố kiến trúc thi công đội khan hiếm, các ngươi chịu trách nhiệm vơ vét nhân mã, sắp tới có một C cất muốn làm. Có vấn đề gì không vậy? Hắc Văn hỏi. Đao Ba Cường, nha, là Trần Tự Cường lập tức đáp, có vài điểm. Một, chúng ta cần một ít kinh phí. Hai, C cất cụ thể lúc nào khởi công. Nhận người không tính là chuyện rất khó, cũng không cần tiền, nhưng là chiêu người sau thời gian quá dài không có công việc cho bọn hắn làm lời mà nói, những công nhân kia lấy không được tiền, nói không chừng hội yếu thối lui khỏi, dù sao bọn họ muốn dưỡng ra hồ khẩu, ít công việc một ngày, bọn họ tiểu ít đi được một ngày tiền công. Nếu như chúng ta hưởng công nuôi của bọn hắn, tự chúng ta chi tiêu cũng lớn. 3. Chủ nhân ngài là tính toán cho chúng ta chỉ vì ứng phó lần này xây cất, vẫn là có ý định cho chúng ta thành lập kiến trúc công ty, sau này vẫn làm cái nghề này. Nếu như là muốn thành đứng thẳng công ty lời mà nói, ba người chúng ta không thể làm pháp nhân, thậm chí không thể ngồi đến cao tầng chói mắt vị trí, bởi vì chúng ta ba từng đã là thân phận cũng ám muội, nếu không công ty một khi phát triển lớn mạnh, khẳng định bị người chú ý, đến lúc đó bị phát hiện chúng ta hôm nay thân phận là giả dối, sự tình thì phiền toái. Cho dù thật muốn thành đứng thẳng công ty, ba người chúng ta cũng chỉ có thể ở trong tầng dưới công việc, cao tầng quản lý nhân tài chủ nhân ngài phải trước đó tìm tốt. Hát Văn nhất thời ngây người, hắn phát hiện mình quả thật nghĩ đến có chút đơn giản, trước mặt hắn thật đúng là chỉ muốn qua để cho Trần Tự Cường bọn họ kéo người ứng phó quỹ tổng bộ đại lâu xây cất, cũng không có suy nghĩ qua thành lập chuyện của công ty. Hiện tại trải qua Trần Tự Cường vừa nói, Hát Văn phát hiện kiến trúc cái nghề này cũng vẫn có thể xem là một cái đáng giá đầu tư hành nghề, mặc dù bánh ngọt cứ như vậy lớn, phân bánh ngọt người đã rất nhiều, nhưng là mình cũng không còn tính toán làm được mạnh nhất, có thể từ bên trong phân đến một mảnh nhỏ bánh ngọt. Đoạt được lợi nhuận có thể đủ duy trì công ty phát triển, cũng có thể chống đỡ quỹ một phần tài chính chi tiêu, kia như vậy đủ rồi. Ừ, Vạn Gạt kia hai vị này nếu là đã thương nhân thân phận xuất hiện, vậy không bằng để cho bọn họ tới Hoa Hạ đầu tư vật liệu xây dựng hành nghề tốt lắm, mới vừa dễ dàng cùng kiến trúc công ty phối hợp, một cái có thể bảo đảm vật liệu xây dựng chất lượng, trả lại một người là mua giá tiền có thể tỉnh không ít, tránh khỏi hoa hưởng tiền. Bất quá thành lập kiến trúc công ty cũng là vận chuyện phiền toái, ví dụ như quản lý nhân tài. Trần Tự Cường lòng trung thành của bọn hắn cũng là không cần hoài nghi, bất quá bọn hắn không có năng lực, không có năng lực có thể học, nhưng là thân phận của bọn họ là một không cách nào vượt qua khảm, trong ngắn hạn không có chuyện gì, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không có chuyện gì. Vẫn có thể thoát thì thoát ra. Hắc Văn rất là nhức đầu, cũng rất là bất đắc dĩ, trước kia nhìn tiểu thuyết lúc sau, luôn là nhìn thấy những thứ kia nhân vật chính vương khí bắt phương cảng, khắp nơi nhân tài tranh nhau tìm nơi nương tựa, khóc hô van xin nhất định phải cho nhân vật chính bán mạng. Nhân vật chính không thu còn không được. Ấn Độ không phải là có một chiếu bóng tên gì công phu tiểu rồi sao? Nói chính là vai nam chính bị mưu sát tới chết sau trọng sinh trở thành một con ruồi, mình cũng là đã chết sau biến thành con muỗi a, nói như thế nào mình cũng là nhân vật chính a. Nếu ca là nhân vật chính, làm sao lại không nhìn thấy có khắp nơi nhân tài khóc hô tới tìm nơi nương tựa ca? Suy nghĩ một chút, Hắc Văn trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là bởi vì ca quá vô danh? Có đạo lý. Cõi đời này trừ tham tiền cô bé, sẽ không người biết sự hiện hữu của mình. Những nhân tài này cũng không biết ca tồn tại, như thế nào lại tới đây tìm nơi nương tựa ca đâu này? Ai? Bị ca. Nếu như đê điều là một loại tội, ca đã muốn phạm phải ngập trời tội lớn, tội không thể tha. Tính. Tội không thể tha tiểu tội không thể tha a. Ca như vậy phong cách tồn tại, nhất định là muốn đi một cái cùng người khác bất đồng gió. Tao đường đấy. Trong lòng tự sướng một phen, mua đẹp trai tâm tình tốt lắm rất nhiều. Chơi sập xuống có người cao đầy lấy. Kiến trúc công ty quản lý nhân tài chuyện sẽ làm cho tham tiền cô bé cùng Lý Kiến Tùng bọn họ đi nhức đầu a. Kinh phí sẽ có, ta sẽ an bài người trước cho các ngươi 20 vạn chưa dùng. Xây cất lúc nào khởi công còn không có xác định, bản vẽ thiết kế còn chưa có đi ra, ta sẽ nhường người tăng thêm tốc độ đẩy nhanh tốc độ. Các ngươi trước nhận người, cùng những công nhân kia ăn ở, nhưng không để cho tiền công, nguyện ý lưu lại, không muốn có thể đi. Ngươi có thể nói cho bọn hắn biết, chúng ta sẽ trở thành đứng thẳng công ty, chỉ cần bọn họ không đi, có thể thành vì công ty của chúng ta dưới cờ thi công trong đội một thành viên, chỉ cần công ty nhận được xây cất, bọn họ tiểu nhất định là có công việc, thu vào cũng có bảo đảm. So sánh với cùng một cái không tốt chủ thầu đầu, tin tưởng bọn họ sẽ nguyện ý gia nhập chúng ta đấy. Về phần công ty quản lý nhân tài, ta sẽ an bài người, các ngươi chịu trách nhiệm tốt hiện tại chuyện này, đợi công ty thành lập, các ngươi đi vào trở thành trung tầng là được, cũng tốt có một bên ngoài thân phận. Hắc Văn nói. Vâng, thuộc hạ hiểu được. Trần Tự Cường nói. Nô, các ngươi trước tìm một chỗ đặt chân. Hắc Văn khai báo một câu, liền trực tiếp lắc mình rời đi. Ba người các ngươi người cặn bã bại hoại, cút nhanh lên. Cẩn thận lao tử đánh các ngươi. Một người nam tử đưa ra chính mình cũng không là rất lớn quả đấm hướng Lâm Quốc Đống ba người mắng. Mau cút, cút ra khỏi nơi này. Các loại quốc mắng ở các vị thấy việc nghĩa hăng hái làm dũng sĩ trong miệng toát ra. Lâm Quốc Đống ba người rốt cục bị chửi tỉnh. Trong lòng cái kia hỏa a. Bọn họ đều là có tiền người có thân phận, luôn luôn cũng là bọn hắn tìm người phiền toái, lúc nào bị người chỉ vào lô mũi như vậy mắng qua. Lập tức đầu góc nóng lên, tiểu muốn động thủ đánh về đi. Ba người vừa định giơ tay lên vung quyền, đối diện một người nam tử cũng là lên tiếng, ngoa tạo. Ba người các ngươi đổ chó hoang còn muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy động thủ. Không biết sống chết. Tới, động thủ thử một chút, xem một chút để cho chúng ta người nào đánh người nào. Chương 158, Hoa Hạ bản siêu nhân điện quang. Không biết tự lượng sức mình, bình thường cũng là ở không biết dưới tình huống mới phải làm như vậy, bởi vì không biết, cho nên không sợ sao. Biết rõ không thể làm, trả lại lâm vào, không phải người ngu, chính là kẻ điên. Rất rõ ràng, Lâm Quốc Đống ba người không phải người ngu, cũng không phải là kẻ điên. Nghe được nam tử lời mà nói, ba người bọn họ nhất thời tỉnh táo lại, căng thẳng muốn xuất ra quả đấm cũng để xuống. Bất quá, không động thủ, miệng hay là muốn động đấy. Ngay cả bị chửi cũng không dám cãi lại, chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, ba người bọn hắn còn thế nào không biết xấu hổ ở C thành phố hỗn. Cùng một vòng tròn bên trong, theo chân bọn họ có cửu đoán ra hỏa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho loại này cười nhạo châm chọc cơ hội. Các ngươi cũng điên rồi sao? Biết không biết chúng ta là thân phận gì? Cái kia tối biểu. Từ Minh lộ vẻ ở nói hưu nói vượng, nói xấu ta, các ngươi không có trưởng não. Nàng nói các ngươi cũng tin. Lâm Quốc Đống mang to. Một câu các ngươi không có trưởng não nhất thời đem đối diện những thứ kia khó được thấy việc nghĩa hăng hái làm một hồi nhiệt huyết người xem chọc giận. Mắng chửi người không mắng ngắn, đánh người không vẽ mặt. Nói chúng ta không có trường não, chẳng phải là tương đương nói chúng ta là ngu. Ép, là ngu ngốc. Đây không phải là trần trụi vẽ mặt sao? Thúc có thể nhẫn nhưng thẩm không có thể nhẫn. Mà mẹ nó, còn dám nói thân phận của các ngươi. Ba của ngươi cũng là ngươi già già là Lý Cương. Kéo ra tới lưu lưu. Đối diện hiển nhiên cũng là có chửi nhau cao thủ đấy. Có câu nói như thế nào tới? Bình thường không mang thủ, có cửu đoán tại chỗ tự báo. Ngươi dám đánh chúng ta mặt, chúng ta tiểu dám đảm đương chẳng đánh về đi. Bình thường chỉ nghe qua lưu mèo lưu chó, người nào nghe nói qua lưu người ạ? Ngươi không phải là chửi chúng ta không có trường não, thần phúng chúng ta ngu. Ép sao? Vậy chúng ta liền đem cha ngươi phúng làm bị lưu chó, cha ngươi là chó sinh ra, đó chính là cậu tạp trùng. Mặc dù lấy Lâm Quốc Đống ba người thông minh không có nghe hiểu cuối cùng một câu chỗ sâu nội hàm, nhưng ba của ngươi là Lý Cương lời này sở đại biểu hàm nghĩa đã sớm vang danh hoa hạ dân mạng nhóm ở trên mạng chửi nhau thời điểm, thường xuyên sẽ đem lời này dùng tới, dùng để châm chọc người khác, cho nên Lâm Quốc Đống ba người mới vừa đè lửa giận lần nữa tiêu thăng. Hoa, là Lý Cương a, ta còn chưa từng thấy lâu này. Các ngươi mau đỡ đi ra ngoài cho chúng ta xem một chút ta. Ha ha. Đúng vậy. Mau đưa ba của ngươi hoặc là ra ra ngươi kéo ra tới lưu lưu. Mau. Chúng ta đã đợi không kịp. chúng ta rất muốn lập tức biết thân phận của các ngươi. Các ngươi nói, Lý Cương tới, sẽ không đem chúng ta ăn hết ta.
Ôi, ta phải sợ. Đây là một muội chỉ nói vô cùng tiểu lạc lạc giọng nói nói ra được. Bên ngay lập tức có nam tử cười nói, muội chỉ đừng sợ, ca là Hoa Hạ bản siêu nhân địa quang, chuyên đánh ăn thịt người tiểu quái thú. Ca tới bảo vệ ngươi.
Ha ha,
còn có ta. Nhìn đến trường hợp như vậy, có chút ngoài Cao Hân đắc ý lường trước, nàng vốn là cho là có thể khiến cho những người khác đồng cảm, để cho bọn họ tin tưởng mình lời nói là được. Không có nghĩ rằng, hiệu quả nhưng xuất kỳ thật là tốt. Những thứ này người xem chẳng những tất cả đều đứng ở cạnh mình, giúp mình chửi nhau, còn muốn giúp mình đánh người. Cái này sáng liễu. Nhân phẩm ai nhân phẩm? Này ba hàng nhất định là chuyện xấu làm nhiều. Cho nên cái này đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng. Cao Hân bắt đầu sinh lòng cảm khái. Lục Phỉ Vũ trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới sự tình lại có thể biết phát triển trở thành như vậy. Xem một chút bên cạnh Cao Hân, nhìn nhìn lại những thứ kia mắng được đang vui mừng nhiệt huyết người xem, còn có kia ba bị chửi được cái vòi phun máu chó thẳng xui xẻo, Lục Phỉ Vũ thật sự không biết mình là hay không phải nói câu, nói, vừa nên nói cái gì. Lâm Quốc Đống ba người cái kia hỏa lớn a, đối diện những thứ kia ngu. Ép chẳng những muốn đánh chính mình ba người mặt, hay là muốn hướng chết để ý đánh a. Đặc biệt sao đấy? Những thứ này ngu. Ép chẳng lẽ chưa từng nghe qua có một câu gọi làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau giang hồ kinh điển danh ngôn sao? Được, hiện tại các ngươi nhiều người, coi như các ngươi tàn nhẫn. Bất quá các ngươi đã dám làm sơ nhất, vậy cũng đừng trách chúng ta làm 15. Mà mẹ nó, các ngươi bọn này ngu. Ép, có loại cho láo tử chờ. Lâm Quốc Đống mắng to, tiếp theo ác trừng mắt hướng Cao Hân, mắng, còn ngươi nữa cái này tối biểu. Tử, dám bị ta, ngươi chờ. Lão tử muốn cho ngươi hối tiếc không kịp. Lão tử với các ngươi không xong. Chữ Vinh Huy cùng Tô Bân rối rít nói tiếp nói. Ba người để hoàn ngoan thoại về sau, liền muốn xoay người rời đi nhà này phòng ăn. Bất quá bởi vì bọn họ lời nói hùng hồn, đối diện nhiệt huyết khán giả lập tức bị chọc giận. Ngoa tào, còn dám uy hiếp chúng ta? Mọi người đánh bọn họ những thứ này đồ chó hoang.
Đúng,
mọi người đánh bọn họ. Tình cảm quần chúng xúc động trong lúc, mắt thấy sắp trình diễn một cuộc N đánh ba quần đấu chẳng diện, bên cạnh đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, dừng tay. Ngay sau đó, một người quản lý bộ dáng bàn tử mang theo khá hơn chút cái an ninh chạy nhanh tới đây. Cũng không biết kia mà quản lý có hay không có một viên trăm mét người bay tầm. Ba đến hai lần xuống trong lúc liền vọt tới hai phe nhân trùng, chẳng quan tâm trà lau mồ hôi trên trán, mập quản lý liền đầy mặt tươi cười mà hướng hai phe nhân mã nói: các vị, ta là nhà này nhà hàng Tây quản lý, mọi người cho ta cái mặt mũi, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tất cả mọi người là tới dùng cơm, có chuyện gì không dễ giải quyết có phải hay không? Đến, mọi người tọa hồi nguyên vị, hôm nay mọi người tiêu phí, ta cho mọi người nửa giá như thế nào đây? Lâm Quốc Đống lập tức nghiêng qua mập quản lý một cái, thử nói: ngươi là quản lý, ngươi đã đến rồi tốt hơn. Đối diện những thứ kia ngu. Ép bị cái kia thối đầu độc, chẳng những nhục mắng ba người chúng ta, còn muốn đánh chúng ta, để cho cảnh sát tới, các ngươi phòng ăn muốn giúp đỡ làm chứng.
Đúng, các ngươi muốn giúp đỡ làm chứng.
Chữ Vinh Huy cùng Tô Bân lập tức lên tiếng phụ họa. Không nói trước đối diện những thứ kia nhiệt huyết người xem nghe Lâm Quốc Đống đám người lời nói là cảm giác gì, ngay cả cái kia mập quản lý cũng là chịu bọn họ không được vênh mặt hất hàm sai khiến. Cõi đời này thế nào có các ngươi những thứ này ngu.
Ép.
Rõ ràng đối phương nhiều người, lao tử chạy tới chính là vì cứu các ngươi, tỉnh được các ngươi bị đánh.
Ngoa tào.
Cư nhiên dám đối với lão tử hô to gọi nhỏ, giống ra lệnh thủ hạ bình thường để cho lão tử cho các ngươi làm chứng, các ngươi coi là thứ gì? Nếu không phải sợ các ngươi đã đánh nhau, gây ra cái gì đại sự, đến lúc đó muốn liên lụy lão tử phòng ăn, lão tử mới lười qua tới cứu các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Trong lòng hỏa thuộc về hỏa, mặt quản lý ánh mắt vẫn là rất độc, phát hiện Lâm Quốc Đống này ba hàng trên người cũng chỉ mặc hàng cao đẳng, nhất thời hiểu được bọn họ phi phú tức quý. Nhà giàu đệ tử hoàn hảo, vạn nhất là quan gia đệ tử, đắc tội, kia thì phiền toái. Mặt quản lý không phải là cái loại nảy sơ ra xã hội kẻ náo rỗng, người cũng khéo đưa đẩy, biết đối với Lâm Quốc Đống những thứ này ngu. Ép không thể quá mức đắc tội, cho nên khi Hạ Thu liễm lên tức giận, tiếp tục mở làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói, các vị, mọi người chuyện gì cũng từ từ, mặc dù ta không biết các ngươi cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghĩ mọi việc vẫn là dễ giải quyết đấy. Chúng ta phòng ăn vẫn là trang bị cả mạ giạc, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng hình ảnh vẫn là rất rõ ràng đấy. Nếu như các ngươi song phương ở nơi này ẩu đả, bị cả mạ giạc phách rơi xuống, cảnh sát tới, tất cả mọi người không có chỗ tốt, có phải hay không? Nếu không chuyện này coi như xong đi. Nếu như các ngươi song phương không muốn giải hòa, vậy các ngươi đi phía ngoài giải quyết như thế nào?
Phía ngoài không có cả mạ giác.
Vừa nói, mập quản lý ở quay đầu nhìn về phía Cao Hân bên này cùng Lâm Quốc Đống bên kia, cũng chia ra hướng bọn họ mở trừng hai mắt, phảng phất đang ám chỉ cái gì dường như.
Không sai, mập quản lý đúng là tự cấp song phương ám hiệu.
Hắn nói phòng ăn có cả mạ giác, là ở nói cho Lâm Quốc Đống ba người, các ngươi lúc trước xảy ra chuyện gì, cả mạ giác mặc dù ghi chép lại rồi, nhưng là lại không âm thanh âm, cho nên không đủ để thành làm bằng cớ. Đồng thời, cũng là ở nói cho nhiệt huyết khán giả, các ngươi song phương trong lúc xảy ra chuyện gì, ta không muốn so đo, cũng không thiên vị. Nếu cả mạ giạt sở phép hình ảnh không đủ để thành làm bằng cớ, các ngươi bên này nhiều người, cũng không còn lỗ lạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiếp theo, hắn nói cả mạ giạt là tốt. Cho nên các ngươi song phương hẳn là thức thời rồi, chửi nhau cảnh sát không xem vào, chỉ khi nào các ngươi đánh nhau, cả mạ giạt chụp được tới đồ chính là chứng cứ rồi, cảnh sát sẽ phải đã tham dự. Cảnh sát can thiệp vào, đối với các ngươi song phương cũng không chỗ tốt. Nữa theo sát, hắn khuyên song phương giải hòa, chẳng khác gì là tùy hắn ra mặt làm đội trưởng, cho các ngươi song phương một cái hạ bậc thang. Các ngươi nguyện ý đâu rồi, tiểu mượn dưới con lừa a?
Không muốn, vậy các ngươi song phương tiểu ra đi phía ngoài náo a?
Ta đây miếu nhỏ, hầu hạ không dậy nổi.
Các ngươi tại bên ngoài náo, nghĩ thế nào náo đều được.
Ta không xem vào, cũng không muốn quản.
Cuối cùng, hắn đặc biệt chỉ ra phía ngoài không có ca mạ giặt, ý tứ ở nói các ngươi muốn ồn ào tiểu ra đi náo a.
Ở chỗ này của ta náo, sẽ ở ca mạ giặt thượng lưu lại chứng cứ, đi ra ngoài náo, sẽ không lưu lại chứng cứ, các ngươi song phương muốn thế nào đều được, chỉ các ngươi phải không bị cảnh sát bắt được tiểu ok.
Song phương cũng không phải là người ngu, tự nhiên lập tức tiểu hiểu mập quản lý ý tứ.
Nhiệt huyết người xem bên này, bọn họ vốn chính là nghĩ tới thấy việc nghĩa hăng hái làm một hồi, lại không nghĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm đem mình gặp vào cảnh sát cục rồi, cho nên cũng lập tức bình tĩnh lại, không hy vọng vì ra một hơi mà lưu lại đánh người chứng cứ.
Lâm Quốc Đống ba người cũng là oán hận mà nhìn về phía mập quản lý, biết hắn là không nghĩ đắc tội người, cho nên tính toán hai không thiên vị.
Cũng chính vì hắn không chịu thiên vị, mới là hố bọn hắn.
Không có nhà hàng Tây giúp làm chứng, cảnh sát tới cũng vô dụng, hơn nữa ở cảnh sát trước khi đến, đối diện những tên kia sống chạy.
Kể từ đó, đợi tại ba người bọn hắn hôm nay là khổ sở hưởng phí mắng hòa bình nhận không lớn như vậy khí, còn không có pháp chút giận.
Lập tức tất cả đều oán hận trừng mắt nhìn mập quản lý một cái, oán hận hắn không giúp đỡ.
Đang ở Lâm Quốc Đống ba người muốn để chút ít ngoan thoại mới chạy chối chết, đối diện cũng là trước một bước mở lên giễu cợt.
Ai, được rồi được rồi.
Nếu quản lý cũng nói như vậy, vậy chúng ta hãy bỏ qua kia ba giờ mà cả bông a.
Khác cùng bọn họ so đo, tránh cho để cho bọn họ khóc nhẹ, sau đó về nhà đem hắn cha hoặc là gia gia của hắn kéo ra tới lưu lưu vậy cũng không tốt.
A ha.
Nói đúng.
Lý Cương quá cường đại, chúng ta chọc không nổi a.
Đúng vậy.
Vạn nhất để cho hóa thân thành tiểu quái thú, đem chúng ta ăn làm sao bây giờ?
Ôi.
Nhân gia rất sợ đó, nhân gia chán tiểu quái thú, không muốn bị nó ăn hết á.
Đây là một nũng nịu muội tử gọi lời nói.
Muội tử đừng sợ. Ca cái này hoa hạ bản siêu nhân điện quang tới cứu ngươi.
Ha ha.
Một nhóm người tứ không kiên sợ mà hướng Lâm Quốc Đống ba người mở ra giễu cợt.
Lâm Quốc Đống ba người gần như muốn hộc máu 3 lít, trong lòng cái kia khi a, không ngừng hướng trên đầu tuôn.
Đặc biệt sao, có các ngươi như vậy sao?
Kịch truyền hình cùng trong phim ảnh không cũng là như vậy diễn sao?
Người xấu bị khi phụ sỉ nhục một bữa về sau, đều sẽ là trước để một đoạn ngoan thoại để mới chạy trốn.
Đặc biệt sao đấy? Mặc dù chúng ta không là người xấu, nhưng chúng ta cũng muốn để ngoan thoại a.
Lúc này chúng ta mới là nhân vật chính, các ngươi là phối hợp diễn, tại sao có thể vào lúc này mở rêu cợt đâu này?
Đây không phải là ở đoạt chúng ta ống kính sao?
Có các ngươi như vậy sao?
Chương 159, Lưu Hành Khanh lão bản.
Trong lòng mỗi người cũng có một nhân vật chính ngộng.
Thế giới lớn như vậy, cũng nhỏ như vậy, làm sao có thể người người là nhân vật chính?
Cho nên có ít người luôn là sẽ trăm phương ngàn kế mà làm ra một ít đoạt ống kính chuyện, quân không thấy Trương Mộ vui vẻ ở người đạo diễn lên đài dẫn thưởng thời điểm cũng hậu chứ kiểm bị đi theo sao?
Vì cái gì không phải là ở ống kính trước nhiều ra hiện một hồi, làm cho hấp thụ ánh sáng tỷ số hơn nhiều một ít sao?
Kẻ chạy cờ cũng là có tôn nghiêm đấy.
Lâm Quốc Đống ba người sao có thể cho phép tại chính mình làm nhân vật chính thời điểm bị người đoạt ống kính?
Thể chết bảo vệ,
mang cách vết đấy.
Các ngươi cho lão tử chờ, có loại không nên, nhìn để cho là ai khóc?
Tận tình mà cười a.
Để cho có các ngươi khóc thời điểm.
Thiện nhân,
ngươi chờ.
Một người bao tố một câu ngoan thoại sau, Lâm Quốc Đống ba người rối rít từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại.
Này, pháo ca sao?
Ta là A Đống a.
Huynh đệ ta hiện tại ra khỏi chút phiền toái, ở Tây Viên đường áo mưa nhà hàng Tây, ngươi mang chút ít người đi tới, ngươi yên tâm, tiền ta nhất định không phải ít ngươi.
Này, A Minh, huynh đệ ta hiện tại ra khỏi chút phiền toái nhỏ, ngươi mau dẫn người tới giúp ta, địa chỉ là.
Này, tiểu thúc sao?
Ta là A Bân a. Tiểu chất ta hiện tại có chút phiền toái, ngài giúp một việc thành sao?
Tiểu chất ta nhất định sẽ không quên ngài, hảo hảo tốt, địa chỉ là.
Sau khi gọi điện thoại xong, biết đối diện những người đó cố kỵ bên trong phòng ăn có cả mạ giạt, không dám đôi nhóm người mình động thủ, cho nên Lâm Quốc Đống ba người cũng không vội mà đi, một đám nện bước con cua chạy bộ hướng một bên cái bàn, kéo ra cái ghế kim đao đại mã mà ngồi xuống.
Kia mập quản lý cũng là sắc mặt thay đổi, hắn mới vừa mới nghe được Lâm Quốc Đống gọi điện thoại lúc gọi đối phương gọi pháo ca, mà chung quanh đây tiểu có một lưu manh đầu lĩnh gọi pháo ca, mặc dù không xác định có hay không cùng là một người. Nhưng mà quản lý sâu trong nội tâm đã có 99% tin điểm này. Hắn là làm tránh quy làm ăn, đối với cái này loại trên đường hỗn, có thể không trêu chọc cũng không trêu chọc thật là tốt. Nếu không ba ngày hai đầu phái người đi tới quấy rối, đã biết làm ăn cũng không cần làm. Hắn hiện tại đã muốn ở trong lòng oán giận lên bên này nhiệt huyết khán giả, lão tử vì để cho của mình phòng ăn không bị liên lụy, hảo tâm hỗ trợ làm cùng chuyện lão.
Các ngươi bọn người kia dù sao nhiều người, lại không lỗ lạ, sự tình không sai biệt lắm thì phải rồi, cần gì phải làm cho như vậy cương.
Đặc biệt sao đấy?
Mắt xem chuyện này sẽ phải tạm thời áp xuống tới rồi, các ngươi trực tiếp rời đi là được, cần gì phải ở thời khắc tối hậu còn muốn hướng người khác trên vết thương tát muối.
Ở trong phòng ăn, các ngươi lại không pháp đánh người, cho dù muốn đánh, các ngươi cũng đám người đi ra ngoài, ở sau lưng đánh nhịp gạch cũng không còn chuyện a.
Mọi người tất cả đều vui vẻ, các ngươi vô cục gạch, của ta phòng ăn cũng sẽ không được liên lụy, nhiều như vậy tốt.
Cái này tốt lắm, người khác gọi người đến, các ngươi cũng là tốt, trước tiên có thể chạy, ta đây phòng ăn đoán chừng muốn xui xẻo.
Thật ra thì cũng khó trách mập quản lý sẽ nghĩ như vậy.
hắn là người làm ăn chú ý hòa khí sinh tài, cho nên hắn tự nhiên hy vọng bình an vô sự. Nhưng những thứ kia nhiệt huyết khán giả thì không nghĩ như vậy, bọn họ đều là người trẻ tuổi yêu lưới, trong ngày thường thường xuyên ở trên mạng xem một chút mộ mỗi nhị đại ba đời vừa huyên phú, vừa làm sàng làm bậy, ỷ thế hiếp người rồi. Mặc dù trong lòng cũng rất nghĩ tới thượng cuộc sống như vậy, nhưng lại sao không có một cái nào tốt xuất thân, cho nên liền sinh ra thủ phú tâm thái, hận không thể làm đại hiệp, nghiêm trị những thứ kia nhị đại ba đời. Ngài sao không thể ra sức, trong ngày thường cũng chỉ có thể ở trên mạng nhìn đến tin tức lúc phát biểu bình luận thống mạ một phen. Hôm nay ở trong hiện thực gặp được chuyện như vậy, mới vừa tốt cạnh mình nhiều người, đối phương ít người, không thừa dịp lúc này đánh chó mù đường, sao chẳng phải là sẽ hối hận. Vì không để cho mình sau hối hận, cho nên bọn họ hết sức có thể. Trả lại một người là bởi vì sau có thể đem này vinh quang sự tích hướng chúng quanh hảo hữu cùng đồng sự nói khoác. Các ngươi thường xuyên nghe được là mỗ mỗ nhị đại ba đời làm sàng làm bậy, ỷ thế hiếp người, nhưng ca, tỷ, nhóm từng nhưng giống qua mỗ mỗ nhị đại ba đời. Đây là cỡ nào vinh quang một chuyện a. Kết quả là, ôm các loại tâm thái, bọn họ không lưu tình một chút nào mặt mà đau đánh Lâm Quốc Đống những thứ này chó rơi xuống nước. Trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá. Nói chính là mập quản lý cùng nhiệt huyết người xem ở giữa tình huống. Suy nghĩ một phen, thừa dịp kia pháo ca còn chưa tới, mập quản lý vẫn là quyết định khuyên bọn người kia rời đi trước, tránh cho tại chính mình trong phòng ăn đem sự tình huyên quá lớn, làm cho mình đi theo xui xẻo. Các vị, nếu không các ngươi hay là trước đi thôi. Kia pháo ca là trên đường hỗn, các ngươi đấu không lại những thứ kia lưu manh đấy. Thừa dịp đối phương còn chưa tới, đi nhanh lên đi. Mập quản lý cố ý hạ giọng khuyên nhủ. Vừa nghe nói thế, nhiệt huyết khán giả nhất thời tỉnh táo lại. Đúng vậy à, bọn họ không phải là cái gì đại hiệp, đấu không lại những thứ kia lưu manh quần của đấy. Trang bức dẫm người, đánh chó mù đường không cần gấp gáp. Cần phải là Trang bức đem mình trang bị tiến vào, đó chính là ngu. Ép. Nhìn lâu như vậy hí, Cao Hân biết mình nên lên tiếng. Các vị, tiểu nữ tử cảm tạ các vị nhiệt tâm trợ giúp, bởi vì có là các người, thế giới này mới có thể càng thêm tốt đẹp. Người yếu mới sẽ không cả ngày được khi dễ mà không người nào hỗ trợ mở rộng tránh nghĩa. Các ngươi cũng là anh hùng, cảm ơn các ngươi, chúng ta nhanh lên rời đi a. Tránh cho để cho lỗ lạ. Cao Hân vô cùng tuyệt hảo nói. Vừa nghe nói thế, mọi người nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, người nào làm chuyện tốt không hy vọng có thể nhận được bị cảm tạ cùng khen ngợi. Cao Hân lời nói đem bọn họ khen giống như đóa hoa dường như, anh hùng a. Sẽ không mang đến cái gì tác dụng phụ lời mà nói, người nào không hy vọng làm anh hùng. Người nào không hy vọng chịu vạn chúng chú ý, chịu thế nhân sùng bái. Người này a, cũng là hư vinh đấy. Hoặc nhẹ hoặc nặng mà thôi. Khách khí, mỹ nữ ngươi khách khí. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, là ta bối chuẩn tắc. Đúng vậy. Hết thể vì tránh nghĩa. Bảo vệ mỹ nữ, người người có trách. Mập quản lý thiếu chút nữa lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, này cũng người nào hả? Này đến lúc nào rồi? Còn ở lại chỗ này lẫn nhau thổi phồng, là cũng không nghĩ kỹ qua rồi sao? Muốn thổi phồng, các ngươi đi ra ngoài nữa suy a. Đừng nữa này liên lụy ta a. Ta làm chút ít làm ăn ta dễ dàng sao ta? Chẳng lẽ đầu năm nay không lưu hành lừa bố mày rồi, lưu hành khanh lão bản? Lâm Quốc Đống ba người mới vừa đè một ít lửa giận lần nữa dâng lên tới, đặc biệt sao, các ngươi lúc này nếu là chạy, lao tử tìm ai tính số đây? Thế nào? Sợ? Muốn chạy? Phía trước không phải là rất cố chấp sao? Đúng vậy. Hiện tại nghĩ như thế nào đến chạy? Đừng chạy a. Các ngươi không phải là nghĩ nhiều người khi dễ người ít sao? Tiếp tục lưu lại này a. Ta đã khẩn cấp mà nghĩ xem lại các ngươi để cho bi kịch kết quả. A. Chỉ là thử nghĩ xem kia tuyệt đẹp tràng diện của ta cao. Chiều đã tới rồi. Ha ha ha. Lâm Quốc Đống ba người đúng như bọn họ trong miệng sở nói như vậy, bọn họ đã muốn khẩn cấp. Bị lâu như vậy điều khí, rốt cục có thể đại thù được báo. Các ngươi không phải là lớn lối sao? Để cho ta xem các ngươi hay không còn lớn lối được lên. Người nào là nhân vật chính cũng làm không rõ ràng lắm, thật là muốn chết. Lâm Quốc Đống ba người đang mong đợi thuộc cho bọn hắn nhân vật chính thời khắc đến. Chương 160, đập nồi bán sắt cũng muốn báo thủ. Hắc Văn Tử Trần Tự Cường bọn họ kia sau khi rời đi, liền đi thẳng tới Lý Kiến Tùng bên cạnh. Cũng là phát hiện hắn và Bàng Đại Tài những tên kia tất cả đều ở phụng bồi những lãnh đạo kia khách quý ở uống rượu ăn cơm. Lập tức Hắc Văn lắc mình đi tới Liêu Tuyết Hoa bên cạnh. Liêu Tuyết Hoa. Liêu Tuyết Hoa lúc này đã ăn cơm chưa, đang giấc ngủ chưa. Nghe được Hắc Văn thanh âm, nhất thời sợ hết hồn, chợt nhớ tới đây là Hắc Văn thanh âm, bận rộn bỏ dậy, dập đầu vân an, cung nên thổ địa ra ra. Nô. Lý Kiến Tùng sau khi trở về, ngươi báo cho hắn hai kiện chuyện. Hắc Văn nói. Vâng. Ngài lao xin phân phó. Dân phụ nhất định chi tiết chuyển cáo nhà tôi. Liêu Tuyết Hoa vội nói. Chuẩn bị 20 vạn tiền mặt, qua một thời gian ngắn, bổn thần sẽ làm hắn đưa đi cho người kia. 2. Bổn thần tính toán thành lập một cái kiến trúc công ty, ngươi hỏi hắn có hay không có trung thành có thể tin quản lý người mới có thể đề cử. Không đúng sự thật, sẽ làm cho hắn nghĩ biện pháp chiêu. Hắc Văn phân phó nói. Kể từ khi đi bệnh viện kiểm tra, xác nhận mình quả thật là mang thai hài tử về sau, Liêu Tuyết Hoa bọn họ hai vợ chồng đối với Hắc Văn có thể nói là sùng bái đến cực hạn, đối với hắn phân phó chuyện kế tiếp, tựu không chút do dự nào. Tất cả đều làm được thỏa đáng. Hôm nay nghe được Hắc Văn có mới phân phó, Liêu Tuyết Hoa liền lập tức đáp ứng, vâng. Dân phụ đều đã ghi nhớ. Nô. Hắc Văn đáp một tiếng, lần nữa lắc mình rời đi. Người này sao? Bình thường đều có chính mình am hiểu địa phương, cũng chính là cái gọi là sở trường. Cái gì? Ngươi muốn hỏi lão mậu có cái gì sở trường?
ta kia cũng sở trường. Chuyên nghiệp, so sánh sở trường càng tiến một bước, trừ chỉ một loại lĩnh vực, còn là một hình dung từ, hình dung một người ở cái nào đó lĩnh vực vô cùng hiểu rõ cùng quen thuộc cái này bên trong lĩnh vực đích sự vật. Hiển nhiên, đang mắng người này một phương diện, Lâm Quốc Đống ba người so sánh với đối diện những thứ kia thường xuyên ở trên internet báo tô nước miếng chiến nhiệt huyết người xem, song phương hoàn toàn không là một cái cấp bậc. Cấp bậc không đúng chờ đấu, thắng lợi cân tiểu ly ở vừa mới bắt đầu thời điểm cũng đã hướng nhất phương nghiêng. Mới vừa rồi cái tên kia nói gì? Ta nghe được không phải là rất rõ ràng, ai có thể nói cho ta biết, mới vừa rồi cái tên kia có phải hay không đang nói hắn dựa vào ảo tưởng cao. Chiều đã tới rồi. Một người đột nhiên hỏi. Lập tức có người nghiêm trang mà đáp, ngươi không có nghe sai, hắn đúng là nói như vậy. A mua lôi đế tê tê. Người này cũng quá đáng thương a. Cư nhiên bệnh liệt dương sớm. Tiết. Ai, thật sự quá đáng thương. Lúc trước câu hỏi cái kia nhân lập tức nói. Đúng vậy. Nhìn cũng một phen tuổi. Thật không biết hắn những năm này là thế nào tới được, sẽ không đều dựa vào ảo tưởng sống a. Cũng không biết hắn kết hôn chưa. Kết hôn lời mà nói, lao bà hắn nhất định rất thống khổ a. Ôi chao, các ngươi nói nếu là hắn có vợ nói, lao bà hắn có thể hay không vẫn là xử nữ à? Lại có người hỏi, ta cảm thấy được rất có thể. Bất quá các ngươi nói lao bà hắn là sẽ chọn ly hôn vẫn là lựa chọn gia tưởng. Ta cảm thấy được sẽ chọn ly hôn, dù sao gia tưởng là không đạo đức đấy. Cách cưới muốn làm gì không được, vừa không cần đeo đạo đức bao quần áo. Thật tốt. Này các anh em, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi không phải là muốn tiếp nhận lão bà hắn a? Ai? Ngươi làm cho trước mặt người khác nói lời như vậy là không đúng. Ngươi mạnh khỏe ngặt làm cho người ta lưu chút mặt mũi a. Đúng đúng, ta có sai, ta kiểm thảo. Lập tức có muội tử nổi giận, trách mắng, cha mẹ nó, các ngươi những thứ này mộ phần đản có thể có chút theo đuổi sao? Tiểu tên kia áp chế dạng, lao bà hắn có thể là đồ gì tốt? Trả lại không biết là mấy tay hàng đâu này. Xem một chút tỉ, muốn gương mặt có gương mặt, muốn vóc người có thân hình, hơn nữa còn là một tay hàng. Hiểu sao? Hoa, muội tử ta muốn theo đuổi ngươi. Ta cũng vậy. Phù phù. Mập quản lý một đầu mới ngã xuống đất. Cao Hân lại càng vẻ mặt dở khóc dở cười mà nhìn bên cạnh những chuyện lặt vặt này bảo, cũng lúc này rồi, trả lại không nghĩ chạy trốn, còn có không ở nơi này điều. Ký người khác, cũng là nhân tài a. Lâm Quốc Đống trong ba người Tô Bân thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình, bởi vì phía trước câu kia ảo tưởng thì đến được Cao. Chiều lời nói chính là hắn nói, hôm nay bị đối diện những thứ kia chó ép bắt được lần này điểm tới dùng sức đen hắn, hắn há có thể không giận. Nam nhân kiêng kỵ nhất chính là người khác nói hắn kia phương diện không được a. Không có bị tức chết tại chỗ. Coi như là hắn Tô Bân trong lòng thừa nhận năng lực không sai. Giận dữ Tô Bân tại chỗ từ trên ghế nhảy lên, xoay người nắm lên cái ghế tiểu hướng cười đến nhất vui mừng mấy tên kia đập đi qua. Bên này người cười thuộc về cười, cũng là vẫn chú ý đến Lâm Quốc Đống ba người cử động, sợ bọn họ chó cùng rất dậu, trêu chọc chó có thể, nhưng không thể bị chó thương tổn được không phải là. Nhìn đến cái ghế bị ném tới, rồi rít hướng bên cạnh tránh né. Trên mặt đất mập quản lý thì không có vận tốt như vậy, cũng không biết là hay không Tô Bân lực lượng chưa đầy, hay là hắn xuất thủ góc độ không đúng, bị hắn ném xuống cái ghế điểm rơi vừa lúc là mập quản lý trên người. Phanh. A. Hai tiếng tiếng kêu. Trước một tiếng là mập quản lý kêu thảm thiết. Sau một tiếng là mềm mội tử thét chói tai. Hoa. Chó điên đánh người. Mọi người chạy mau a. Luật pháp nói tất cả, bệnh thần kinh giết người không phạm pháp đấy. Đúng vậy. Mọi người chạy mau. Thuận tiện cho động vật bảo vệ đứng gọi điện thoại, để cho bọn họ mau phái người đi tới. Nói nơi này có điều chó điên, không lập tức mang đi xử lý lời mà nói không chừng sẽ làm bị thương đến hoa hoa thảo thảo. Tốt. Ta tới đánh. Bất quá, số điện thoại là bao nhiêu tới? Ta không biết a. Thảo. Đánh 114 hỏi a. Đúng a. Đừng nói nhảm rồi, chạy mau, chó điên đuổi theo đã tới. Một nhóm người lập tức làm chim thu tán, bất quá coi như là chạy trốn, bọn họ vẫn không buông tha điều. Ký Lâm Quốc Đống ba người cơ hội. Cao Hân là ai, mắt thấy tình huống không đúng, ở Tô Bân cái ghế mới vừa ném tới được lúc, tiểu lôi kéo Lục Phỉ Vũ trước chạy trốn rồi, khi đó nhiệt huyết người xem một lần cuối cùng điều. Ký còn chưa bắt đầu. Hai người lên xe về sau, Cao Hân liền lập tức lái xe rời đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên. Nhớ tới phía trước ở nhà hàng Tây trong phát sinh hết thảy, Lục Phỉ Vũ quay đầu nhìn vẻ mặt không có chuyện gì Cao Hân, nhất thời rất là im lặng, này cũng chuyện gì hả? Giờ khắc này, Lục Phỉ Vũ rất là hoài nghi mình kết giao Cao Hân đến cùng là đúng hay sai. Cao Hân mặc dù giúp nàng cứ vậy mà làm Lâm Quốc Đống cái kia thường xuyên dây dưa nàng đổ quỷ sứ chán ghét, nhưng là đây hết thảy có thể mang đến hậu quả thật sự không cũng dự đoán. Muốn biết mình nhưng là cái công chúng nhân vật ta. Kia Lâm Quốc Đống gia đình cũng không bình thường, thu mua chính mình lãnh đạo cho mình Tiểu Hải Xuyên, đối với bọn hắn mà nói, thật sự rất đơn giản. Cũng hoặc là tìm người cố ý bôi đen nàng, cơm của nàng chén đoán chừng được ném. Hân Hân ngươi. Ai? Lục Phỉ Vũ rất muốn nói một chút Cao Hân, nhưng nói đến khóe miệng, thật sự không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Cao Hân lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Phỉ Vũ, đưa tay phải ra vô vô nàng bả vai, nói, có phải hay không thật đói bụng? Thật ra thì ta cũng đói bụng, không sao, chúng ta lập tức lại đi tìm một nhà hoàn cảnh tốt phòng ăn, ăn no lại đi đi dạo phố. Lục Phỉ Vũ. Lục Phỉ Vũ rất im lặng, trong lòng tự nhủ ta không phải nghĩ biểu đạt ta đói bụng. Đúng. Không sai. Ta đúng là đói bụng, nhưng ta mới vừa rồi là muốn nói ngươi có thể đem ta lừa được. Ta Lục Phỉ Vũ là một công chúng nhân vật ta. ra cửa bên ngoài phải chú ý hình tượng đấy. Phía trước phát sinh ở nhà hàng Tây trong chuyện, vạn nhất bị truyền đi, ta được đến hơn tính ra không phải là cái gì tốt danh tiếng a. Công chúng nhân vật quan tâm nhất không phải là danh tiếng sao? Danh tiếng hư, ngươi để cho ta làm sao? Trả lại đi dạo phố, ta hiện tại ngay cả ăn cơm tâm tình cũng bị mất. Mặc dù bây giờ là mặt trời chói chang vào đầu ban ngày, Lục Phỉ Vũ nhưng vẫn cảm giác được tiền đồ của mình một tấm bóng tối. Ai? Lục Phỉ Vũ lần nữa than một tiếng. Trả lại than thở. Hơi chút vừa nghĩ, Cao Hân liền hiểu được. Lần nữa vô vô Lục Phỉ Vũ bả vai, Cao Hân an ủi, Phỉ Vũ, ngươi có phải hay không lo lắng hôm nay chuyện này sẽ ảnh hưởng ngươi danh tiếng? Tiến nào? Tin tưởng ta. Không có việc gì đấy. Tin tưởng ngươi. Lục Phỉ Vũ trong lòng tự nhủ, ta thật sự không biết làm như thế nào tin tưởng ngươi. Cao Hân nhíu mày, hỏi, thế nào? Không tin. Lục Phỉ Vũ nhìn về phía Cao Hân, không nói chuyện, cũng không còn gật đầu hoặc lắc đầu. Cao Hân nói, kia ta giúp ngươi phân tích phân tích. Phía trước ở phòng ăn phát sinh hết thảy, căn bản cũng chưa có chứng cứ. Hơn nữa động thủ trước nhất phương là kia ba cái tên, một cái ghế đập tới đây, người bị hại là cái kia phòng ăn quản lý. Hắn tự dưng bị đánh, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đứng ở đó ba cái tên bên kia sao? Cho dù hắn vừa bắt đầu nghĩ tới, nhưng hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không. Còn có, kia ba cái tên, mặc dù ta không biết bọn họ cụ thể thân phận, nhưng nghĩ đến phi phú tức quý. Người như thế quan tâm nhất chính là danh tiếng, hôm nay gặp phải như vậy chuyện mất mặt, khác nói không có chứng cứ, cho dù có, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chủ động cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài sao? Đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chuyện bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên a, ngươi tiểu cứ thả 100% mà yên tâm a. Sự tình thật giống Cao Hân nói đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên không phải là. Nhân gia không thể cho hấp thụ ánh sáng, chẳng lẽ còn không thể lén lén trả thù? Có thể. Lâm Quốc Đống ba người đang thương lượng như thế nào trả thù. Bị những tên kia tại chỗ chạy, không có thể báo thù không nói, một cái ghế nện vào lão bản, trả lại bồi mấy trăm đồng tiền, có thể nói lại giảm. Nhưng là không bồi thường không được a. Ở người khác hai đầu bờ ruộng, trả lại đem người lão bản cho đánh, không bồi thường thường giải quyết riêng, chẳng lẽ còn muốn đi cảnh sát cục? Dĩ nhiên. Này còn không phải là nhất thiếu đấy. Này mặc dù bồi thường tiền, nhưng thường tiền điều kiện tiên quyết dầu gì cũng là đánh lão bản a. Cho nên cũng không coi là thua lỗ. Nhất thiếu sao những thứ kia lưu manh quần quật gọi tới rồi, không có thể hoàn thành chuyện không nói, còn phải bồi thường một khoản tiền đi lại. Điều này làm cho vốn là nghèo được đinh đương vang lên Lâm Quốc Đống ba người cái kia buồn bực a. Nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Bất quá tốt khi bọn hắn đuổi theo ra nhà hàng Tây thời điểm, nhìn thấy Cao Hân cùng Lục Phỉ Vũ lên một chiếc BMW đút, hơn nữa còn nhớ kỹ biển số xe. Nếu không có cách nào tìm đám kia đồng loa báo thủ, vậy thì tìm kia hai cái chủ mưu a. Cho nên Lâm Quốc Đống ba người để cho những thứ kia lưu manh quần quật đi giúp bọn hắn dạy dỗ Cao Hân cùng Lục Phỉ Vũ. Nghe được nói hai nữ nhân trong còn có một là vốn là đài truyền hình người chủ trì, đám kia lưu manh quần quật rất không khách khí nói ra giới. Vốn là mấy trăm đồng tiền giá thị trường để cho bọn họ ở phía sau tăng thêm 2 số 0. Hiện tại C thành phố tiếng gió chặt, không tốt hơn a. Không nhân cơ hội tàn nhẫn làm thịt một khoản tại sao có thể không làm thất vọng lương tâm của mình, thế nào không làm thất vọng nghề nghiệp đạo đức. Hơn nữa, khi dễ tiểu nhân vật, gánh nguy hiểm cũng tiểu, khi dễ nổi danh nhân vật, gánh nguy hiểm lớn a. Một cái không có chú ý, đem mình hố vào cảnh sát cục làm sao bây giờ? Có cao phong hiểm, không có cao hồi báo, người nào mẹ của hắn nguyện ý làm ngu như vậy chuyện. Vì báo thủ, Lâm Quốc Đống ba người cắn răng nhẫn nhịn. Giá tiền mặc dù quý hơi có chút, nhưng đại nam nhân có cửu đoán không báo coi là chuyện gì xảy ra. Đập nồi bán sắt cũng phải kiếm tiền đem thù đã báo không phải là. Chương 161, ra 100 khối xin uống trà. Cao Hân cùng Lục Phỉ Vũ đi dạo một cái xế chiều, cùng nhau đã ăn bữa ăn tối, đưa Lục Phỉ Vũ lúc trở về, lái xe được tới cái nào đó vắng vẻ đoạn đường, đột nhiên từ sau bên đột nhiên nhảy lên đi ra ngoài hai xe minibus, đem Cao Hân BMW đút ép dừng ở ven đường. Tiếp theo liền từ hai xe minibus bên trong nhảy xuống khá hơn chút cái quần quần bộ dáng nam tử, trong tay không phải là cầm lấy gậy bóng chày, chính là ống sắt các loại vừa tay món đồ. Mắt nhìn đối phương tới bất thiện, Cao Hân phản ứng cũng không chậm, lập tức đem cửa sổ xe dâng lên, chỉ để lại 1/6 khe hở, vừa có thể bảo đảm song phương trao đổi thông, cũng có thể phòng ngừa đối phương thân thủ đi vào mở cửa xe. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương là người văn minh, không dùng vũ khí trong tay đánh nát xe của người cửa sổ. Nhìn đến những thứ này cuộn cuộn, Lục Phỉ Vũ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hòa dung thất sắc. A, bọn họ muốn làm gì? Lục Phỉ Vũ lên tiếng kinh hô, đồng thời trong lòng không ngừng nghĩ đến ngoài xe những tên kia mục đích. Trong đời của nàng trả lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Cao Hân cũng là ở trong lòng không ngừng suy tư bọn người kia lai ý, nhớ tới buổi trưa hôm nay ở nhà hàng Tây chuyện tình, nhất thời sáng tỏ, nghĩ đến bọn người kia hẳn là kia ba cái bao cỏ mời tới. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Cao Hân tức giận quát hỏi. Lúc này, một tên côn đồ nhỏ dùng trong tay gậy bóng chảy gõ Cao Hân chỗ ở vị trí bên trái cửa sổ xe, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Tiếp theo, một cái đầu lĩnh bộ dáng tóc lua của nam tử dùng tay phải thực trong hai chỉ gấp mở trong miệng hương khói. Sau đó hướng Cao Hân chỗ ở phương hướng phun ra mấy cái vòng khói, mới vừa vô cùng trang bức nói, mỹ nữ, chúng ta cũng là lấy người tiền tài. Ta Thiên Pháo mặc dù rất thích đẹp nữ, nhưng ta chưa bao giờ cùng tiền không qua được, muốn trách thì trách các ngươi không mở to mắt, đắc tội một ít không thể đắc tội người. Tốt lắm, xuống đây đi. Ngươi này BMW cũng không tệ lắm, đập phá quái đáng tiếc, đừng ép ta đậu thủ. Nghe nói như thế,
Lục Phỉ Vũ sắc mặt càng thêm trắng bạch mấy phần, lúc này nàng cũng là hiểu, nàng cho tới bây giờ không có lỗi người nào, phía ngoài những thứ kia quần quật phải là Lâm Quốc đống bọn họ tìm đến. Nhất thời luống cuống tay chân mà mở ra bao bao, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Không thể không nói, phản ứng của nàng thật sự chưa ra hình dáng gì, lúc này mới phản ứng tới phải báo cảnh. Ở cảnh sát đến trước khi đến, những thứ kia quần quật hoàn toàn có thể thong dong rời đi. Dĩ nhiên, cho dù nàng vừa bắt đầu tiểu phản ứng đi qua, sau đó báo cảnh sát, cũng là không làm nên chuyện gì. Không phải là cái này quốc độ ra cảnh hiệu suất quá chậm, mà là nối mạch điện thành viên nhận được báo cảnh sát điện thoại về sau, nhất định phải đi một lần nước chảy, lên tiếng hỏi cụ thể sự kiện, chuyện phát địa điểm, tình huống trước mắt. Đợi nước chảy đi đến, sau đó lại tùy trung tâm chỉ huy bên này báo cho tương quan đơn vị ra cảnh, đợi bên kia nhận được ra cảnh báo cho, an bài cụ thể nhân viên ra cảnh, thời gian bao lâu có thể chạy tới hiện trường, còn phải nhìn khoảng cách có xa lắm không, con đường có hay không thông. Dĩ nhiên, nếu như chuyện phát địa điểm phụ cận vừa vặn có tuần tra cảnh, kia vừa khác thì đừng nói tới. Bất quá, nơi đây là vắng vẻ đoạn đường, muốn đợi tới cảnh sát, hiển nhiên không quá thực tế, cho nên Cao Hân thật sự không tin cảnh sát ra cảnh hiệu suất, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Tay phải khấu ở Lục Phỉ Vũ chuẩn bị quay số điện thoại tay, Cao Hân hướng phía ngoài Thiên Pháo hỏi, Thiên Pháo đúng không? Ta rất nhận đồng một câu nói của ngươi, có ít người là không thể đắc tội đấy. Một mình ngươi cũng nói, ta đây bi em đúc cũng không tệ lắm, ngươi cứ như vậy xác định ta là thuộc về ngươi có thể đắc tội cái kia loại người. Nói xong câu đó, Cao Hân ở trong lòng hô lớn, chết con muỗi, ngươi nha mau lại đây cứu mạng, chậm tiểu đợi đến giúp tỷ tỷ nhặt xác ca. Nghe được Cao Hân kêu cứu, đang trong tu luyện Hắc Văn nhất thời bị thức tỉnh, chợt trong lòng giận dữ, cái nào khốn kiếp dám động lao tử người, thật là chán sống. Làm hạ một cái lắc mình đi tới Cao Hân bên cạnh. Thiên Pháo nghe Cao Hân lời mà nói, nhất thời hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cao Hân, hiển nhiên hắn nghe ra Cao Hân ý tứ. Ngươi thu tiền của người khác, thay người khác làm việc, này không sai. Nhưng có tiền cũng phải hữu mệnh hoa. Ta cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể đắc tội, ngươi có thể thu tiền của người khác để đối phó ta, ta tự nhiên cũng có thể tìm các ngươi tính sổ. Nhìn Cao Hân kia bình tĩnh bộ dạng, Thiên Pháo do dự, hắn mặc dù là cái ở trên đường hỗn người thô kệch, nhưng không có nghĩa là hắn là người ngu, kẻ ngu là không đảm đương nổi đại ca đấy. Một nữ nhân, một mỹ nữ, một cái lái xe xịn mỹ nữ, như vậy ít nhất xác định một ít đồ vật. Hoặc là nàng bản thân có tiền, hoặc là ngủ nam nhân của nàng có tiền, hoặc là ngủ mẹ của nàng. Nam nhân có tiền. Bất kể là cái nào, dù sao là tiền là được rồi. Đầu năm nay, làm lưu manh quần quận cũng là cần thông minh đấy. Không tới nhất định tầng thứ, cũng đừng có dễ dàng đắc tội tầng thứ so sánh với người cao người, nếu không rất dễ dàng bị kịch. Xem ra lần này khinh thường a. Thiên Pháo ở trong lòng thầm nghĩ, tâm trung phi thường hối hận cùng oán hận. Hối hận, tự nhiên là hối hận vừa bắt đầu không nên trăng bước, đem xe ép dừng về sau, nên lập tức động thủ đem xe đập phá, tiếp theo đem người đẩy ra ngoài đánh một trận, sau đó vội vàng đi. Cái này tốt lắm, ghi danh hiệu, cô gái này vạn nhất thật là cái gì có lai lịch lớn người, sau này mình xem ra là đừng nghĩ ở C thành phố lăn lộn. Oán hận, tự nhiên là oán hận Lâm Quốc đống kia ba không tiếp, trước đó chỉ là báo cái bảng số xe cho mình, để cho dạy dỗ hai nữ nhân, chỉ nói kia một người trong là đài truyền hình người chủ trì, một người khác nhưng là không nói gì. Nữ nhân trước mắt này hiển nhiên chính là cái thân phận không rõ nữ nhân, điều này có thể cùng cái danh nhân hôn ở chung một chỗ làm sao là cái gì người bình thường. Đờ cờ lờ mờ mờ. Kia ba đồ chó hoang đem mình lừa được. Thiên Pháo ở trong lòng hung hăng mà tức giận mắng nguyền rủa Lâm Quốc đống ba người. Có phải hay không có ba cái tên cho ngươi một khoản tiền, sau đó cho các ngươi tới tìm chúng ta phiền toái hay sao? Cao Hân hỏi. Thiên Pháo không có trả lời, vẫn trầm mặc, không nói ra cái gì ngươi thế nào biết các loại ngu nói. Bọn họ cho là các ngươi bao nhiêu tiền? Cao Hân lại hỏi. Tiếp theo từ bao trong bọc móc ra một tấm màu hồng lao nhân đầu, từ kia mở ra 1/6 cửa sổ xe khe hẹp nơi đưa ra đi nói, như vậy đi. Ta xem các ngươi cũng không dễ dàng. Các ngươi đi giúp ta đem kia ba cái tên đánh một bữa, này 100 khối làm như ta xin uống trà, hôm nay chuyện này ta tiểu không cùng các ngươi so đo, như thế nào? Thiên Pháo cùng dưới tay hắn cái kia một ít đệ nhất thời tiểu phát hỏa, đặc biệt sao, người khác xài vài vạn mời chúng ta tới đây đánh hai người các ngươi, ngươi khen ngược. Hoa 100 đồng tiền tiểu cho chúng ta bán đứng cố chủ, trả lại cho chúng ta đi đi cố chủ đánh một bữa. Cuối cùng còn nói không cùng chúng ta so đo, làm cho rất giống là chúng ta ở van xin ngươi dường như. Mà mẹ nó, ngươi đem ngươi là người nào hả? Mà mẹ nó, thối biểu. Tử, là mình là người nào hả? Trả lại không cùng chúng ta so đo. Tê dại, có gan ngươi sẽ đem mới vừa rồi câu nói kia nói một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mắng nổi lên bốn phía, các loại âu nôn huế ngữ từ những thứ kia tên côn đồ các kẻ trong miệng không ngừng toát ra. Ừ, ra khỏi miệng thành bẩn. Bất quá xem ra Thiên Pháo trị hạ rất tốt, một đám tiểu đệ mặc dù mắng thuộc về mắng, lại không dám trực tiếp động thủ. Pháo ca, vẫn cùng này bà nương nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ đi. Thiên Pháo bên cạnh một tên tiểu đệ hỏi. Chương 162, nghề nghiệp đạo đức hại chết người a. Cấp vội vàng chạy tới, đang âm thầm nhìn nghe một hồi, Hắc Văn đại khái hiểu tình huống nào, có ba cái tên cùng Cao Hân có mâu thuẫn, cho nên xài tìm lưu manh đến tìm Cao Hân phiền toái. Về phần cụ thể là phiền toái gì, bây giờ còn không biết. Những thứ này lưu manh rất có nghề nghiệp đạo đức, thu tiền về sau, liền lập tức tới ngay làm việc. Cao Hân nhìn đến tình huống không đúng, cho nên liền hướng chính mình cầu cứu. Đối với Cao Hân hoa 100 đồng tiền để cho lưu manh bán đứng cố chủ, hơn nữa thì ngược lại để cho bọn họ đi đánh cố chủ hành động, Hắc Văn là rất ủng hộ.
Nay trung thành nha, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Mặc dù này 100 đồng tiền so sánh với cố chủ cho tiền thuê có thể sẽ giá hạ rất nhiều, nhưng 100 đồng tiền cũng là tiền không phải là. Hắc Văn cảm thấy, nếu như hắn là kia cái gì pháo ca lời mà nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn tiếp nhận cao hơn đề nghị. Bởi vì cứ như vậy, hắn chẳng khác nào là thu xong phân tiền, nhiều hơn một phần thu vào. Ra một chuyến công, được xong phân thu vào, nhiều có lời a. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, này pháo ca lựa chọn tiếp nhận cao hơn đề nghị, đại biểu hắn vận khí tốt, chính mình hay bỏ qua hắn, nếu không, thử. Trên tay tiểu đệ không ngừng ở chửi rủa, Thiên Pháo mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng trong lòng cũng là giận dữ, 100 đồng tiền tiểu ra bán cố chủ, hơn nữa bị phản đánh thuê, đây là của ngươi mà 100 khối giá trị quá cao, trả lại là nghề nghỉ hẹp quả ta đạo đức quá giá hạ. Mỹ nữ, ta bất kể ngươi cho ra này 100 đồng tiền là từ cái gì tâm thái, nhưng ta Thiên Pháo là nghề nghiệp đạo đức đấy. Thiên Pháo trầm giọng nói, dừng một chút, lại nói, tốt lắm, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, xuống xe à. Nếu như ngươi không muốn ngươi xe này bị nện đâu nói. Thiên Pháo. Âm thầm nhìn chăm chú vào hết thảy Hắc Văn này mới biết cái này lưu manh đầu mục danh hiệu. Thiên Pháo thủ hạ chính là những thứ kia tiểu đệ nhất thời một đám ma quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ càng, tự đợi đến lao đại ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể bắt đầu đập xe. Này BMW đúc mặc dù không phải là cao nhất xe sang trọng, nhưng là được vài chục vạn không phải là. Mở không dậy nổi, nhưng có thể đích thân đập qua, vậy sau này cũng tốt cùng người nói khoác không phải là. Nhìn ngoài xe cái kia chút ít lưu manh, Lục Phỉ Vũ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch mà co rúm ở tay lái phụ vị lên, thất kinh mà hướng Cao Hân hỏi, "Hân Hân, làm sao bây giờ?" Làm sao bây giờ? Cao Hân vô vỗ Lục Phỉ Vũ ngu bàn tay, khép lại hai mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Pháo, thanh âm để cao mấy phần, trầm giọng hỏi, nói như vậy ngươi là tính toán một con đường đi tới đen lên vài. Thiên Pháo không đáp, biểu lộ thái độ của mình. Cao Hân nói, rất tốt. Đã như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Cũng biểu lộ thái độ của mình. Mặc dù ngoài mặt trang bị rất chấn định, nhưng mới vừa sau khi nói xong, Cao Hân cũng là ở trong lòng không ngừng hô to, chết con muội, ngươi choáng nha đến cùng tới chưa? Đặc biệt sao, ngươi nha không tới, tiểu thật muốn giúp tỷ tỷ nhặt xác. Hắc Văn tự nhiên nghe đến Cao Hân trong lòng gieo họ, bất đắc dĩ không dứt, ngươi choáng nha cũng là sẽ trang bức, ép trang bị xong, lại không kia năng lực thu chẳng, trả lại mệt mỏi ca ra tới giúp ngươi chủ ý, thảo đản. Tức giận cho Cao Hân trả lời một câu, biết rồi. Để cho phối hợp an ý một chút, ta đem bọn họ làm ngã về sau, ngươi thẩm hỏi bọn hắn, làm xong sau, nữa để cho bọn họ cút đi. Sau khi nói xong, Hắc Văn lập tức hướng ra phía ngoài những thứ kia lưu manh ném cái trọng lực thuật. Những thứ kia lưu manh sao có thể chịu đựng được ở, vũ khí trong tay rối rít rời tay, người cũng toàn bộ ngã nhào trên đất. Nhìn đến những thứ kia vốn là đang đứng ở xe bốn phía lưu manh ở một trận muộn hưởng tiếng sau đột nhiên không có thân ảnh, co giúp ở tay lái phụ vị thượng Lục Phỉ Vũ nhìn đến tình cảnh này nhất thời trừng lớn mắt phượng. Đây là cái gì tình huống? Thế nào người cũng không trông thấy. Chẳng quan tâm sợ, cả gan, Lục Phỉ Vũ ngồi thẳng người, nhích lại gần mình bên phải cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài, nhất thời thấy những thứ kia ngã xuống đất lưu manh, lập tức ngạc nhiên không dứt, quay đầu hướng Cao Hân hỏi, hắn, bọn họ, như thế nào? Cao Hân cho nàng trở về một cái mỉm cười, nói, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Đem cạnh mình cửa sổ xe tất cả đều để xuống, Cao Hân hướng ra phía ngoài té trên mặt đất Thiên Pháo cười híp mắt hỏi, kia cái gì Thiên Pháo, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là nguyện ý nói cho ta biết có phải hay không, kia ba khốn kiếp xài xin tới tìm chúng ta phiền toái được rồi a. Hắc Văn khống chế được rất tốt, trọng lực thuật mặc dù ép tới Thiên Pháo đám người xương thịt làm đau, khó có thể nhúc nhích, nhưng nói chuyện vẫn là miễn cưỡng cũng được. Nghe Cao Hân lời mà nói, Thiên Pháo đám người cũng là hiểu, khó trách lái xe nữ nhân này như vậy bình tĩnh, nhìn đến nhóm người mình chút nào không hoảng hốt, tình cảm người khác tùy tiện là có thể làm ngã nhóm người mình, vừa kia sẽ để vào trong mắt. Thiên Pháo cùng chúng tiểu đệ trong lòng cái kia oán hận cùng hối hận a. Oán hận, tự nhiên là oán hận Lâm Quốc đống kia ba đồ chó hoang, nữ nhân này khủng bố như vậy, bọn họ không chút nào không để cập tới, trả lại để cho nhóm người mình tìm đến nàng phiền toái, đây không phải là hồ sao? Giờ khắc này, bọn họ trong lòng cũng toát ra một cái ý nghĩ, Lâm Quốc đống kia ba đồ chó hoang sẽ không căn bản rồi cùng nữ nhân này không có thủ, chỉ là đơn thuần nghĩ hố bọn họ a. Thiên Pháo đám người càng nghĩ càng cảm thấy có thể, trong lòng hận không thể lập tức đi tìm kia ba đồ chó hoang tính sổ. Hối hận, tự nhiên là hối hận phía trước làm sao lại không có tiếp nhận cái này kinh khủng nữ nhân 100 khối nước trả phí đâu này. Nếu không, vừa ở trước mặt nàng bán tốt, còn có thể nhiều 100 khối thu vào, chủ yếu nhất chính là còn có thể lập tức đi tìm kia ba đồ chó hoang tính sổ. Biết vậy chẳng làm a? Đúng, đúng, là bọn hắn, mỹ nữ, tha mạng a. Thiên Pháo khó khăn mở miệng nói. Thiên Pháo nghĩ thầm, nếu như trời cao nguyện ý nữa cho mình một cái lặp lại cơ hội nói, mình nhất định sẽ ở nơi này kinh khủng nữ nhân đem 100 khối lần lượt lúc đi ra lập tức đem tiền nhận lấy. Sau đó nhanh chóng từ trước mắt nàng biến mất. Không, không đúng. Hẳn là mình ở Thu Lâm Quốc đống kia ba khốn kiếp tiền về sau, trực tiếp lấy tiền không làm việc. Một chút như vậy chuyện cũng không có. Nghề nghiệp đạo đức hại chết người a. Nha. Kia ba khốn kiếp tên gọi là gì? Cao Hân lại hỏi. Kia, trong đó, một người tên là gọi Lâm Quốc Đống, còn dư lại hai cái, ta không biết tên, chỉ nhận biết dùng người. Thiên Pháo lần nữa khó khăn đáp. Lâm Quốc Đống. Cao Hân phản hỏi một câu, đột nhiên sau đó xoay người hướng Lục Phỉ Vũ hỏi. Chính là đuổi theo người cái tên kia. Lục Phỉ Vũ gật đầu, ừ trợ toán hận nói, quả nhiên là bọn họ. Ừ. Theo đuổi không được, liền muốn đánh, ta lúc đầu không chấp nhận hắn,
quả nhiên là đúng đấy. Lục Phỉ Vũ thanh âm cũng không nhỏ, cộng thêm cửa sổ xe cũng mở ra, thanh âm của nàng tự nhiên truyền ra ngoài, Thiên Pháo đám người nghe cái nhất thanh nhị sở. Nghe rõ sau, lại càng muốn mắng mẹ. Lâm Quốc Đống cái kia đồ chó hoang, coi đời này thế nào có như vậy tiện nhân. Tán gái không được, đã nghĩ đánh. So với chúng ta những thứ này làm lưu manh còn không bằng, chúng ta có sinh lý nhu cầu rồi, cũng là đi tìm tiểu thư a. Kia khốn kiếp thật là cho chúng ta nam nhân mất thể diện. Chính mình tiện coi như xong, còn muốn bịp ta nhóm, đờ cờ lợt mờ mờ. Thiên Pháo đợi trong lòng người cái kia hận a. Hận không thể tại chỗ bay đến Lâm Quốc Đống kia ba khốn kiếp bên cạnh, đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Thiên Pháo, Cao Hân hỏi. Ở. Thiên Pháo bận rộn đáp. Các ngươi ngăn cản xe của ta, còn muốn đánh, buồn mỹ nữ rất tức giận. Cả đời này khí đâu rồi, buổi tối tiểu khẳng định ngủ không ngon, giấc ngủ chưa đầy, tiểu nhất định sẽ được mắt quần thâm, được mắt quần thâm tiểu ảnh hưởng buồn mỹ nữ dung mạo. Ngươi nói, vì không ảnh hưởng buồn mỹ nữ xinh đẹp, ta có phải hay không hẳn là lấy các người chút giận? Cao Hân cười híp mắt hỏi. Thiên Pháo cùng một đám tiểu đệ thiếu chút nữa khóc tại chỗ. Chúng ta hiện tại nhiều như vậy mọi người bị ngươi chỉnh được da thịt làm đau, cơ hồ không cách nào thở, sắp treo, tình cảm ngươi còn không có chính thức cầm chúng ta chút giận à? Bực này ngươi ra hoàng khí, đoán chừng chúng ta liền nghèo rồi a. Mỹ nữ, chúng ta nữa cũng không dám nữa. Ngài là lớn, đại nhân vật, tự coi chúng ta đúng cái dám, đem thả a. Thiên Pháo khó khăn mở miệng cầu xin tha thứ nói. Cao Hân sắc mặt tùy chuyện truyền âm, lạnh giọng hỏi, nói như vậy, các ngươi là không muốn làm cho ta chút giận, nghĩ ảnh hưởng buồn mỹ nữ xinh đẹp, cái này tội danh quá lớn, Thiên Pháo nào dám nhận thức? Liên tục không ngừng phủ nhận nói, không, chúng ta không phải là ý tứ này. Tiếp theo không đợi Cao Hân hỏi ra kia là có ý gì, Thiên Pháo vừa nhanh chóng nói, mỹ nữ, ta, ý của ta là, nói là chúng ta có thể giúp ngài chút giận. Nha. Cao Hân mi mau nhất tiêu, hỏi, ví dụ như, nay còn dùng ví dụ như sao? Thiên Pháo trong lòng tự đủ, cũng là Lâm Quốc Đống kia ba khốn kiếp cho làm hại, lúc này tự nhiên là tử đạo hữu không chết bần đạo á. Không là bọn hắn mà nói, nhóm người mình làm sao lạc cho tới bây giờ bộ dạng này đất ngay. Lúc này, trả lại không đem bọn họ đẩy đi ra làm người chết thế còn chờ cái gì lúc. Mỹ nữ, chúng ta cũng là bị Lâm Quốc Đống kia ba khốn kiếp đầu độc, mới tới tìm các ngươi phiền toái. Cho nên hết thể cũng trách bọn họ, không là bởi vì bọn hắn, giữa chúng ta vừa kia sẽ phát sinh như vậy hiểu lầm. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài để chúng ta lập tức đi ngay vì ngài chút giận, tìm bọn hắn tính sổ. Thiên Pháo nói, hàng này rất thượng đường. Cao Hân ở trong lòng khen một câu, như vậy không tốt lắm đâu. Các ngươi thu tiền của bọn họ, trả lại muốn đi tìm bọn họ tính sổ, này truyền ra ngoài, đối thanh danh của các ngươi không tốt lắm à? Ta nghe nói làm các ngươi chuyến đi này, rất chú ý nghề nghiệp đạo đức đấy. Hơn nữa, ta người này tương đối nghèo, ta cũng không có tiền cho các ngươi à? Cao Hân vẻ mặt làm khó nói, điển hình làm gì kia còn muốn đứng thẳng đền thờ, nói chính là Cao Hân người như vậy. Thiên Pháo đám người nước mắt nhất thời vỡ đê, tầm mắt không có bị ngăn trở, tất cả đều vẻ mặt u oán nhìn Cao Hân. Không mang theo như ngươi vậy đó a. Phía trước chính là ngươi cầm 100 khối thu mua chúng ta, cho chúng ta bán đứng cố chủ, ban đầu chúng ta không đồng ý, ngươi tiểu không vui. Bây giờ còn làm bộ như vì thanh danh của chúng ta suy nghĩ, có ngươi khi dễ như vậy người sao? Danh tiếng? Chó má danh tiếng. Mạng cũng bị mất, ai còn lo lắng danh tiếng à? Đưa tiền. Ngươi ban đầu mới cho 100, lần này sợ là ngươi sẽ giảm bớt 2 số 0 a. Hơn nữa, đừng nói là giảm bớt 2 số 0, ngươi chính là giảm bớt 40, chúng ta cũng không dám muốn a. Không, không cần. Chúng ta là tự nguyện, thoát, miễn phí. Chúng ta cũng là phát ra từ nội tâm muốn giúp ngài chút giận, sao có thể thu ngài tiền? Ngài không cần đưa tiền. Thiên Pháo nói. Thật không cần. Cao Hân hỏi. Thật không cần. Thiên Pháo đáp. Thiên Pháo trong lòng tự nhủ, tiền này cùng danh tiếng có thể so sánh mạng nhỏ trọng yếu sao? Vô nghĩa. Chương 163, đánh ngã bại hoại người người trách nhiệm. Tại sao không cần? Cao Hân hỏi. Thiên Pháo há hốc mồm, này còn dùng trả lời sao? Đáp án cũng như vậy rõ ràng, ngươi cần gì phải hỏi nữa? Ngươi không phải thật tâm muốn cho, ta là thật tâm không dám muốn. Ai? Mọi người cũng không dễ dàng. Che che lấp lấp không phải là rất tốt sao? Ngươi cần gì phải nói trắng ra đâu này? Bởi vì, Thiên Pháo thật sự không biết làm sao trả lời. Thế gian này gian nan nhất chuyện tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi minh biết rõ chính xác đáp án, nhưng ngươi lại không thể hoàn toàn nói ra, không chỉ như thế, ngươi còn muốn tìm theo dệt một cái có lẽ có đáp án đi ra ngoài, hơn nữa đáp án này còn muốn cho hỏi vấn đề người sau khi nghe cảm thấy hài lòng, còn có so sánh với đây càng lừa bố mày sao? Có lẽ có a. Thiên Pháo lòng đang dì máu. Tốt ở Thiên Pháo vẫn còn có chút nhanh trí, rốt cục nghĩ tới một cái cũng không tệ lắm đáp án. Bởi vì Lâm Quốc Đống kia ba cái tên là người cha, là bại hoại. Bọn họ xuất sinh không bằng. Mỹ nữ là dùng tới che chở, dùng để theo đuổi, tại sao có thể dùng sức mạnh đâu này? Ta Thiên Pháo mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng ta liền chưa từng có đã làm như vậy đạo đức bại hoại chuyện. Đều là phái nam, ta kiên quyết lấy kia ba tên bại hoại cặn bã lấy làm hổ thẹn. Ta cảm thấy được bọn họ không nên xuất hiện ở phái nam trong đội ngũ. Nói đến đây, Thiên Pháo sẽ cực kỳ nhanh nhìn Cao Hân một cái, sợ nàng không thích, lập tức bổ sung, dĩ nhiên, bọn họ cũng không nên xuất hiện ở phái nữ trong đội ngũ. Dừng một chút, Thiên Pháo lại nói, thân vì này cái quốc gia một phần tử, ta thật sâu cảm thấy ta hẳn là ra một phần lực. Cho nên, đi dạy dỗ kêu ba tên bại hoại cặn bã, là ta thiên pháo nghĩa bất dùng từ chuyện tình. Tại sao có thể vì thế thu ngài tiền đâu? Tuyệt đối không thể. Thiên pháo cái kia bảy tiểu đệ rất có thiên phú, căn bản không cần dạy, lão đại đều việc làm, ngươi làm tiểu đệ có thể không đi theo làm sao? Cho nên một cái hai người lập tức lên tiếng phụ họa. Đúng, là chúng ta nghĩa bất dung từ chuyện tình.
Đúng vậy, đánh ngã bại hoại, người người trách nhiệm.
Cao Hân gật đầu, khen, đáp án này rất tốt.
Ta thích.
Bất quá, ta không chấp nhận. Cao Hân tổng cộng nói 4 câu nói, nghe được trước 2 câu thời điểm, Thiên Pháo cùng chúng tiểu đệ nhất thời trong bụng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ ngươi thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Xong đợi Cao Hân sau 2 câu nói vừa ra, Thiên Pháo đám người tâm tình tiểu giống như ngồi xe cắp treo bình thường, lập tức từ phía trên thượng dụng xuống đất, trực tiếp hỏng mất.
Không mang theo như vậy đó a.
Thiên Pháo đám người rất muốn hỏi tại sao, bất quá cũng là hỏi không ra miệng. Chế định quy tắc đích người mới có quyền lực tùy thời thay đổi quy tắc, không phải sao? Các ngươi cũng nói, đánh ngã bại hoại, người người trách nhiệm. Bổn mỹ nữ tự nhiên cũng muốn cống hiến một phần lực lượng. Vừa nói, Cao Hân từ bao trong bọc nhảy ra khỏi một khối tiền. Thật ra thì Cao Hân còn muốn móc ra một trương mặt trị giá nhỏ hơn, chỉ bất quá bọc của nàng trong bọc thật sự lật không ra một trương mao tiền. Đem trong tay một khối tiền ném đi ra ngoài, Cao Hân nói, này một khối tiền ngươi cầm lấy a. Này vừa là tâm ý của ta, cũng là ta cống hiến lực lượng. Không nên hiểu lầm, này một khối tiền không phải là ta cho các ngươi đánh thuê phí, là ta cho các ngươi đi đánh ngã bại hoại cống hiến ra tới tiền đi lại. Cho nên các ngươi nhất định phải nhận lấy.
Đã hiểu sao?
Nhìn kia khinh phiêu phiêu hạ xuống một khối tiền tiền giấy, Thiên Pháo nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Không còn kịp nữa đi cảm khái tim của mình nhận lấy bao nhiêu thương tổn, bận rộn đáp ứng nói, đã hiểu, đã hiểu.
Ừ, đã hiểu là tốt rồi.
Cao Hân vui mừng gật gật đầu, lại hỏi, nhớ kỹ khẩu hiệu của chúng ta đến sao? Thiên Pháo cùng chúng tiểu đệ nhất thời há hốc mồm, khẩu hiệu?
Cái gì khẩu hiệu?
Chúng ta có khẩu hiệu sao?
Ngu xuẩn.
Cao Hân trách mắng, đánh ngã bại hoại, người người trách nhiệm.
Cái này Thiên Pháo đám người hiểu, rối rít cao giọng phụ họa.
Đúng đúng.
Nhớ lấy, nhớ lấy.
Đánh ngã bại hoại, người người trách nhiệm.
Cao Hân lần nữa gật đầu, ừ, nhớ lấy là tốt rồi.
Vậy thì đi hành động a.
Sau này nhưng ngàn vạn chớ quên.
Hắc Văn rất là phối hợp mà thu linh lực, để cho Thiên Pháo đám người khôi phục hành động. Cảm giác được quanh thân áp lực rốt cục không có, Thiên Pháo đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nằm trên mặt đất kịch liệt thở, lười núp đích.
Không có biện pháp, thật sự quá mệt mỏi.
Có thể không mệt mỏi sao?
Thân thể chịu hành hạ, tâm linh còn muốn chịu tàn phá, tất phải vắt hết óc mà phụ họa lấy lòng Cao Hân cái này kinh khủng nữ nhân, sợ không cẩn thận tiểu bị diệt, không mệt thì có quỷ.
Mệt mỏi thuộc về mệt mỏi.
Cảm tạ hay là muốn nói?
Dạ dạ dạ.
Chúng ta cũng nhớ lấy, tuyệt đối không dám quên.
Đa tạ ngài khai ân, chúng ta cái này đi hành động.
Đúng đúng đúng.
Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.
Đem tràng diện nói cho hết lời, Thiên Pháo đám người đều là xương sống thắt lưng lưng đau mà từ trên mặt đất bò dậy, hướng bọn họ ra bánh bao xe đi tới.
Tư thế bất nhã, nhưng động tác thật nhanh.
Không có biện pháp, Cao Hân ở trong mắt bọn họ là một vô cùng kinh khủng nữ nhân, có thể sớm một chút rời đi nàng, bọn họ tuyệt đối không muốn thật lãng phí một giây.
Đang ở Thiên Pháo ở tiểu đệ đợi vịn hạ đem một cái chân xài bước xe, Cao Hân lên tiếng, đợi một chút.
Thiên Pháo đám người thân hình nhất thời hơi chậm lại, tựu giống như một đầu nhân bình thường, cương tại nguyên chỗ, các loại không tốt ý niệm trong đầu ở trong lòng không ngừng toát ra.
Hắc Văn cũng là nhìn về phía Cao Hân, cô nàng này trả lại làm cái gì, nơi này mặc dù là vắng vẻ đoạn đường, nhưng cũng không phải là không có chút nào xe qua, cần gì lãng phí thời gian ở nơi này chiêu người nhãn cầu.
Toàn thân cứng ngắc, chậm quá mà xoay người, Thiên Pháo khúng núm hỏi, Mỹ, mỹ nữ, trả lại có chuyện gì?
Ngươi phía trước nói ngươi gọi Thiên Pháo.
Cao Hân hỏi.
Đúng, đúng.
Thiên Pháo vội vàng gật đầu.
Cao Hân mặt không thay đổi hỏi, ngươi đây là ngoại hiệu.
Đúng, đúng.
Cao Hân, quá kiêu ngạo.
Ta không thích, đổi lại một cái A.
Thiên Pháo.
Thiên Pháo muốn chết, sợ Cao Hân cho hắn lên một cái gì hai pháo cầu đảng các loại ngoại hiệu, ngày sau tình thế so sánh với người yếu, phản kháng không được.
Ta với ngươi nói, đầu năm nay, muốn đê điều một chút, quá kiêu ngạo, rất dễ dàng gặp chuyện không may đấy.
Ngươi nhìn ta lợi hại không?
Cao Hân hỏi.
Lợi hại.
Thiên Pháo bận rộn đáp, ừ, lời thật lòng.
Đúng vậy. Ngươi nhìn ta lợi hại như thế, nhưng ngươi nhìn trên giang hồ có bổn mỹ nữ truyền thuyết sao?
Điều này nói rõ cái gì?
Nói rõ bổn mỹ nữ đê điều.
Dạ dạ dạ.
Thiên Pháo trong lòng tự nhủ, ngươi dĩ nhiên đê điều á.
Muốn không phải bởi vì ngươi thấp như vậy điều, mới đưa đến ta Thiên Pháo chưa nghe nói qua ngươi, nay thiên tài sẽ xui xẻo mà tự động đưa tới cửa.
Ai?
Cho nên a,
nếu muốn sống được căn ổn, sẽ phải đê điều.
Vừa nói, Cao Hân chân mày cau lại nói, Thiên lão đại, mà lão nhị tổng là không có lão đại lớn lối đấy.
Cho nên ngươi sau này đã bảo hai pháo a.
Thiên Pháo dự đoán bất hạnh trở thành sự thật, thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình.
Ông trời ơi,
cả vùng đất a.
Tại sao muốn như vậy?
Ta Thiên Pháo dường như còn chưa tới người người đoán trách trình độ a.
Tại sao muốn đối với ta như vậy?
Thiên Pháo lòng đang dỉ máu.
Tính, trước tạm thời đáp ứng a, rời đi trước này, đến lúc đó tự mình nghĩ tên gì không được.
Tốt, tốt.
Ngài định đoạn, ta nghe ngài.
Thiên Pháo nước mắt ở vỡ đê, đáp e rằng so sánh với khó khăn, dường như muốn anh dũng hy sinh bình thường.
Chương 164, nhu kế mới mạng lưới tình báo. Cao Hân gật đầu, khen, này là được rồi, tiếp theo lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, ngươi bình thường ở đâu một mảnh hôn hay sao? Không biết thế nào, ở Cao Hân hỏi ra những lời này về sau, Thiên Pháo nội tâm nhất thời có một loại không ổn dự cảm. Tây, Tây Viên Đường, một mảnh kia. Thiên Pháo đáp. Cao Hân gật đầu, nói, nha, được rồi, ngươi hảo hảo hôn a. Hy vọng có một ngày hai pháo cái tên này có thể trở thành Tây Viên Đường một mảnh vang dội chưa bài. Tiếp theo, Cao Hân vung tay lên, nói, được rồi, các ngươi có thể cổ đàn. Phù phù. Thiên Pháo, a không, là hai pháo, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Lão đại. Lão đại, ngươi không sao chớ. Hai thân pháo bên tiểu đệ mang thủ mang cước loạn đem đỡ dậy. Đợi một đám lưu manh toàn bộ lên xe, lái xe sau khi rời đi, Lục Phỉ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay chuyện đã xảy ra thật sự là nàng đời này chẳng bao giờ gặp phải trôi qua. Đầu tiên là ở nhà hàng Tây bởi vì là một người cùng mời thiếu chút nữa diễn biến thành tụ chúng ẩu đả, tiếp theo là mới vừa rồi lưu manh tìm tới cửa, cuối cùng tùy Cao Hân trình diễn nữ hiệp trở về tiết mục, nghiêm trị lưu manh, tới vừa ra thế kỷ mới thời đại mới mỹ nữ cứu mỹ nhân nữ chuyện xưa. Về phần phối hợp Cao Hân trình diễn nữ hiệp trở về chân chính phía sau màn anh hùng mỗi đẹp trai, coi như hết, đầu năm nay người nào nhớ được phía sau màn anh hùng. Lục Phỉ Vũ phát hiện mình xem không hiểu Cao Hân, một chút cũng xem không hiểu. Thật ra thì không trách nàng, có mấy người bình thường có thể làm cho ra hôm nay này một loạt sự tình. Cho nên hắn xem không hiểu Cao Hân rất bình thường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, hai mắt không nháy mắt nhìn Cao Hân, Lục Phỉ Vũ phát hiện mình có rất nhiều nói muốn nói, nhưng không biết làm sao nói. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra một câu, "Hân Hân, đưa ta trở về đi thôi." Cao Hân giống như là xem hiểu nàng đang suy nghĩ gì, thân thủ ở trên tay nàng vỗ nhẹ nhẹ sợ, nói, "Tốt." Nói xong, nhanh chóng dây rủa cái chìa khóa, đem xe đánh, tiếp theo sau đó hướng Lục Phỉ Vũ nhà đi tới. Một đường không nói chuyện, đem Lục Phỉ Vũ đưa đến nhà. Cao Hân hậu chứ kiểm bì đi vào lăn lộn một ly cà phê uống, sau đó vừa an ủi Lục Phỉ Vũ mấy câu, làm cho nàng chớ suy nghĩ lung tung, hết thể sẽ không có chuyện gì vân vân. Đợi Cao Hân sau khi về đến nhà, Hắc Văn hỏi, nói đi, hôm nay tình huống nào? Cao Hân duỗi lưng một cái, sau đó nằm vật xuống ở trên ghế salon, hơi hờn nói, không có gì, tự là buổi trưa hôm nay ta cùng Phỉ Vũ đi nhà hàng Tây lúc ăn cơm, gặp được một cái dây dưa Phỉ Vũ ngu. Ép, dám theo ta đoạt cô bé, này không phải là tìm chết sao? Cho nên ta đem hắn cùng cái kia hai cái đồng bọn cho cứ vậy mà làm một đứa. Không nghĩ tới kia bang ngu. Ép không phục, tiểu sai tìm lưu manh đến báo thủ, về phần phía sau chuyện ngươi đã đến rồi sau cũng nhìn thấy. Hắc Văn sau khi nghe xong, trong lòng cái kia khí a. Không đánh một chỗ. Trong lòng mỗi người cũng có một nhân vật chính ngộng, mỗi đẹp trai cũng không ngoại lệ. Ca dầu gì cũng là nhân vật chính a. Lúc nào luân lạc tới thành vì người khác tranh giành tình nhân đả thủ kiêm hộ vệ. Cho Cao Hân làm hộ vệ, hắn là không ngần ngại đấy. Mỗi đẹp trai sớm liền quyết định qua phải bảo vệ nàng cả đời. Nhưng mỗi đẹp trai không thể nhẫn nhịn chịu chính là, nàng đi tán gái, gây xuống phiền toái. Chính mình nhưng muốn giúp đỡ chửi đi. Có như vậy sao? Vừa không phải là mình đi tán gái. Gì? Vân vân, ta đây là cái gì tâm thái? Hắc Văn trong lúc bất chợt phát hiện tâm tình của mình có chút không đúng. Ta đây là hâm mộ tham tiền cô bé có thể tán gái sao? Vẫn là khó chịu bởi vì nàng tán gái, chính mình nên vì hậu quả tính tiền. Cũng hoặc là cái khác. Giờ khắc này, mỗi đẹp trai thất thần rồi. Cao Hân đợi hồi lâu, không nghe thấy Hắc Văn thanh âm, cho là hắn đi, nhất thời hỏi, này, chết con muỗi, ngươi choáng nha còn ở đó hay không? Cao Hân thanh âm nhất thời để cho Hắc Văn từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại. Ờ. Hắc Văn nói. Cao Hân cau mày, thử nói, ngươi nha làm cái gì? Đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Đương nhiên là có đang nghe. Hắc Văn sao có thể để cho Cao Hân phát hiện mình ở thất thần, nghe được nàng câu hỏi, lập tức sẽ cực kỳ nhanh đáp một câu, sau đó hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Cao Hân trả lời hoàn về sau, một người một mũi nhất thời rơi vào trầm mặc, một cái không biết nói gì, một người khác không biết hỏi cái gì. Một lúc lâu, Hắc Văn mới đánh vỡ trầm mặc, nói, đúng rồi, ta đột nhiên có một ý nghĩ. Cao Hân hỏi, cái gì ý nghĩ? Ta cảm thấy được chúng ta có thể làm một cái kiến trúc công ty, như vậy chúng ta quỹ tổng bộ đại lâu thì có thể làm cho công ty của mình để làm, có thể tỉnh một khoản tiền. Hơn nữa, sau này công ty tiền kiếm được có thể quăng vào quỹ trong, cứ như vậy, tự không cần lo lắng quỹ tư chất kim quay vòng không ra. Ta thu mấy tên thủ hạ, ngươi là biết đến, ta tính toán để cho bọn họ đầu tư vật liệu xây dựng hành nghề, kể từ đó, tự vừa vặn cùng kiến trúc công ty phối hợp, chi tiêu giảm đi rất nhiều. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hắc Văn hỏi. Cao Hân nghe xong nhất thời hai mắt sáng ngời, vỗ tay khen, tốt. Cái chủ ý này không tệ. Mặc dù kiến trúc cùng vật liệu xây dựng hai người này hành nghề bánh ngọt cứ như vậy lớn, nhưng chúng ta lại không tính toán làm được lớn nhất mạnh nhất, có thể từ bên trong phân một khối tiểu bánh ngọt là được. Hơn nữa, theo sau này chúng ta quỹ danh khí tăng lên, mỗi một chỗ hy vọng xây cất cũng có thể giao cho chúng ta của mình kiến trúc công ty đi làm, điều này cũng chẳng khác gì là biến tướng mà giúp công ty đánh quảng cáo, nếu muốn phát triển lớn mạnh cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Cao Hân quả nhiên là Cao Hân, mặc dù từ chuyện không phải là buôn bán, nhưng cùng Hắc Văn là khá hơn chút năm hảo hữu rồi, lập tức hiểu hắn có chủ ý gì. Ha ha, anh hùng sở kiến lược đồng. Hắc Văn cười nói, kia phải đấy. Cao Hân đương nhiên gật đầu. Thành lập kiến trúc công ty cần quản lý nhân tài, ta đem chuyện này cùng Lý Kiến Tùng lão bà nói, Lý Kiến Tùng hiện tại hẳn là cũng biết rồi,
có rảnh rỗi các ngươi hàn huyên một chút. Có biết, hơn nữa thích hợp tiểu kéo qua tới, không có tiểu nghĩ biện pháp chiêu. Hắc Văn nói. Cao Hân nhất thời bay một cái liếc mắt, tức giận hừ nói, tiểu biết ngươi choáng nha không yên lòng, tiểu biết sai xử ta. Hắc Văn lập tức dụ dỗ nói, được rồi, được rồi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Dừng một chút, Hắc Văn lại nói, đúng rồi, ngươi lần trước không phải đi tham gia đồng học tụ hội sao? Những quan hệ kia tương đối khá, ngươi cũng giữ điện thoại, ngươi có thể hỏi hỏi nha, thích hợp, đáng tin cậy, tiểu kéo qua. Mặc dù bọn họ khá hơn chút mọi người tại ngoại địa công việc, nhưng có một cái cơ hội tốt, có thể để cho bọn họ về đến cố hương tới phát triển, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ rất thích gì đấy. Cao Hân lần nữa mắt trợn trắng, thử nói, ngươi choáng nha chỉ thấy qua bọn họ một lần, thì đem bọn hắn cũng tính toán lên. Hắc Văn không đáp, lúc này đáp cái gì cũng là sai, nói không phải là, đó là dối trá, nói đúng vậy, tương đương thừa nhận chính mình không an hảo tâm. Cho nên dứt khoát tiểu trầm mặc a, còn có thể giữ lại cuối cùng một khối nội khố. Kế tiếp, một người một mối vừa hàn huyên một ít chuyện, Hắc Văn mới vừa nói lên cáo tử. Tốt lắm, lúc cũng không sớm, ngươi chơi một ngày, sớm đi tắm nghỉ ngơi đi. Trước khi ngủ nhớ được đi ăn cái kia hương sa lục quân tử hoàn, sau này cũng muốn đúng hạn ăn. Còn có, sau này nếu là trả lại gặp phải nguy hiểm gì tình huống, tiểu lập tức gọi ta là tới đây. Hiểu được chưa? Hắc Văn dặn dò. Cao Hân nhất thời không nhịn được mà phất tay nói, được rồi, biết rồi, muốn đi đi nhanh đi. So với ta mẹ trả lại yêu toái toái độc. Ngươi. Hắc Văn nhất thời trợn mắt nhìn cô nàng này một cái, thử nói, cũng chính là ngươi, đổi người khác ta mới lười quản hắn chết sống. Dứt lời, lười nữa để ý cô nàng này, trực tiếp lắc mình rời đi. Mặc dù Hắc Văn giọng nói không tốt, nhưng trong lời nói ý tứ cũng là để cho Cao Hân trong bụng vui mừng, khỏe miệng câu khởi một tia độ cung. Hắc Văn rời đi Cao Hân nhà về sau, đi tới Trần Tự Cường ba người bên cạnh, bọn họ đến C thành phố về sau, liền chọn lấy một nhà tầm thường tiểu quán trọ ở đi vào. Hắc Văn đến lúc đó, ba người còn chưa ngủ, đang uống địa, đánh đấu địa chủ, lẹn lô họ bài tú lơ khơ. Cho các ngươi ba một cái nhiệm vụ. Hắc Văn nói. Hắc Văn uy nghiêm của có tiếng đột nhiên toát ra, nhất thời đem Trần Tự Cường ba người sợ hết hồn, bắt bài cùng bắt chai bia tay không tự chủ run lên. Kịp phản ứng về sau, ba người bận rộn từ trên ghế nhảy lên, cung tiếng nói, gặp qua chủ nhân. Các ngươi bây giờ lập tức ra cửa, chạy tới. Nói đến đây, Hắc Văn trầm xuống tâm thần xem xét lên hai pháo vị trí, phía trước ở hai pháo trước khi đi, Hắc Văn ở trong cơ thể hắn để lại một tia linh lực. Chạy tới Tây Viên đường không say quẻ rượu, tìm được một người tên là Hai Pháo Gia Hỏa, hắn còn có một lao tên gọi Thiên Tháo, hắn là Tây Viên đường một mảnh kia địa phương lão đại, các ngươi đi sau, không thể để cho hắn nhìn thấy các ngươi diện mạo, trả lại phải nghĩ biện pháp thu phục hắn, đem hắn khống chế được, để cho hắn sau này biết điều một chút nghe lời. Hắc Văn phân phó nói. Hắc Văn cũng là tạm thời nảy lòng tham, vốn là hắn không có tính toán tìm những thứ này ở trên đường hôn Gia Hỏa phiền toái, bất quá bọn hắn hôm nay nhảy ra tìm Cao Hân phiền toái, Hắc Văn liền tính toán cầm bọn họ khai đao. Mọi việc cũng là như vậy, một khi có lần đầu tiên, cũng rất dễ dàng có lần thứ hai, lần thứ ba. Vì để tránh cho tình huống như thế xuất hiện, Hắc Văn tính toán đem bọn họ cũng không chế được. Hơn nữa còn có một chỗ tốt, những thứ này lưu manh bản về tình báo thu thập năng lực cùng chuyên nghiệp mặc dù so ra kém quốc gia những tin tình báo kia cơ cấu, nhưng đồng thời bọn họ cũng có ưu thế của mình. Bọn họ thắng ở nhiều người, hơn nữa pha trộn tại phố phường trong lúc, người quen biết tam giáo cửu lưu, thường thường xảy ra chuyện gì, bọn họ rất nhanh tựu biết rồi. Một khi Hắc Văn đem toàn bộ thị người sống tạm bợ tất cả đều khống chế, chẳng khác gì là nhiều hơn một cái bao trùm toàn bộ thị mạng lưới tình báo, lại phối hợp thêm những thứ kia con mối đại quân, có thể không chút nào khoa trương mà nói, C thành phố có cái gì gió thổi cỏ lay, Hắc Văn cũng có thể trước tiên biết. Còn có một chút, đem những này người sống tạm bợ không chế, cũng tốt dè đặt bọn họ đi khi dễ dân chúng bình thường. Cho nên Hắc Văn phía trước mới có thể ở hai pháo trong cơ thể lưu lại một tia linh lực. Bất quá không chế thuộc về không chế, Hắc Văn nhưng không có ý định đem những này người sống tạm bợ toàn bộ thống cùng đi, mà là để cho bọn họ giữ vững nguyên dạng. Mặc dù thực hiện nhất thống về sau, hiệu suất có thể đủ cao hơn, phàm là chuyện có lợi có tệ, một đám vụn cắt đột nhiên thống nhất thành một cái cự vô phách, không thể tránh khỏi sẽ khiến chính phủ chú ý, đến lúc đó đến toàn thành đánh hắc, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Trả lại một người là bởi vì phương gia, mặc dù Hắc Văn cùng bọn họ cơ hồ không có tiếp xúc qua, cũng cùng bọn họ không có thủ, nhưng C thành phố dù sao cũng là phương gia ổ, Hắc Văn cũng không muốn khiến cho chú ý của bọn hắn. Khi bọn hắn không trêu chọc thượng chính mình lúc trước, Hắc Văn cảm thấy mọi người bình an vô sự, các phát đại tài tương đối khá. Chương 165, không có thông minh tuyệt đỉnh cũng không còn ngu xuẩn như heo. Bất quý quán ba. Trần Tự Cường ba người đổi một thân phục vụ sinh y phục về sau, đợi ở trong nhà cầu. Hắc Văn trầm xuống tâm thần tra nhìn một chút, phát hiện nhị pháo lúc này đang một cái ghế lô trong cùng thủ hạ uống rượu, thầm nghĩ vừa lúc, nếu là hắn ở đại sảnh, vậy còn phiền toái một chút. Đem nhà cầu đến ghế lô dọc theo đường đi cả mạ giặt tất cả đều phá hủy sau, Hắc Văn tiến vào ghế lô, xem xét một phen, phát hiện không có cả mạ giặt về sau, báo cho Trần Tự Cường. Ba người bọn họ liền lập tức từ nhà cầu đi ra ngoài, đến ghế lô cửa, nhất tề móc ra một cái mặt nạ ác quỷ mang lên mặt, sau đó mới đẩy cửa vào. Vận khí không tệ, ghế lô cửa là toàn mục, trung gian cũng không có mở một cái hình chữ nhật lỗ hổng trang bị pha lê, như vậy không lo lắng người từ bên ngoài trải qua thời điểm nhìn thấy tình cảnh bên trong. Mặc dù rất tốt bảo vệ khách nhân tư ẩn, nhưng lần này cũng là thật to dễ dàng Trần Tự Cường đám người làm việc. Đem cửa đẩy ra, ba người nối đuôi nhau mà vào, đi ở cuối cùng Lưu Đại Sơn sau khi đi vào liền lập tức tướng môn cho khấu trừ chết,
tránh cho có chân chính phục vụ sinh chi lưu qua tới quấy rầy. 3. Đem trong rạp chiếu minh đại đèn sau khi mở ra, vốn là mờ mờ bên trong phòng nhất thời sáng lên, đã muốn thích ứng mờ mờ hoàn cảnh nhị pháo đợi nhân lập tức bị ánh sáng đâm vào ánh mắt làm đau. A trong rạp lập tức xuất hiện tao loạn, vang lên kinh hô. Mà mẹ nó, cái nào khôn kiếp mở đèn? Muốn chết có phải hay không? Nhị pháo quá mắng. Hắn một ít tiểu đệ cũng là theo chân rối rít mắng. Mẹ của hắn, người nào? Chán sống. Rất nhanh, thích ứng bên trong phòng mới độ sáng nhị pháo đám người mắng không nổi nữa. Bởi vì tầm mắt của bọn họ sở hướng nơi xuất hiện ba người mặc phục vụ sinh phục vụ mặt quỷ người. Dĩ nhiên, mặt quỷ người không phải là trọng điểm là ba mặt quỷ trong tay người cũng cầm hai cây súng, họng súng cũng nhắm ngay bọn họ. Súng, rất nhiều người bình thường chưa từng gặp qua, nhưng không tồn tại ở trong truyền thuyết nhiệt. Binh khí. Mặc dù rất nhiều người bình thường chưa từng gặp qua, nhưng rất nhiều người cũng biết đây là muốn nhân mạng đồ. Bị đồ chơi này chỉ vào, rất nhiều người sẽ không thể tự chủ sợ hết hồn hết vía. A những thứ kia bồi tiểu cô gái lập tức phát ra thét chói tai. Phanh. Tiếng súng vang lên. Một cái chai rượu lập tức muốn nổ tung lên. Trung quanh lắp bắp pha lê bột phấn để cho trong rạp mọi người lại là một trận náo loạn. Một cái chợt quát tiếng vang lên, không muốn chết tiểu câm miệng. Hiệu quả rất tốt, bên trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Vốn là trong rạp mọi người xác định vài món chuyện. Một, này ba mặt quỷ trong tay người cầm cũng là xác thực, không phải là trên đường cái bán cái chủng loại kia. Tiểu bằng hưu món đồ chơi. Hai, này ba mặt quỷ mọi người thật sự dám nổ súng đích nhân vật, nữa không câm miệng lời mà nói, đoán chừng bọn họ không ngần ngại nổ súng giết người, vẫn là đàng hoàng câm miệng a. Ba, mặc dù không biết này ba mặt quỷ bởi vì gì mà đến, nhưng tốt nhất là hảo hảo phối hợp, nếu không nói không chừng sẽ trở thành vì vĩnh viễn câm miệng chết đi người. Ai là nhị pháo? Một cái mặt quỷ người hỏi. Một đám bồi tiểu cô gái hai mặt nhìn nhau, không biết nhị pháo là ai. Phản chi, mặt quỷ trong dân cư nhị pháo chúng tiểu đệ nhất tề quay mặt nhìn về phía hắn, động tác đều nhịp, mau lẹ vô cùng. Bồi tiểu cô gái cũng là nhìn thấy bên cạnh nam tử quay đầu động tác, đầu tiên là sửng sốt, chậm nhất tề theo ánh mắt nhìn sang. Nhị pháo kéo hai nữ tử cảm nhận được mọi người động tác, cũng là theo chân nhìn về phía nhị pháo. Cái này tất cả mọi người hiểu, thì ra là thiên pháo lao đại chính là nhị pháo, lập tức đều là lấy ưu oán ánh mắt nhìn hướng hắn, xem ngươi làm hảo sự, đến cùng thế nào chọc tới này ba sát thần. Cái này tốt lắm, nhân ra tìm tới cửa. Nhưng ngàn vạn không nên liên lụy chúng ta a. Thiên pháo đồng học trong lòng cái kia ủy khuất a. Hôm nay thật là đủ xui xẻo đấy. Vừa chưa nhận được một cú điện thoại, là một thằng ngốc khách quen đánh tới, nói là có sinh ý chiếu cố. Vừa vặn gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng trương, cho nên không nói hai lời mang lấy thủ hạ đuổi đã qua. Đáng tiếc tiên bất toại người nguyện, không có thể tại chỗ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả là nhiệm vụ hoãn lại, cũng thuận thế mò đến mấy vạn khối tiền thuê. Này vốn là cái chuyện vui, không có nghĩ rằng, vốn là cho là rất tốt mò mấy vạn khối căn bản không phải là có chuyện như vậy, vừa qua khỏi đi, liền chọc tới một cái kinh khủng nữ ma đầu. Ngay sau đó, cơn ác mộng bắt đầu. Trước là bởi vì một khối tiền bán đứng cố chủ, tại nhiệm vụ không có hoàn thành dưới tình huống, trả lại thì ngược lại đem dao mổ nhắm ngay nguyên cố chủ. Nghề nghiệp đạo đức hoàn toàn mất hết. Dĩ nhiên, hơn chủ yếu chính là, chính mình trả lại được ban thưởng cái nhị pháo mới ngoại hiệu. A mua lôi đế TT. Thế gian này còn có so với ta hơn xui xẻo tồn tại sao? Nay còn chưa tính, thật vất vả dùng trong tay dao mổ tàn sát nguyên cố chủ về sau, trở lại đại bản doanh, chuẩn bị phải say một cuộc, đi đi một ngày xui. Không có nghĩ rằng, xui không có xóa, hôm nay vừa nên đón ba mặt quỷ sát thần. Nay còn có hết hay không? Trả lại có để cho người sống hay không? Thiên pháo lòng đang dì máu. Ta là, không biết, ba vị đại ca, tìm ta chuyện gì? Phàm, mọi việc tốt thương lượng. Nhị pháo đồng học yếu ớt mà giơ tay trái nói. Là ngươi, mặt quỷ người lại hỏi. Là, vâng đúng, ta. Nhị pháo gật đầu như bằng tỏi. Trần Tự Cường mặc kệ nhị pháo rồi, hướng những thứ kia bồi tiểu cô gái nói, nữ toàn bộ đứng đi qua. Nhanh lên một chút. Nhị pháo tâm nhất thời bưng lỏng, trong lòng tự nhủ không phải là gọi tự mình đi tới là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó trái tim lại là căng thẳng, nghĩ tới một cái khả năng, này ba mặt quỷ người không phải là muốn đem nữ đuổi đi ra, sau đó đem ta giết ta. Như thế vừa nghĩ, tốc độ tim đập lập tức tăng nhanh. Những thứ kia bị gọi quá khứ cô gái cũng là khẩn trương được không được, cho là này ba mặt quỷ người muốn đem bọn họ diệt khẩu rồi, lập tức lại muốn thét chói tai. Nhanh lên một chút, không được lập tức chết. Trần Tự Cường lập tức hạ tối hậu thư. Cái này những thứ kia nữ tử hiểu, không có bất kỳ có kẻ mặc cả đường sống, không nghe lời sẽ lập tức chết, nghe lời không nhất định sẽ chết. Hơn nữa, dù không đông, đi qua rồi hay chết cũng so sánh với bây giờ lập tức chết sống lâu vài giây không phải là. Sống lâu vài giây là vài giây a. Một đám tử trên ghế xạ lòn bò dậy, giống như 80 lão quá bình thường chiến chiến nguy nguy mà hướng Trần Tự Cường đám người đi tới. Chư Trần Tự Cường trả lại cầm lấy súng chỉ vào nhị pháo đám người, Lưu Đại Sơn cùng Viên Thủy Sinh lập tức thu hồi súng, sau đó đi qua đem những cái này bồi tiểu nữ lang tất cả đều đánh ngất xỉu trên mặt đất. Làm xong sau, hai người lần nữa móc ra súng nhắm ngay nhị pháo đám người. Nhị pháo đúng không? Hiện tại nên đến phiên chúng ta nói chuyện rồi. Vừa nói, Trần Tự Cường đem tay trái họng súng độ lệnh, chỉ một cái trống trải chỗ ngồi, nói, ngồi tới đây. Nhị pháo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn không có thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không trở thành ngu xuẩn như heo. Nghe được Trần Tự Cường nói chuyện một chút, chứng minh đối phương không muốn giết hắn, nếu không trực tiếp hướng đầu hắn tới một viên củ lạc tiểu vấn đề gì cũng giải quyết, không cần thiết lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đã có được nói, vậy thì hảo hảo nói chuyện một chút. Chỉ cần hắn đàng hoàng phối hợp, đối phương chắc chắn sẽ không giết hắn, nếu không cần gì phải cần nói. Nhị pháo lập tức đi tới, ngồi xuống Trần Tự Cường xác định vị trí, cười định nói, đại ca, có vấn đề gì ngài xin hỏi, chỉ cần là ta nhị pháo biết đến, ta nhất định toàn bộ khai báo, chính là ta không biết đến, ta cũng nghĩ biện pháp biết, sau đó nói cho ngài. Chương 166, nàng cũng trúng thương. Ngạn ngữ không nói tất cả sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhị pháo không thể không biết hành vi của mình có cái gì đáng xấu hổ đấy. Sống mới là vương đạo. Chỉ có người sống mới có tư cách chào cười chết người, người chết không có tư cách kia. Cho nên nhị pháo không chút do dự đáp ứng Trần Tự Cường nói chuyện một chút yêu cầu. Muốn sống sao? Trần Tự Cường hỏi, giọng nói không bi, không thích, cũng không giận. Hỏi xong nói về sau, khẩu súng miệng chuyển hướng chính mình, sau đó thổi thổi. Nhị pháo lập tức trừng lớn mắt, này còn dùng hỏi. Ta muốn không muốn sống lời mà nói, ta phối hợp như vậy mà ngồi ở trước mặt ngươi làm cái gì? Nghĩ. Nhị pháo gật đầu như bằng tỏi. Nghĩ có rất nhiều tiền sao? Trần Tự Cường lại hỏi. Trang diện rất kỳ quái, tiêu phảng phất có chút ven đường miếng quảng cáo bình thường, ngươi nghĩ thăng quan sao? Ngươi muốn phát tài sao? Ngươi nghĩ ủng Mỹ vô số sao? Ngươi nghĩ? Đừng do dự rồi, mau gia nhập chúng ta a. Chúng ta là? Nghĩ. Nhị pháo đáp được thật nhanh, hơn nữa len ken có lực. Này còn dùng hỏi sao? Đầu năm nay ngay cả chết mọi người yêu minh tiền, vừa có mấy người người sống không thích tiền. Không muốn rất nhiều tiền. Muốn sống rất khá đồng thời trả lại ủng có rất nhiều tiền sao? Trần Tự Cường hỏi. Nghĩ. Rất tốt. Ngươi là có theo đuổi người thông minh. Trần Tự Cường nhàn nhạt mà khen một câu. Ha ha, ha ha. Nhị pháo đoán không ra Trần Tự Cường là thật nói vẫn là nói mát, chỉ có thể báo lấy cười khúc khích. Tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tiểu cho chúng ta bán mạng A. Ngươi muốn, cũng sẽ có. Trần Tự Cường nói. Đến rồi. Nhị pháo biết trọng điểm đến rồi. Thế gian không có miễn phí bữa trưa, muốn được cái gì, sẽ phải giao ra cái gì. Nuốt một ngụm nước bọt, sẽ cực kỳ nhanh nhìn Trần Tự Cường ba người một cái, nhị pháo tiểu tâm rực rực hỏi, ba vị đại ca, không biết các ngươi muốn tiểu đệ ta làm những thứ gì. Phanh. Súng lần nữa vang lên, vừa một cái chai rượu muốn nổ tung lên. Nhị pháo cùng chúng tiểu đệ lại là một trận sợ hết hồn hết vía, bất quá cuối cùng là đã muốn đã trải qua một lần, không có bị tại chỗ bị làm cho sợ đến lên tiếng kinh hô. Mặc dù không có kinh hô, nhưng là kinh sợ được không được, bởi vì mới vừa rồi cái kia mặt quỷ người ngay cả đầu cũng không quay lại, tiêu phảng phất cái hốt mở to mắt bình thường, xoay tay lại nhất thường, tiêu đánh chúng cái kia chai rượu. Người này thương pháp rất tốt. Đây là nhị pháo đợi trong lòng người cùng chung quan điểm. Nhớ kỹ, đây là cảnh cáo, hơn nữa còn là một lần cuối cùng. Người cần chính là tiếp nhận, không phải là hỏi lên. Lão bản của ta thích làm nhiều hiện thực, ít nói lời vô ích người. Hiểu được. Trần Tự Cường hỏi. Lời nói không dài, nhưng vô cùng sáng tỏ. Đây là cảnh cáo, không muốn chết, tiểu vững vàng nhớ kỹ. Đồng thời điểm ra, chúng ta sau lưng còn có một thần bí lão bản, đừng tưởng rằng chỉ có ba người chúng ta người, chúng ta muốn ngươi chết, rất đơn giản. Tốt nhất không nên tự cho là thông minh. Lần này có thể tới ba người, lần sau có thể là tới 30 người. Thậm chí nhiều hơn. Dĩ nhiên, cũng có thể chỉ tới một người. Đối trả cho các ngươi như vậy hóa sắc, một người tiểu hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đây là Trần Tự Cường trong lòng nói. Cuối cùng, chút đã xuất thần bí lão bản yêu thích cùng chán ghét. Lão bản cũng như vậy, chúng ta này ba lấy ra hạ tự nhiên cũng là như vậy. Nhị pháo không nghĩ tới nhiều như vậy con cong thẳng thẳng, nhưng bên ngoài ý tứ hắn nhưng là hoàn toàn nhớ lấy. Chỉ nghe không hỏi, làm nhiều hiện thực, ít nói lời vô ích. Hiểu được. Hoàn toàn hiểu được. Nhị pháo gật đầu lia lịa. Rất tốt. Trần Tự Cường nhàn nhạt mà khen một câu. Sau đó từ trong túi quần móc ra một cái chocolate đậu bộ dáng đồ đưa về phía nhị pháo, nói, đem cái này ăn đi. Nhị pháo sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn hiểu, đối diện tên kia cho chính là độc. Thuốc A. Tiêu phảng phất điện ảnh và truyền hình kịch trong diễn cái kia dạng, ăn sau, tiêu hoàn toàn bị đối phương khống chế. Nghe lời đâu rồi, hơn nữa đem phía trên khai báo chuyện kế tiếp tình làm tốt rồi, có thể nhận được một phần tạm thời giải dược, sống lâu một thời gian ngắn, chờ lần sau giải dược. Nếu như không nghe lời, hoặc là sự tình không có làm tốt, rất tốt. Vậy thì chờ chết A. Không ngoan, hoặc là làm không xong chuyện phế vật, kia có tư cách sống. Nhị pháo lòng đang dì máu. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy hả? Ông trời già a, đầy trời thần Phật a, các ngươi ở đâu? Cứu cứu ta đi. Có lòng nghĩ hỏi cái này là vật gì, nhưng nhớ tới mới vừa rồi cái này thần thương thủ cảnh cáo, chỉ nghe không hỏi. Nhị pháo đàng hoàng mà ngậm miệng lại, tay phải chiến chiến nguy nguy mà nhận lấy Trần Tự Cường đưa tới viên này chô cô lết đầu. Nhận lấy sau, nhị pháo tay phải đầu không ngừng, thiếu chút nữa không có thể cầm chắc mà rơi trên mặt đất. Cuối cùng ở Trần Tự Cường ba người lạnh lẽo dưới ánh mắt, vô cùng khó khăn giơ tay lên đem chocolate đậu bỏ vào miệng. Nhị pháo cái kia một ít đệ nhất thời tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt trừ đồng tình trả lại là đồng tình. Hiển nhiên, bọn họ cũng là ở điện ảnh và truyền hình kịch trong đã từng gặp như vậy kiểu đoạn đấy. Đồng tình thuộc về đồng tình, cũng là không ai rất có nghĩa khí mà nhảy ra nói tùy hắn giúp nhị pháo an viên này chocolate đậu. Một người là bởi vì Trần Tự Cường ba người tìm không là bọn hắn, bọn họ nào dám nhảy ra rước họa vào thân. Trả lại một người là bởi vì mọi người là ích kỷ. Bọn họ mới không có ngu như vậy muốn giúp nhị pháo gánh trách nhiệm. Ngọt hay sao? Chocolate đậu mới vừa vào miệng, nhũ đầu lập tức đem mùi vị truyền đến đại não, nhị pháo cũng trước tiên biết rồi ăn vào trong miệng đồ là vị đạo trưởng nào đó. Thế nào giống như vậy chocolate mùi vị? Nhị pháo còn chưa kịp đi ngẫm nghĩ, Trần Tự Cường ba người lạnh lẽo ánh mắt tiểu lập tức để cho hắn dùng mình một cái, vội vàng đem trong miệng đồ cho nuốt vào bụng bên trong. Thật ra thì hắn nhũ đầu không có làm lỗi. Trần Tự Cường cho hắn thật đúng là một viên chocolate đầu, không thể giả dối. Hắc Văn cùng bọn họ nào có điện ảnh và truyền hình kịch trong cái chủng loại kia. Cố chất độc. Thuốc, chỉ có thể là đi bên cạnh tiểu điếm hoa một hai khối tiền mua một bọc chocolate đầu. Về phần hiệu quả đến rồi. Ở nhị pháo đem chocolate đầu nuốt vào bụng bên trong về sau, Hắc Văn nhanh chóng đem mỏ đâm vào hắn phần gáy, cho hắn tới điểm tê dại độc tố. Nhận được Hắc Văn báo cho về sau, Trần Tự Cường lên tiếng, như thế nào đây? Bây giờ là không phải là cảm giác toàn thân không có thể động. Nhị pháo nghe xong, muốn động làm, cũng là phát hiện quả thật như Trần Tự Cường theo như lời, toàn thân hắn không cách nào hành động, nhất thời kinh hãi vạn phần, nhìn về phía Trần Tự Cường ba người ánh mắt, trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ. Nhị pháo những thứ kia tiểu đệ nhìn thấy hắn quả nhiên không nhúc nhích mà ngồi ở đó, nhất thời tin Trần Tự Cường lời mà nói, nhà mình lao đại an viên này không biết tên độc. Thuốc về sau, tiểu trở nên không cách nào hành động. Lập tức nhìn về phía Trần Tự Cường ba người ánh mắt cũng trở nên hoảng sợ vạn phần, sợ này ba mặt quỷ người lấy thêm ra như vậy độc. Thuốc buộc bọn hắn ăn đi. Phản phất là cảm nhận được nhị pháo những thứ kia tiểu đệ ánh mắt, Trần Tự Cường quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nói, yên tâm. Các ngươi còn không có tư cách hưởng thụ loại độc chất này. Thuốc. Một đám tiểu đệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng nghe ra khỏi Trần Tự Cường trong lời nói châm chọc ý tứ, cũng là không thể tức giận, trong lòng tự nhủ không có tư cách tốt, không có tư cách cho phải. Loại này kinh khủng đầu người nào thích ăn người nào ăn đi. Chúng ta mới không muốn ăn. Không để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào, Trần Tự Cường tai đầu dài quay lại đến xem hướng nhị pháo, nói, nếu như không chiếm được giải dược đâu rồi, ngươi sẽ vẫn giữ vững như vậy tư thế, sau đó cảm nhận được vạn kiến đốt thân thống khổ. Đến ngày thứ tư, thân thể của ngươi sẽ từ bên trong bắt đầu rửa nát, tựu giống như chết đi thi thể bình thường, mãi cho đến ngày thứ bảy, ngươi mới có thể thống khổ mà chết. Khí. Nhị pháo chúng tiểu đệ nghe Trần Tự Cường lời mà nói, nhất thời nhất tề hít một hơi khí lạnh, thống khổ thất thiên tài chết, đây cũng quá tàn nhẫn. Nhìn về phía Trần Tự Cường ba người ánh mắt lại thay đổi, Trần Tự Cường ba người ở trong mắt bọn hắn, đó chính là ác ma bình thường tồn tại. Khuya hôm nay đụng phải Cao Hân thời điểm, bọn họ cảm thấy Cao Hân nữ nhân này rất kinh khủng. Hôm nay, bọn họ cảm thấy trước mắt này ba mặt quỷ người so sánh với Cao Hân trả lại kinh khủng. Cao Hân kinh khủng, là bởi vì Cao Hân có thể âm thầm gian đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, sau đó muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Mặc dù cuối cùng kết quả vẫn là chết, nhưng thắng ở tử vong quá trình ngắn ngủi. Nếu như là không thể không chết, tất cả mọi người sẽ nguyện ý tử vong quá trình càng ngắn càng tốt, bởi vì này dạng cơ hồ không cảm giác được thống khổ. Quá trình càng dài, đại biểu sở chịu hành hạ càng nhiều, người cũng càng thống khổ. Cần gì chứ? Nếu kết cục cũng nhất định, không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Nhưng này ba mặt quỷ người bất đồng, bọn họ cho độc. Thuốc làm cho người ta thống khổ 7 ngày, cuối cùng mới không chịu nổi hành hạ chết đi, lúc này mới kinh khủng hơn. Nhị pháo một không có chết mất, hai không có té xỉu, ba không ngủ, tự nhiên nghe rõ Trần Tự Cường lời nói. Trong rạp chiếu minh đại đèn ngói tính ra rất cao, đem chọn cái ghế lô chiếu lên vô cùng sáng ngời, nhưng nhị pháo nhưng cảm giác trước mắt một tấm bóng tối, hắn đã muốn không cách nào tưởng tượng cuộc sống của mình hay không còn có tương lai. Giờ khắc này, không biết thế nào, nhị pháo đang nhớ lại một câu kinh điển danh ngôn, nhắm mắt lại, ta liền nghĩ đến tiền đồ của ta. Một tấm bóng tối. Không thể để ý lời của mình sẽ hay không để cho nhị pháo đám người sinh ra cái gì ý nghĩ, Trần Tự Cường lại nói tiếp, cho nên, sau này ngươi nhưng muốn tốt thật nghe lời, dụng tâm làm việc, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nha. Hữu tình đề kỳ một chút, ngươi sáng sớm ngày mai có thể đi bệnh viện làm một phen kiểm tra, xem một chút những thứ kia Bạch Y Thiên Sứ có thể hay không giúp ngươi kiểm điều tra ra, sau đó giải cứu ngươi. Ta cũng đã ăn loại này thuốc, cũng đi rất nhiều bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần, nhưng là thật là làm không đến điều tra ra. Nếu như ngươi thành công, kính xin nói cho ta biết một tiếng. Chúng ta mặc dù cấp bậc không giống mới, nhưng đồng dạng cũng là người đáng thương. Nói xong, Trần Tự Cường vô vô nhị pháo bả vai, rất có cùng là thiên nhai lưu là người, gặp lại cần gì từng quen biết ý tứ. Nhị pháo hốc mắt đã ướt nước, thân thể của hắn mặc dù không thể hành động, nhưng tuyến lệ vẫn có thể phân bố nước mắt đấy. Hắn rất muốn đối Trần Tự Cường nói, đại ca, không mang theo như ngươi vậy đó a. Một mình ngươi bi kịch coi như xong, ngươi đem ta kéo xuống nước làm cái gì? Oan có đầu, nợ có chủ. Người nào làm hại ngươi, ngươi đi tìm ai a? Tìm ta làm cái gì? Giờ khắc này, nhị pháo hoàn toàn hiểu nằm cũng trúng thương những lời này là có ý gì. Nói chính là hắn như vậy tồn tại. May là nhị pháo không biết, nếu như không phải bởi vì hôm nay Lâm Quốc Đống ba người tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không đi tìm Cao Hân phiền thoái, không đi lời mà nói, cũng không cần gặp gỡ Hắc Văn cái này phối hợp Cao Hân nữ hiệp phía sau màn anh hùng, không gặp thượng Hắc Văn, cũng sẽ không có Hắc Văn ở trong cơ thể hắn lưu lại linh lực, càng thêm không có Trần Tự Cường này ba mặt quỷ người ra sân tìm hắn phiền thoái. Nếu để cho nhị pháo biết hắn hôm nay sở dĩ sẽ xui xẻo như vậy, hết thảy tội khôi họa thủ cũng là bởi vì Lâm Quốc Đống ba người. Đoán chừng hắn sẽ ruột cũng hối hận thanh rồi, hối hận phía trước không có đem Lâm Quốc Đống kia ba mang đến cho hắn một loạt tai họa khốn kiếp cho bầm thầy vạn đoạn. Chương 167, quản tốt người chân thứ 5. Người này nha, luôn là sẽ không tự chủ đồng tình người yếu. Đây là nhân chi thường tình. Nhị pháo một đám tiểu đệ nhìn Trần Tự Cường ba người ánh mắt thay đổi, không còn là hoảng sợ, mà là đồng tình. Có lẽ ba người bọn hắn là bị bọn họ cái kia lão bản cho dụ độc. thuốc khống chế, mới không thể không làm chút ít làm trái với lương tâm chuyện. Ngươi nhìn, đây chính là lòng người, cỡ nào kỳ diệu tồn tại. Trước một giây còn có thể hận đến chết đi sống lại, một giây sau xảy ra phá vỡ tính truyền ngoạn, có thể tiểu thành đồng bệnh tương liên. Nhìn lại hướng Nhị Pháo, trong con mắt của bọn họ trừ đồng tình, trả lại là đồng tình, đáng thương nam nhân a. Không để ý tới Nhị Pháo cùng cái kia một ít đệ suy nghĩ cái gì, Trần Tự Cường vừa lấy ra một viên chocolate đậu, sau đó nắm mở ra Nhị Pháo miệng, đem chocolate đậu thả đi vào, sau đó ở Nhị Pháo hầu bộ nhấn một chút, Nhị Pháo bị động mà đem chocolate đậu nuốt vào bụng. Hắc Văn thì thuận thế đem trong cơ thể hắn tê dại độc tố hút trở lại. Bị động mà nuốt một thứ gì vào bụng, bất kể đồ lớn nhỏ, cổ họng tổng là có chút cho phép khó chịu, Nhị Pháo theo bản năng mà đã nghĩ nuốt nước miếng tới giảm bớt cổ họng khó chịu, mới vừa làm ra nuốt xuống động tác, cũng là kịp phản ứng, chính mình toàn thân đều không thể hành động chút nào, vừa sao có thể nuốt nước miếng. Bất quá một giây sau chung, Nhị Pháo cũng là ngạc nhiên phát hiện mình cư nhiên thành công làm ra nuốt nước miếng động tác. Ta vừa có thể động. Trong đầu mới vừa phản ứng ra khỏi này năm chữ, Nhị Pháo tiểu theo bản năng mà giơ tay lên. Xác nhận chính mình lần nữa đạt được hành động tự do về sau, Nhị Pháo thiếu chút nữa vui quá mà khóc. Làm người sống đời sống thực vật không đáng sợ, bởi vì chỉ cần có người nguyện ý dốc lòng chiếu cố, lại phối hợp y học trị liệu, là có hy vọng chữa khỏi đấy. Đáng sợ chính là chỉ có thể làm 7 ngày người sống đời sống thực vật, hơn nữa cuối cùng kết quả là tử vong, trong đó quá trình trả lại vô cùng thống khổ. Ta rốt cục có thể động, ta rốt cục có thể động. Ha ha. Nhị Pháo cao hứng mà khua tay múa chân, giống như chúng ngàn vạn giải thưởng lớn bình thường. Nhị Pháo những thứ kia tiểu đệ có lòng nghĩ chúc mừng, nhưng thử nghĩ xem, vẫn là tính, vạn nhất để cho Nhị Pháo hỏi bọn hắn chúc mừng hắn cái gì, bọn họ trả lại thật không biết làm sao trả lời. Chúc mừng hắn đại nạn không chết, vẫn là chúc mừng hắn có thể nhiều sống tạm một thời gian ngắn. Vô luận là người trước vẫn là người sau, nói cũng sẽ xui xẻo. Trần Tự Cường ba người cũng không so đo, tiểu nhìn Nhị Pháo một người ở đây cười ngây ngô. Đợi Nhị Pháo rốt cục kịp phản ứng về sau, Trần Tự Cường mới vừa cho hắn rội tiếp theo bồn nước lạnh, không nên quá kích động. Mới vừa rồi cho ngươi ăn viên này chỉ là tạm thời giải dược, thời hạn có hiệu lực là 3 tháng. Câu nói kế tiếp Trần Tự Cường không nói ra tới, nhưng cũng không cần hắn nói, tại chỗ cũng nghe được ra phía sau là có ý gì, 3 tháng sau, không chiếm được giải dược, hoặc là tiếp theo giai đoạn tạm thời giải dược, ngươi vẫn phải là chết. Nhị Pháo mới từ thiên đường trở lại mặt đất, bây giờ nghe Trần Tự Cường lời mà nói, nhất thời từ mặt đất tiến vào địa ngục. Nhị Pháo nóng nảy, bất kể đổi là ai, còn chưa tới 7-80 tuổi, nhân sinh còn không có đi vào tuổi già, biết tuổi thọ của mình chỉ còn lại có 3 tháng, 99% mọi người sẽ cùng Nhị Pháo đồng dạng cấp. Rất nhiều người, dưới tình thế cấp bách cũng sẽ làm ra chút ít kìm lòng không đậu chuyện tình, Nhị Pháo cũng không ngoại lệ. Theo bản năng mà đã nghĩ đi bắt ở Trần Tự Cường tay, nói, đại ca, ta không muốn chết ta. Ngươi yên tâm, ngươi để cho ta làm cái gì ta liền. Nói đến đây, Nhị Pháo đột nhiên ngừng miệng, cũng không phải là trong cơ thể hắn độc vừa phát tác, để cho hắn không cách nào hành động. Mà là hắn trên nót đột nhiên xuất hiện một cây thương. Súng chủ nhân là bị Nhị Pháo bắt được một cái tay nam nhân, Trần Tự Cường. Có rất ít người có thể đủ ở trên nót bị cãi lại một khẩu súng về sau, vẫn có thể làm được bình tĩnh. Hiển nhiên, Nhị Pháo cũng không phải là kia một người trong đó. Cho nên hắn phải đem vừa định nói ra khỏi miệng làm cái gì ba chữ cho nuốt trở về bụng bên trong, đồng thời còn bung ra dưới tình thế cấp bách bắt được Trần Tự Cường một cái cánh tay. Thật ra thì Nhị Pháo không muốn chơi cái gì kèm hai bên Trần Tự Cường tới đàm phán ý xấu tư, hắn chỉ là đơn thuần muốn hướng Trần Tự Cường bề ngoài trung thành, cho thấy mình nhất định sẽ nghe lời đấy. Đại ca, hiểu lầm, hiểu lầm. Nhị Pháo vội vàng giải thích, sau đó thân thể sau này nghiêng, đem thu hồi lại hai tay giơ lên thả vào cái hốc, dùng hành động cho thấy mình là một lương dân. Ta mới vừa chỉ là một lúc tình thế cấp bách, muốn hướng đại ca các ngươi bề ngoài trung thành, cũng không phải là nghĩ đùa bỡn hoa chiêu gì. Các ngươi yên tâm, sau này các ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Nhất định tận tâm tận lực làm được tốt nhất. Thật. Nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm, Nhị Pháo vì thủ tín tại người, ánh mắt vô cùng chân thành. Toàn thân cao thấp, thế nhưng mơ hồ hiện lên một tia hạo nhiên chính khí, đáng tiếc không người nào có thể biết. Nhìn đến hắn đàng hoàng, Trần Tự Cường cũng thu thương, sau đó nói ra khỏi câu kia rất nhiều người đã nói kinh điển lời kịch, ta mở to mắt, thương không có mắt. Sau này quản tốt ngươi năm chi, nếu không nói không chừng tiểu không còn có sau này. Nhị Pháo đổ mồ hôi, của mình thứ năm chi nào có dài như vậy, có thể đạt tới tùy ý văng tới ảnh hưởng người khác trình độ. Là, vâng đúng, là. Đại ca ngài nói rất đúng. Nhị Pháo ngay cả vội vàng gật đầu, dừng một chút, chủ động hỏi nói, không biết hôm nay ba vị đại ca tới đây gọi là chuyện gì? Có việc mời xin cứ việc phân phó. Sự tình nói đơn giản, cũng đơn giản, nói không đơn giản, cũng không đơn giản. Ngươi sau này chỉ cần mang theo ngươi những thứ này tiểu đệ làm tốt một chuyện là được. Nghe được Trần Tự Cường nói chỉ dùng làm một chuyện, Nhị Pháo trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, một chuyện tốt, một chuyện tốt. Có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào. Đồng thời làm vài món chuyện, dễ dàng phân thân thiếu phương pháp. Nghe nói, Tây Viên đường phụ cận này một phiến địa phương cũng thuộc về ngươi quản. Trần Tự Cường hỏi. Là, vâng đúng, đúng vậy. Nhị Pháo ngay cả vội vàng gật đầu. Sau này các ngươi tiểu chịu trách nhiệm này một khối công tác tình báo a. Trần Tự Cường phân phó nói. Nhị Pháo cùng chúng tiểu đệ nhất thời há hốc mồm, chịu trách nhiệm công tác tình báo. Phạm vi này cũng quá rộng a. Là muốn thị trường giá hàng, vẫn là chuyện nhà bắt quái, cũng hoặc là cái gì buôn bán tin tức. Nhị Pháo đám người đau cả đầu, chúng ta cũng không phải là làm tình báo này khối lượng trước, ngài cho chúng ta làm những thứ này, chúng ta sao có thể làm được tới ạ? Nhị pháo cảm giác mình có cần thiết hướng lãnh đạo hồi báo một chút độ khó công việc, có thể nói, trả lại hy vọng có thể đạt được giảm chịu. Đại ca, mời, xin hỏi, cụ thể đúng kia phương diện, tình báo. Nhị pháo tiểu tâm rực rực hỏi. Trần Tự Cường liếc hàng này một cái, biết hắn đánh là cái gì chú ý, lạnh lùng nói, toàn bộ phương diện đấy. Nhị pháo đám người thiếu chút nữa hộc máu ngã xuống đất. Sợ cái gì, tới cái gì? Nhỏ đến có lưu manh vô lễ với mỹ nữ, lớn đến lái xe gây chuyện mà chạy, cũng hoặc là người nào cùng ai kết phường hại người nào, vân vân. Tóm lại, chỉ cần là ở bên trong địa bàn của ngươi, có người bị thương tổn, cũng hoặc là chuẩn bị thương tổn, ngươi đều phải trước tiên biết được, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản thảm kịch phát sinh. Thật sự không thể ra sức, cũng phải trước tiên cho chúng ta biết. Dù sao, trừ phi chúng ta không hỏi qua, chỉ cần chúng ta hỏi, bất luận sự tình lớn nhỏ, các ngươi đều phải nhất thanh nhị sở. Trần Tự Cường nói. Phanh. Nhất thanh một hưởng, nhị pháo cùng chúng tiểu đệ nhất tề ngã nhào ở trên ghế salon, mặt xám như cho tàn. Chương 168, vĩnh viễn bí mật. Thật ra thì, nhị pháo đám người rất muốn đối Trần Tự Cường ba người hét lớn một tiếng ta làm không được, nhưng bọn hắn thật không dám, bởi vì bọn họ trong tay đối phương có súng. Đem kia bốn chữ kêu đi ra sau này, rất có thể tiểu không còn có sau này. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đều ở dì máu. Nhìn về phía Trần Tự Cường ba người ánh mắt cũng là ưu oán không dứt. Đặc biệt là đối mặt Trần Tự Cường thời điểm, bọn họ rất muốn nói cái rãnh, đây còn là miệng ngươi trong đơn giản sự tình. Nay mẹ của hắn chẳng những không đơn giản, mà là phi thường khó khăn được rồi. Chúng ta là người bình thường, không phải là thần. Chúng ta không có cách nào không gì làm không được, không chỗ nào không biết. Đừng nói chúng ta chỉ có một chút như vậy người, hơn nữa còn toàn bộ cũng là không nhân viên chuyên nghiệp. Thì như thế nào có thể làm được chú đáo? Chỉ sợ sẽ là quốc gia tổ chức tình báo cũng làm không được điểm này a. Dĩ nhiên, cho dù làm được đến, cũng không thể có thể đi được làm chuyện như vậy. Nay còn chưa tính, ngươi còn muốn van xin chúng ta ngăn cản thảm kịch phát sinh, này. Nếu như có thể mà nói, nhị pháo đám người nhất định sẽ nhảy dựng lên, bắt Trần Tự Cường ba người cổ áo, đem mặt mình tiến tới trước mặt bọn họ, hét lớn, mở ra mắt của ngươi, hảo hảo mà thấy rõ ràng, chúng ta là lưu manh, chúng ta là lưu manh, chúng ta không là cảnh sát. Các ngươi tại sao có thể cho chúng ta đi làm chuyện tốt đâu này? Nghĩ đến Trần Tự Cường trong miệng nhất thanh nhị sở bốn chữ, nhị pháo đám người cảm thấy một cỗ không hiểu đản đản yêu thương. Đây là đang làm người khác khó chịu a? Không phải là tự mình kinh nghiệm lời mà nói, lại có ai có thể đủ đối với chuyện nhất thanh nhị sở? Hơn nữa, nhân sinh như hí, có đôi khi nhìn qua cùng nghe được có thể chỉ là biểu tượng, tình huống thật có thể xê xích cách xa vạn dặm. Thế nào? Thật khó khăn. Trần Tự Cường nhìn ngã nhào ở trên ghế salon nhị pháo đám người nhàn nhạt hỏi. Phảng phất chuột thấy mèo bình thường, nhị pháo đám người nghe nói thế, lập tức nhảy lên, ngồi thẳng thân thể. Không làm có dễ. Không làm có dễ. Nhị pháo đám người trái lương tâm nói. Chúng ta nhất định sẽ hết sức làm được tốt nhất. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta nhất định sẽ hết sức. Hai câu nói, trước một câu là nhị pháo nói, hắn cũng không coi là quá đần, chưa nói nhất định làm được tốt nhất, bởi vì ngay cả chính hắn đều không tin mình nhất định có thể đủ làm được tốt nhất, Trần Tự Cường đám người hơn sẽ không tin tưởng, Hắc Văn cũng không tin, bởi vì khó khăn quá lớn. Về phần phải nhất thanh nhị sở này sau cái chữ là Hắc Văn để cho Trần Tự Cường cố ý nói như vậy, bởi vì này không phải đi thị trường mua đại bạch thái, cải trắng. Đơn giản như vậy, nói mua 100 cân tiểu mua 100 cân. Làm tình báo, ngươi nếu là yêu cầu 50%, như vậy ý không tốt, cuối cùng có thể chỉ có 30%, ngươi nếu là yêu cầu 80%, có thể chỉ có 60%. Tại sao? Bởi vì ngươi không có yêu cầu làm được 100%, làm việc người cũng sẽ không cảm nhận được rất cường đại cảm giác bị áp bách, người đều có tính trơ, làm việc lúc sẽ có một loại ý nghĩ, không sai biệt lắm không sai biệt lắm là được, lãnh đạo cũng không yêu cầu cao như vậy, cần gì phải đem sự tình làm được tốt như vậy. Lần này làm được quá hoàn mỹ. Dưới sự lãnh đạo lần nữa để cho làm việc, không có thể đem sự tình làm được hoàn mỹ, không ai khiển trách mới là lạ. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng người Hoa văn hóa không khí có liên quan, không sai biệt lắm văn hóa truyền lưu nhiều năm như vậy, cơ hồ xâm nhập mỗi cái người trưởng thành trong lòng, thậm chí là hài tử trong lòng. Nếu không tại sao có thể có 60 phần vạn thuế, nhiều một phần lãng phí ngụy biện đi ra ngoài. Đoán chừng rất nhiều gia đình hài tử đều muốn, bình thường cuộc thi có thể thi cái 90 phần tốt hơn, không thể nói, có tháng 1 năm 80 phần cũng đủ rồi, ít nhất về nhà sẽ không bị mắng. Bọn họ nghĩ không phải là 90 phân hướng 95 phân tiến bộ, cũng không phải là 95 phân hướng 100 phân tiến bộ, mà là thành tích kém không nhiều lắm, về nhà không cần bị đánh bị mắng là được. Không thể không nói, đây là dân tộc bi ai. Quốc gia bi ai. Ôn không sai biệt lắm ý nghĩ, cán sự ở làm việc thời điểm nhất định sẽ không nhịn được giúp ngươi chuẩn bị chiết khấu, không sai biệt lắm là được. Cho nên Hắc Văn dứt khoát hạ tàn nhẫn thuốc. Trực tiếp yêu cầu 100%, để cho nhị pháo bọn họ thám thiết cảm nhận được cảm giác bị áp bách, làm việc thời điểm cũng sẽ không ôm không sai biệt lắm ý nghĩ đi làm. Cứ như vậy. Cho dù bọn họ to gan lớn mật, vẫn không nhịn được suy giảm, vậy cũng không sao, 100% đánh chiết khấu, cũng còn có thể có 80%, sống khá giả trực tiếp yêu cầu 80%, đến cuối cùng bị chiết khấu thành 60%. Dĩ nhiên, Hắc Văn cũng không phải là hoàn toàn không nói đạo lý người, hắn biết trong đó khó khăn, hắn yêu cầu 100%, thật ra thì có để cho nhị pháo bọn họ suy giảm đến 80% ý tứ, bất quá đây nhất định không thể nói rõ. Đầu óc tốt, đoán được, đó chính là 80-100 di động, đoán không được, đó chính là 100%. người thông minh dù sao cũng phải so sánh với ngu xuẩn điểm hơn ưu thế không phải là. Nếu không cần gì phải khu tách đi ra. Sau một câu nói là nhị pháo những thứ kia tiểu đệ đi theo phụ hòa nói, bọn họ thuần túy là đi theo nhị pháo nói gì, bọn họ đi theo nói gì. Trần Tự Cường ba người trước kia đều là do lão đại chính là nhân vật, tự nhiên sẽ hiểu nhị pháo những thứ này tiểu đệ là ở nói như vẹn. Tốt nhất là như thế. Đừng tưởng rằng chỉ có nhị pháo uống thuốc, không liên quan các ngươi chuyện gì, hắn đã chết, các ngươi đồng dạng muốn đi xuống phục hồi. Lưu Đại Sơn âm tiếng nói. Đây còn là hắn khuya hôm nay tới sau, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, giọng nói lạnh lẽo chỉ cực. Nhị pháo những thứ kia tiểu đệ nhất thời nhất tề dùng mình một cái, nhìn về phía Lưu Đại Sơn ánh mắt so sánh với nhìn Trần Tự Cường càng thêm sợ hãi mấy phần. Giờ khắc này, Lưu Đại Sơn tiểu phảng phất kia trở vào bao bảo kiếm. Không ra thì thôi, ra thì thiên hạ kinh sợ. Nhị pháo cũng là quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đi qua, giận nhìn chằm chằm cái kia một ít đệ, tâm nói các ngươi bọn người kia, cái nào dám khanh lao tử, trước khi chết nhất định lôi kéo các ngươi đệm lưng. Nhị pháo những thứ kia tiểu đệ tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, vừa nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhìn hắn, trong lòng cũng không còn được chăng hay chớ tâm tư, dù sao tội liên đối uy lực quá mức cường đại. Không để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào, Viên Thủy Sinh lấy ra một tờ không hủy đi phong điện thoại thẻ ném cho nhị pháo, nói, chính mình tìm cái điện thoại trang thượng này chưa tạm, sau này sẽ dùng cái này cùng chúng ta liên lạc. Nhị pháo bận rộn đem xem ra thẻ lấy được, gật đầu nói, dạ dạ dạ. Lưu Đại Sơn chỉ trên mặt đất những thứ kia té xỉu bồi tiểu cô gái, nói, ngươi hẳn là hiểu thế nào cùng các nàng giải thích ba người chúng ta a.